Chương 1666, pháp nhãn dò xét chướng chương 1666, pháp nhãn dò xét chướng Long Tu Hổ nghi ngờ đưa tay đi vào đầu, kết quả hắn quên đi trong tay của mình chính mang theo một cái người. Thế là, hắn buông lòng tay, bịch. Một tiếng, người thân binh kia liền trực tiếp ném xuống đất. Nghe được trên đất động tĩnh, Long Tu Hổ cúi đầu xem xét, cái này mới phản ứng được, thế là, hàm hàm nói, thật xin lỗi a. Ta đem quên đi, ngươi không có ném hỏng đi. Bên cạnh chúng tướng nhao nhao quay đầu, Trần Đống, La Hỏa nhịn không được nâng trán. Lúc này, Trần Đống đứng dậy, hướng về trên đài không lời, nói, sư phụ, để đệ tử đi ra xem một chút đi. Khương Hùng thấy thế, liền bắt đầu. Lại nói Trần Đống rời đi phòng nghị sự, trong chốc lát về sau, liền đưa vào tới một người. Nói hắn là người đi, nhưng kỳ thật càng giống là một con chim. Chỉ gặp hắn mặt như thanh điện, phát giống như chu sa, con mắt bạo trạm, răng mọc lan tràn, càng kỳ dị là sau lưng của hắn sinh ra hai con to lớn cánh. Đệ tử Trương Minh, bái kiến sư bá. Người tới nhìn thấy ngồi cao soái vị Khương Hùng, lập tức không mình hành lễ, miệng nói bái kiến sư bá. Hắn một màn này miệng, Khương Hùng liền ngây ngẩn cả người. Vị này tráng sĩ, vì sao gọi ta sư bá? Khởi bẩm sư bá, sư điệt chính là Lôi Minh Phong ứng nguyên cung đệ tử Trương Minh. Hôm nay, sư phụ, sư nương cứ gọi đệ tử đến tọa tiền, lời nói, Tĩnh Nam quan ngoại có hung hiểm, thế là cố ý phân phó đệ tử đến đây quan chức chờ đợi phân công. Trương Minh cung kính mở miệng hồi đáp. Khương Hùng nghe vậy sững sờ, lập tức liền vui mừng nói, nguyên lai ngươi là Lôi sư đệ, dư sư muội đệ tử nhà. Mau mau miễn lễ. Trương Minh nghe vậy đứng dậy, Khương Hùng quan sát tỉ mỉ lấy Trương Minh khuôn mặt, đột nhiên một đạo điện quang xẹt qua não hải, kinh hải hắn trực tiếp đứng lên tới. Trương Minh, ngươi thế nhưng là bát hoàng tử chi tử. Bởi vì ngay tại vừa mới, Khương Hùng cuối cùng nhớ ra một sự kiện. Đó chính là năm đó Trương Nhẫn từ kinh thành chạy ra lúc, trên đường gặp Lôi Trạch cả đường, nhưng vào lúc này, không trung rơi xuống một vị điệu nhân tự xưng chính là bát hoàng tử chi tử, bái sư Lôi Dũng, dư hồng thực vợ chồng, đến đây tương trợ Trương Nhẫn thoát khốn. Trở lại Tĩnh Nam xem xét, Trương Nhẫn từng cùng Khương Hùng đề cập qua việc này. Hôm nay nhìn thấy Trương Minh lần này hình tượng, Khương Hùng cuối cùng nhớ ra chuyện này. Sư bá, đệ tử chính là bát hoàng tử chi tử. Tốt, 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 ha ha, hảo hài tử. Hảo hài tử. Khương Hùng nghe vậy lại hỉ, trực tiếp từ soái tọa đứng lên đến, sau đó vòng qua án thư liền đi xuống. Đi vào Trương Minh trước mặt, Khương Hùng phất phất tay, trong sảnh chúng tướng hiểu ý, nhao nhao quay người rời đi phòng nghị sự. Khương Hùng bắt lại Trương Minh cánh tay, nói, hảo hài tử, ngươi trong núi được chứ? Lần này đến đây, liền không nên rời đi, sư bá ta cái này phát một phong thư đến phụ thành, nói cho vương gia việc này. Trương Minh nghe vậy, lắc đầu, nói, sư bá, hôm nay xuống núi lúc, sư phụ có phân phó, cái này liên quan qua đi, không thể trì hoãn, lập tức. Trương Minh lời còn chưa dứt, lập tức lại là một cái thân binh vội vã chạy vào. Khởi bẩm thưa tướng, Na Cha cùng Thiên Hóa tiểu tướng quân ở ngoài cửa cầu kiến. A. Khương Hùng nghe vậy, nhịn không được kinh ồ lên một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Đống, nói, Trần Đống, ngươi đi đưa ngươi hai vị sư đệ mời tiến đến đi. Vâng, sư phụ. Trần Đống nghe vậy, đáp ứng lập tức liền chạy ra ngoài. Trong chốc lát về sau, Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa hai người cùng sau lưng Trần Đống liền đi đến. Gặp qua Khương sư thúc, Khương bá phụ. Khương Hùng quay người nhìn lại, cười để cho hai người đứng dậy, sau đó hỏi, Na Cha, Thiên Hóa, hai người các ngươi sao cùng đi rồi? Na Cha nghe vậy, cười hắc hắc, nói, sư thúc, sư phụ để ta tới trước, liền trên đường vừa vặn liền gặp Thiên Hóa sư đệ, bọn ta liền kết bạn cùng nhau. Khương Hùng quay đầu nhìn về phía Hoàng Thiên Hóa, Hoàng Thiên Hóa vội vàng nhẹ gật đầu. Bá phụ, hôm nay sư phụ đột nhiên đem Chất Nhi gọi vào trước người, phân phó để Chất Nhi đến đây chờ đợi phân công, sư phụ hắn ngày mai cũng sẽ tới. Khương Hùng nghe vậy sững sờ, ngạc nhiên mà hỏi, Thiên Hóa, ngươi nói là sư phụ ngươi ngày mai cũng sẽ tới? Hoàng Thiên Hóa nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, bá phụ, sư phụ là nói như vậy. Tốt, 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 quá tốt rồi. Khương Hùng cao hứng luôn mồm khen hay. Đồng thời, Khương Hùng trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Hẳn là kia Thao Thần Tử còn có thủ đoạn khác sao? Nghĩ tới đây, Khương Hùng trong lòng dâng lên mấy phần vẻ lo lắng. Đúng vào lúc này, một bên Na Cha gãi đầu một cái, nói, sư thúc, ta sư phụ hắn giống như ngày mai cũng muốn đến. Cái gì? Thoáng một cái, Khương Hùng triệt để ý thức được không đúng. Kia Thanh Hư đạo nhân tới, Khương Hùng nhiều nhất hơi nghi hoặc một chút, nhưng Tiền Lập Văn này đến, kia có thể thật lớn không đồng dạng. Phải biết Tiền Lập Văn thế nhưng là đường đường địa tiên chi tôn a. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, lại có thể lao động địa tiên hạ phàm. Nghĩ tới đây, Khương Hùng cũng không còn cách nào bình tĩnh. Na Cha, sư phụ ngươi nhưng có nói rõ ngày vì sao đến đây? Na Cha nghe vậy, lắc đầu, nói, sư thúc, ngài đừng hỏi ta, ta cũng không biết, sư phụ hắn chỉ nói rõ thiên hội mang theo sư nương tới, cái khác cũng không nhiều lời. Khương Hùng nghe vậy thở dài, nói, được rồi, ta đã biết. Đón lấy, Khương Hùng nhìn về phía bên cạnh Trần Đống, nói, Trần Đống, ngươi mang lấy bọn hắn tất cả đi xuống đi, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Vâng, sư phụ. Trần Đống đáp ứng một tiếng, sau đó gọi La Hỏa, Long Tu Hổ, Trương Minh, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa mấy người liền rời đi phòng nghị sự. Nhìn thấy đám người rời đi, Khương Hùng sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Khương Hùng cất bước đi đến trong viện, dưới chân dâng lên một đóa tường vân, nâng hắn đi tới mặt phía bắc trên tường thành. Tham kiến thừa tướng. Trên tường thành quân tốt nhìn thấy Khương Hùng liền đội vàng tiến lên bài kiến. Khương Hùng khoát tay áo, ra hiệu đám người miễn lễ lui ra. Đón lấy, Khương Hùng liền nhìn về phía ngoài thành. Hơn ngoài mười dặm, liên tiếp phiến triều đình quân đại doanh. Đại doanh bên trong, quân dung chỉnh tề, sát khí trùng thiên. Lặng yên ở giữa, Khương Hùng liền mở ra pháp nhãn. Pháp dưới mắt, cả tòa đại doanh đều bị nồng đậm sát khí bao phủ, sát khí công chính có một đầu mãnh hổ tại hướng về Tĩnh Nam Quan trợn mắt nhìn. Kia mãnh hổ chính là trong quân sát khí châu ngưng, có thể khắc chế thiên hạ và tà. Đây chính là vì gì? Rõ ràng đại bộ phận binh sĩ đều là mười phần võ giả bình thường, nhưng bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, lại có thể chu sát rất nhiều thực lực cường đại quỷ dị. Thao thần tử quả thật xoáy tài vậy. Đáng tiếc, hắn quá ngu trung. Ai? Khương Hùng thở dài một hơi, thật lâu im lặng. Khương Hùng pháp nhãn vận chuyển tới cực hạn, phá vỡ kia trùng điệp sát khí, thẳng vào kia quân doanh bên trong, cuối cùng liền rơi vào trung quân lớn trên trướng. Đại trận bên trong, ngay tại uống rượu Thao thần tử đột nhiên để ly rượu xuống, ngẩng đầu nhìn phía ngoài trướng. Hừ. Nương theo lấy hừ lạnh một tiếng, Thao thần tử mi tâm đột nhiên vỡ ra, một vệt thần quang liền từ mi tâm thần mục bên trong nổ bắn ra ra. A. Khương Hùng đột nhiên một tiếng kêu đau, thân thể nhoáng một cái, gấp vội vươn tay đỡ tường thành. Thưa tướng, ngài thế nào? Chương 1667, thập tuyệt đại trận lập chương 1667, thập tuyệt đại trận lập đại soái, ngươi đây là? Chú ý tới Thao thần tử dị dạng, Tân Hoàn cùng với chúng huynh đệ đều ngẩng đầu nhìn tới. Thao thần tử nghe vậy khoát tay áo, lần nữa bưng chén rượu lên, nói: "Các vị đạo hữu, không có việc gì, không có việc gì, bất quá một con sâu nhỏ nhìn trộm đại doanh thôi. Chúng ta tiếp tục uống rượu, tiếp tục uống rượu." Nói chuyện, Thao thần tử liền đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Tân Hoàn nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói: "Lại có tiểu côn trùng nhìn trộm đại doanh, đại soái, nghĩ đến là kia Khương Hùng có hoài nghi, ha ha." Tân Hoàn cười một tiếng, bên cạnh các huynh đệ khác cũng nhao nhao phá lên cười. "Đại soái, đã kia Khương Hùng muốn dòm thăm dò hư thực, chúng ta cũng không bằng dứt khoát để hắn xem một chút." Tần Hoàn chúng huynh đệ bên trong duy nhất một vị nữ tử mở miệng cười nói. "Úc." Thao thần tử nghe vậy, lập tức lần nữa để ly rượu xuống, tò mò hỏi: "Hà đạo hữu, không biết ngài có gì chú ý?" Hà Dương Xuân che miệng cười khẽ, nói: "Đại soái, không như huynh đệ chúng ta bây giờ đang ở ngoài doanh trại bày ra thập tuyệt trận đã hắn muốn nhìn, vậy liền để hắn quang minh chính đại nhìn, muốn làm sao nhìn liền thấy thế nào, muốn nhìn bao lâu liền nhìn bao lâu." Hà Dương Xuân muốn thôi, Tần Hoàn cùng chúng huynh đệ cùng nhau vỗ tay cười to. Tần Hoàn nhìn về phía Thao thần tử, chắp tay, nói: "Đại soái, nhà ta mùa xuân muội tử nói cực phải. Đại soái nếu là không phản đối, huynh đệ chúng ta cái này liền tại đại doanh bên ngoài bày ra đại trận, từ kia Khương Hùng nhìn lại đi." Thao thần tử nghe vậy, hơi có vẻ chần chờ, nói: "Các vị đạo hữu, chúng ta ăn uống chưa xong, nào dám làm phiền các vị đạo hữu liền tiến đến bày trận." Tần Hoàn nghe vậy, trực tiếp khoát tay áo. "Ai, đại soái hiểu lầm chúng ta bày trận, không cần như vậy phiền phức." Nói xong, Tần Hoàn quay đầu nhìn về phía chúng huynh đệ, nói: "Các vị huynh đệ, chúng ta liền cho đại soái hiển hiện thủ đoạn đi." Chúng huynh đệ nghe vậy, cùng nhau cười to, nói: "Đại ca lời nói rất đúng." Đón lấy, chỉ gặp Tần Hoàn đám người cùng nhau vươn tay phải của mình, nhưng gặp trong tay các loại quang hoa lóe lên, sau đó từng mặt kỳ phiên liền trống rông xuất hiện tại trong tay của bọn hắn. Tần Hoàn lần nữa quay đầu nhìn về phía Thao thần tử, nói: "Đại soái, cái này kỳ phiên chính là ta đám huynh đệ trận đồ, đại soái, lại nhìn ta các loại thủ đoạn." Nói xong lời này, Tần Hoàn run tay liền đem trong tay mình kỳ phiên bước ra ngoài. Chỉ gặp kia mặt kỳ phiên hóa thành một đạo thanh quang gọt thẳng phá trung quân đại trướng trướng đỉnh liền biến mất bóng dáng. Thao thần tử lấy làm kinh hãi, vội vàng định thần nhìn lại, lại phát hiện mình đại trướng trướng đỉnh cũng không cái gì hư hao. Trong lòng nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngay sau đó, Tần Hoàn chúng huynh đệ cũng nhao nhao ném ra trong tay mình kỳ phiền, nhưng gặp từng đạo quang hoa xông phá đại trướng chướng đỉnh, đều biến mất bóng dáng. Ngay sau đó, ầm ầm, chân trời đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang thanh âm, sau đó đại địa cũng bắt đầu chấn động. Thao thần tử giật nảy cả mình, vội vàng nhìn về phía Tần Hoàn, nói: "Tần đạo hữu, đây là..." Tần Hoàn mỉm cười, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe đến vội vã một loạt tiếng bước chân vang, một thân binh đã xông vào đại trướng bên trong. "Báo, báo đại soái, không xong, không xong." Nhìn thấy kia bối rối xông vào thân binh, Thao thần tử sắc mặt trầm xuống, lập tức ngồi thẳng thân thể, lớn tiếng nói: "Chuyện gì?" Thao thần tử ngữ khí đem thân binh kia giật mình kêu lên, thân thể của hắn cũng nhịn không được run run một chút, nói: "Khởi bẩm đại soái, ngoài doanh trại, ngoài doanh trại, ngoài doanh trại." Thân binh bờ môi tử đều đang run rẩy, lên tiếng mấy lần, cũng chưa từng nói ra ngoài doanh trại đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, cái này trêu đến Thao thần tử càng phát ra không cao hứng. Ba, một thanh âm vang lên, Thao thần tử trùng điệp đập vào rượu trên bàn, quắc, đội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Ngoài doanh trại đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thao thần tử chắc lần này uy, thân binh kia dọa đến lập tức sủi lơ trên mặt đất. Thao thần tử nộ khí càng tăng lên, vừa muốn tiếp tục nổi giận, liền thấy Tần Hoàn hướng hắn chắp tay. Đại soái bất giận, việc này trách không được hắn, nghĩ đến là ta đám huynh đệ thập tuyệt trận đột nhiên xuất hiện, dọa sợ chúng tướng sĩ. Úc. Thao thần tử nghe vậy, nộ khí lập tức tiêu hơn phân nửa, ngược lại lòng hiếu kỳ triệt để bị câu lên. Thao thần tử vỗ tay mà tán, nói: "Các vị đạo hữu thủ đoạn, quả nhiên thần diệu vô cùng, Thao thần tử bội phục, bội phục." Tần Hoàn tựa hồ nhìn ra Thao thần tử tâm tư, trực tiếp đứng lên, hướng Thao thần tử chắp tay, nói: "Đại soái, chi bằng tạm dừng tiệc rượu, chúng ta ra ngoài nhìn qua." Thao thần tử nghe vậy lại hỉ, lập tức cũng đứng lên đến, cười to nói: "Thiện, các vị đạo hữu, mời." Nói xong, Thao thần tử trực tiếp vòng qua rượu án, cất bước đi ra ngoài. Tần Hoàn đám người thấy thế, cũng cười đi theo ra ngoài. Mọi người đi tới đại trướng bên ngoài, sau đó liền thấy đại doanh bên ngoài cả mảnh trời không cũng thay đổi, phản phất đổi một cái thế giới khác. Lặng yên ở giữa, Thao thần tử mi tâm thần mục lần nữa mở ra, đạo đạo thần quang lấp lóe mà ra. Thân mục phía dưới, Thao thần tử nhìn thấy có 10 đạo cột sáng phóng lên tận trời, bên trong cột ánh sáng sát khí quanh quẩn, tràn đầy thần bí cùng uy áp. Đón lấy, Thao thần tử liền cảm nhận được một cỗ cực hạn uy hiếp lóe lên trong đầu, làm hắn vội vàng đóng lại mình thần mục. Tốt trận pháp, tốt trận pháp. Ha ha. Thao thần tử liên tục tán thưởng, cuối cùng nhịn không được phá lên cười. Ngưng cười, Thao thần tử đột nhiên sinh ra một vẻ lo âu, thế là liền nhịn không được quay đầu hỏi, "Tần đạo hữu, đại trận này hiện tại vô chủ trận người, kia Khương Hùng có thể hay không hôm nay thừa cơ phá trận?" Ha ha. Tần Hoán nghe vậy, lập tức cũng phá lên cười. "Đại soái, như đúng như đây, vậy liền quá tuyệt vời, chúng ta cái này thập tuyệt trận, cho dù không có chúng ta chủ trận, diện sát võ đế, kim đan cũng không phải việc khó, liền là điệu tiên đi vào cũng chưa chắc móc được tiền nghi, lại nói nếu là thật có điệu tiên vào trận, huynh đệ chúng ta trong khoảnh khắc liền có thể vào trận, cho nên đại soái cứ việc yên tâm." Ha ha. Thao thần tử nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại, đội vàng chuyển người qua, nói, "Tần đạo hữu, các vị đạo hữu, đã như vậy, chúng ta tiếp tục uống rượu đi thôi." Ha ha. Cười lớn, Thao thần tử lần nữa về tới đại trướng bên trong. Tần Hoàn đám người cũng cười theo trở về. Tiệc rượu lần nữa bắt đầu. Lại nói, thập tuyệt trận vừa mới bày xuống, Khương Hùng liền kinh hãi. Bởi vì hắn mắt thấy thập tuyệt trận bày xuống toàn bộ quá trình. Vừa rồi, Khương Hùng vận chuyển pháp lực vừa mới khôi phục lại, liền thấy có 10 đạo quang hoa từ triều đỉnh trong đại doanh bay ra, sau đó liền rơi vào đại doanh bên ngoài. Kia các loại quang hoa bên trong, Khương Hùng mơ hồ thấy được từng mặt kỳ phiên. 10 mặt kỳ phiên rơi xuống đất, lập tức liền hóa thành từng tòa đại trận. Một cái mắt, Khương Hùng thấy được rõ ràng, triều đình đại doanh bên ngoài không gian đều phát sinh vật mèo, ngay sau đó, 10 tòa đại trận liền theo thứ tự tạo thành. Một cú cực hạn nguy hiểm tựa như sóng lớn hướng về Tĩnh Nam quan đánh tới, doa đến Khương Hùng vội vàng móc ra Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, nhẹ nhàng lay động Hạnh Hoàng Kỳ, lập tức vạn đạo kim quang bao phủ lại Tĩnh Nam quan, lúc này mới chặn uy thế như vậy. Chương 1668, thập tuyệt trận lập, cường viện đùn đùn kéo đến chương 1668, thập tuyệt trận lập, cường viện đùn đùn kéo đến trên 9 tầng trời, Huyền Thanh Thiên bên trong, Trương Huyền lần nữa mở mắt. Trương Huyền nhướng mày, cúi đầu nhìn về phía nhân gian, đợi nhìn thấy Tĩnh Nam quan ngoại thập tuyệt trận lúc, nhịn không được thở dài lắc đầu. Thiên đạo a, ngươi thập tuyệt trận đều đi ra có phải hay không chu tiên trận, vạn tiên trận đều muốn an bài lên a. Bất quá, Trương Huyền chỉ là thở dài 2 tiếng, tiếp lấy liền một lần nữa nhắm mắt lại. Đối ở hiện tại Trương Huyền tới nói, mau sớm tăng cao tu vi mới là mấu chốt. Từ khi xuất hiện con kia hỗn độn cự côn về sau, Trương Huyền trong lòng liền hiện lên một loại cấp bách cảm giác. Loại này cấp bách cảm giác một thì lại đến từ hắn đạo tâm của mình, thứ hai bắt nguồn từ thiên đạo cảm ứng. Cái này khiến Trương Huyền trong lòng xuất hiện một cái suy đoán. Bất quá việc này hiện tại không thể nghĩ sâu. Giảng đạo phong giảng đạo cung nội, Huyền Thanh đạo nhân đột nhiên mở mắt, nhìn về phía ngoài điện, thấp giọng hô, "Đồng Nhi tiến đến." Theo Huyền Thanh đạo nhân thoại âm rơi xuống, từ ngoài điện chạy vào một tiểu đạo đồng. Tiểu đạo đồng nhìn thấy Huyền Thanh đạo nhân, liền vội vàng không người hạ bái, nói, "Sư tổ, ngài gọi đệ tử chuyện gì?" Huyền Thanh đạo nhân mở miệng nói, "Đi đưa người già lão sư mời đến." "Vâng, sư tổ." Tiểu đạo đồng đáp ứng một tiếng, quay người liền rời đi. Trong chốc lát về sau, Thiền Khôn vội vã đi đến. "Tham kiến lão sư, đứng lên đi." Huyền Thanh đạo nhân khoát tay áo, ra hiệu Thiền Khôn đứng dậy. "Lão sư, không biết ngài đột nhiên gọi đệ tử đến đây, cần làm chuyện gì?" Thiền Khôn có chút nghi ngờ hỏi. Huyền Thanh đạo nhân nhìn Thiền Khôn một chút, nói, "Thập tuyệt trận sự tình, ngươi biết à?" Thiền Khôn nghe vậy sững sờ, tiếp lấy liền gật đầu, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, "Lão sư, vừa mới đệ tử đã thấy, chỉ là kia thập tuyệt trận mặc dù hung hiểm, nhưng nhị sư minh tiến đến liền đủ rồi, hẳn là lão sư có ý tứ là để đệ tử cũng đi một chuyến sao?" Huyền Thanh đạo nhân nghe vậy lắc đầu, nói, "Kia thập tuyệt trận không cần ngươi đi, từ Lập Văn một địa tiên tiến đến tọa trấn liền là đủ, nhưng Phong Thần đại kiếp dưới, các ngươi cũng đều hai kiếp bên trong, một vị tránh né không phải biện pháp." Nói xong những này, Huyền Thanh đạo nhân dừng một chút, tiếp lấy liền tiếp tục nói, "Được rồi, vi sư chỉ có thể nói những thứ này, ngươi đi xuống trước đi." "Vâng, lão sư." Đệ tử cáo lui. Tiền Côn nghe vậy, đầy bụng nghi hoặc, nhưng nhìn Huyền Thanh đạo nhân đã không có tiếp tục giải thích ý tứ, đành phải liền vội vàng không người cáo lui. Đợi ra đại điện, hơi gió thổi qua, Tiền Côn đột nhiên toàn thân một cái giật mình. Cái này, Tiền Côn lập tức hiểu rõ ra. Hiểu được Tiền Côn cả kinh đầu đầy mồ hôi, vội vàng chuyển người qua hướng về trong đại điện hư không lại bái, nói, "Đệ tử đa tạ lão sư đề điểm. Nhanh đi an bài đi." Huyền Thanh đạo thanh âm của người từ đại điện bên trong truyền ra. "Rõ." Tiền Côn lần nữa cúi đầu, sau đó liền vội vàng xoay người liền rời đi. Lại nói, trong nháy mắt, thời gian liền đi tới ngày thứ 2 buổi sáng, Khương Hùng đã sai người tại giáo quân tràng bên trên xây dựng một tòa lô lều tịch điện. Tòa này lô lều tịch điện răng đèn kết hoa, bên trong trưng bày ghế xếp cùng bộ đoàn. Khương Hùng mang theo Trương Minh, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa đứng tại lô lều bên ngoài, lặng lặng nhìn chỗ không bên trong. Sắp tới giờ tị, đột nhiên chân trời bay tới một đóa tường vân bên trên đứng vững 4 người. Phía trước chính là 2 vị trung niên đạo nhân, người mặc đạo bào màu xanh, cầm trong tay phất trần. 2 vị trung niên đạo nhân đứng phía sau 2 người thiếu niên, đều sinh mặt đỏ răng trắng, rất là tuấn thiếu. Nhìn thấy 4 người, trong đám người Na Cha dẫn đầu nhảy dựng lên, hướng lên hô to lên. "Đại ca, nhị ca, nơi này, nơi này." Lúc này, tường vân chậm rãi rơi ở trước mặt mọi người, Khương Hùng đội vàng nên đón tiếp lấy, con mình hành lễ, nói, "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nguyên lai là văn thủ, Phổ Hiền 2 vị đạo hữu, vần đạo Khương Hùng hữu lễ." Không sai, người đến chính là văn thủ cùng Phổ Hiền 2 người. Nhắc tới cũng xảo, mấy ngày trước đây, Phổ Hiền đạo nhân mang theo một cha vừa vận tiến về văn thủ đạo nhân đạo trưởng Ngũ Long Sơn Vân Tiêu động làm khách. Lần này theo thập tuyệt trận bày xuống, lập tức liền kinh động đến 2 người. 2 người bấm ngón tay tính toán, liền biết mọi nguồn, thế là lập tức liền mang theo kim cha, một cha chạy tới. Nhìn thấy Khương Hùng đến đây đón lấy, văn thủ, Phổ Hiền nào dám kinh thường, vội vàng không người hoàn lễ. Văn thủ, Phổ Hiền, gặp qua Khương Hùng đạo hữu. Kim cha, Mộc cha tham kiến Khương sư bá. Luận đạo cửa địa vị, Khương Hùng thân là thiên sư Trương Huyền đệ tử, tự nhiên ở xa Văn thủ, Phổ Hiền, Ân Tùng, Lý Trường Thọ hai vị tán tu phía trên. Vì vậy, Kim cha, Mộc cha liền muốn gọi Khương Hùng một tiếng sư bá. Cứ như vậy, liền xuất hiện một cái chuyện rất kỳ quái. Na cha thân là đạo môn nhị đệ tử tiền lập Văn thân truyền đệ tử, hắn đạo môn địa vị liền ở xa mình hai vị ca ca Kim cha, Mộc cha phía trên. Song phương thi lễ xong, Na cha đã vọt tới Kim cha, Mộc cha bên người, một thanh liền ôm lấy bọn hắn, nói: "Đại ca, nhị ca, chúng ta đã lâu không gặp, ta nhớ các ngươi muốn chết đi được." Na cha: "Tiểu đệ." Kim cha, Mộc cha cũng rất kích động, ba huynh đệ liền thật chặt ôm ở cùng nhau. Đám người thấy thế cũng lơ đễnh, Khương Hùng đã đem Văn thủ cùng Phổ Hiển hai vị dẫn vào lô lều phía dưới. Nhưng vào lúc này, chân trời lại là một đóa tường vân bay tới. Tường vân bên trên đứng vững hai người, đi đầu chính là một vị đạo nhân trung niên, sau lưng thì là một cái bề ngoài 15-16 tuổi thiếu nữ. Khương Hùng thấy thế, vội vàng lần nữa tiến lên đón lấy, "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, Khương Hùng gặp qua Từ Hàng đạo hữu." "Vô lượng tiên tôn, bần đạo Từ Hàng gặp qua Khương Hùng đạo hữu." "Đệ tử Lâm Mặc mà gặp qua Khương sư bá." Khương Hùng đưa thay sờ sờ Lâm Mặc mà đầu, trong miệng có chút ít hâm mộ cảm khái, nói: "Từ Hàng đạo hữu sát thực thu cái đệ tử giỏi a." Lại nói Lâm Mặc mà đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong, khoảng cách kim đan cảnh chỉ có cách xa một bước, không phải do Khương Hùng không hâm mộ a. Nghĩ tới đây, Khương Hùng còn quay đầu nhìn mình ba cái kia đệ tử. Vừa mới đem Từ Hàng dẫn vào lô lều dưới, nhưng nghe một tiếng hạc rẽ, Khương Hùng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một con tiên hạc từ đằng xa bay tới. Tiên hạc bên trên đứng vững lấy một vị lão giả, chỉ gặp lão giả kia khuôn mặt kỳ dị, tóc trắng râu dài, trán nổi lên, hai to rủ xuống vai, diện mục mỉm cười, trong tay chống một cây quải trượng đầu rồng, quải trượng bên trên treo một viên kim hoàng hồ lô. Tiên hạc rơi xuống, lão giả kia từ tiên hạc trên thân nhảy xuống tới. Khương Hùng thấy thế, vội vàng tiến lên đón lấy. "Vô lượng tiên tôn, Khương Hùng gặp qua trưởng canh đạo hữu." "Ha ha, Khương Hùng đạo hữu khách khí, vân đạo Lý Trường Thọ cái này toa hữu lễ." Lý Trường Thọ cười lớn, gấp đội hoàn lễ. Nhìn thấy Lý Trường Thọ đến, Kim cha, Mộc cha mang theo Na cha vội vàng chạy tới. Kim cha vội vàng hành lễ, nói: "Đệ tử Kim cha, tham kiến sư phụ." Mộc cha, Na cha cũng đi theo hành lễ. "Mộc cha, Na cha, tham kiến trưởng canh sư thúc." Nhìn thấy ba việc nhỏ lễ, Lý Trường Thọ hết sức cao hứng. "Ha ha, hảo hài tử, hảo hài tử, đều đứng lên đi." "Ha ha." Chương 1669, đại trận mở ra. Chương 1669, đại trận mở ra. Lúc này, chân trời lần nữa bay tới một đóa tường vân, tường vân bên trên đứng vững một người, chính là một vị khuôn mặt hiền hòa trung niên đạo nhân. Nhìn người tới, tường vân chưa rơi xuống đất, Hoàng Thiên Hóa liền dẫn đầu nên đón tiếp lấy. "Đệ tử Hoàng Thiên Hóa, tham kiến sư phụ." "Không sai, người đến chính là Hoàng Thiên Hóa sư phụ, Thanh Phong Sơn Tử Dương Động luyện khí sĩ Thanh Hư đạo nhân." Lúc này, Khương Hùng cũng mang theo đám người tiến lên đón. "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, Khương Hùng gặp qua Thanh Hư đạo hữu." Thanh Hư đạo nhân nhìn thấy Khương Hùng không dám kinh thường, gấp đội hoàn lễ, nói: "Khương Hùng đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh, sơn giá tán tu Thanh Hư gặp qua đạo hữu." "Đạo hữu khách khí, mau mau cho mời." Khương Hùng đội vàng đem Thanh Hư đạo nhân cũng dẫn vào lô lều bên trong. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Đúng vào lúc này, đột nhiên trời trong bên trong xẹt qua tường đạo phích lịch, tiếng sấm ù ù, điện quang lấp lóe, không trung bay tới một đóa lôi vân. Cảm nhận được không trung lôi vân, lô trong giáp đám người giật mình, đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy kia lôi vân phía trên đứng bước ba người, một nam hai nữ. Nam tử thân hình cao lớn, một mặt nghiêm túc, hai nữ dáng người thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp, cả hai đứng chung một chỗ, tương phản thực sự quá cường liệt. Nhìn người tới, Trương Minh lập tức liền xông ra ngoài. Lôi vân vừa xuống đất, Trương Minh đã quỳ rạp xuống đất. "Đệ tử Trương Minh, bái kiến sư phụ, sư nương." "Không sai, người đến chính là Lôi Minh cùng Dư Hồng Thược, về phần Dư Hồng Thược sau lưng nữ tử a." Dư Hồng Thược cười vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem Trương Minh nâng lên. "Tiểu Minh, đứng lên đi." "Dạ sư nương." Trương Minh cung kính đáp, sau đó quay đầu liền nhìn về phía Dư Hồng Thược sau lưng nữ hải, sờ lên đầu, nói: "Sư muội, ngươi cũng tới." Lôi Hồng Mai tức giận trợn nhìn Trương Minh một chút, không nói gì, bởi vì lúc này, Khương Hùng đã đi tới. Thân sư huynh đệ gặp mặt, tự nhiên hết sức nhiệt tình. "Lôi sư đệ, Dư sư muội, không nghĩ tới các ngươi cũng tới. Gặp qua Khương sư huynh." "Lôi Dũng, Dư Hồng Thược đội vàng hướng Khương Hùng hành lễ." "Lôi sư đệ, Dư sư muội, mau mau miễn lễ, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy." Hàn Huyên hoàn tất, Khương Hùng đang muốn đem hai người dẫn vào lô lều bên trong, về phần Lôi Hồng Mai thì bị Trương Minh kéo đến một bên, nhưng vào lúc này, chân trời lần nữa bay tới một đóa tường vân. Tường vân bên trên đứng đấy hai vị tuyệt mỹ nữ tử, nhìn người tới, Khương Hùng, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược đồng thời nở nụ cười. Tường vân rơi xuống đất, Khương Hùng, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược lập tức nên đón tiếp lấy. "Tiến Tân sư muội, Mộc Mã sư muội, các ngươi cũng tới." Khương Hùng trước tiên mở miệng nói: "Gặp qua Khương sư huynh, Lôi sư huynh, Dư sư tỷ." Lý Yến Tân, Lý Mộc đội vàng hướng ba người đi lễ. Mấy người hàn huyên vài câu về sau, cũng không trực tiếp đi lô lều, mà là cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Cái này khiến lô trong giáp đám người cũng ngạc nhiên nhìn sang. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, chân trời tường vân đóa, ngũ thải hà quang bay khắp bầu trời, tiên nhạc trận trận, thiên hoa bay lả tả, một đóa thập nhị phẩm thanh liên từ đằng xa chậm rãi bay tới. Nhìn thấy cảnh tượng này, Na Cha lập tức hưng phấn lên, hướng Tả Hữu nói: "Là ta sư phụ, sư nương đến." Trung quanh các sư huynh đệ gặp cái này phô trương, đều mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Không có cách, người đến nhưng là địa tiên chi tôn, hoàn toàn không phải sư phụ của bọn hắn có thể so. Thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi rơi xuống đất, Khương Hùng mang theo đám người vội vàng nên đón tiếp lấy, liền ngay cả lô trong giáp văn thủ, Phổ Hiền, Từ Hàng đám người cũng nhao nhao đi ra. Không có cách, địa tiên hàng thế, bọn hắn chỗ này dám cúng bái. Chớ nhìn kim đan cùng địa tiên chỉ có một cảnh chi cách, nhưng cái này một cảnh lại là tiên phàm có khác. Gặp qua Lập Văn sư minh, tham gia gặp địa tiên tôn giả. Ha ha. Tiên Lập Văn cười ha ha lấy vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem mọi người nâng lên. Các vị đều đứng lên đi, hiện tại không phải là hàn huyên thời điểm, sớm ngày phá kia ngoài thành ta trận mới là lẽ phải. Vâng, cẩn tuân sư minh, tôn giả, dạy bảo. Đám người nghe vậy, tự nhiên không dám phản bác, cùng nhau không người đáp. Theo chúng đạo nhân đến đây, Tinh Nam đóng lại không các loại dị tượng theo thứ tự hiện hiện. Những dị tượng này tự nhiên lập tức liền kinh động đến ngoài thành tần hoàn chúng huynh đệ. Thập Thiên Quân nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, pháp nhãn đã mở ra. Pháp dưới mắt, Tinh Nam đóng lại không, tường vân đoá đoá, ngũ thải hà quang đầy trời. Tường vân ở giữa, có rồng bay phượng múa, cũng có hạc rẽ tiểu thiên, càng có thiên nữ vai xuống màu hồng cánh hoa. Nhìn thấy Thập Thiên Quân dị dạng, Thao Thần Tử cũng kinh ngạc nhìn qua khứ, mi tâm vỡ ra, thần mục liền bắt đầu lóe lên thần quang. Đợi xem hết thành nội hết thảy, Thao Thần Tử sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Tần đạo hữu, các vị đạo hữu, cái này Tinh Nam quan nội đến không ít giúp đỡ nha. Tần Hoàn nghe vậy, cười khoát tay áo, rất là tự tin mà nói, đại soái chớ bờn, chính là vị kia điệu tiên tự mình đến phá trận, ta đám huynh đệ cũng quản giáo hắn có đến mà không có về. Còn lại Cửu Thiên Quân nghe vậy, cùng nhau gật đầu, trên mặt vậy mà đều là vẻ tự tin. Thấy cảnh này, Thao Thần Tử trong lòng mới hơi thở dài một hơi, hướng về Thập Thiên Quân không người cúi đầu. Các vị đạo hữu, như thế phải làm phiền chư vị. Ai? Tần Hoàn vội vàng ngăn lại Thao Thần Tử, nói, đại soái, không được, không được, ngài liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Hôm nay chúng ta sẽ giúp ngươi bắt giữ kia Khương Hùng thất phu, về phần những cái kia đến tương trợ đạo nhân, hắc hắc. Nói càng về sau, Tần Hoàn cùng với chúng huynh đệ đều nở nụ cười lạnh. Ngưng cười, Tần Hoàn liền mở miệng nói, lại xoái, mở cửa doanh đi, ta đám huynh đệ đi gọi kia Khương Hùng đến đây phá trận. Tốt. Thao Thần Tử đáp ứng một tiếng, lập tức liền hạ đạn xoái lệnh. Rất nhanh, doanh cửa bị mở ra, Thao Thần Tử, Thập Thiên Quân cùng chúng tướng mang theo mấy ngàn tinh binh liền mở ra. Ngoài thành động tĩnh, lập tức liền kinh động đến Tĩnh Nam đóng lại sĩ tốt, lập tức liền có người tiến đến giáo quân tràng hướng Khương Hùng báo cáo. Thời gian không dài, Tĩnh Nam đóng cửa thành mở rộng, Tiền Lập Văn đi đầu, còn lại đám người sau đó cũng mang theo mấy ngàn tinh binh xông ra khỏi thành tới. Nhìn xem đội ngũ chính giữa Tiền Lập Văn, Thao Thần Tử cùng Tần Hoàn chúng huynh đệ đều là ánh mắt ngưng tụ. Không có cách, Tiền Lập Văn trên người cố khí thế kia thật sự là quá cường đại. Thao Thần Tử khu động hắc kỳ lần tiến lên, tại lưng kỳ lần bên trên hướng về Tiền Lập Văn cung kính thi lễ, nói: Thao Thần Tử gặp qua địa tiên tôn giả chính là tiên nhân chi tôn, tội gì đến nhiễm này nhân gian nhân quả. Tiền Lập Văn nghe vậy, đưa tay vô vô mình to lớn bụng, căn bản là chưa trả lời Thao Thần Tử đặt câu hỏi, mà là thở dài một cái, nói: Long đẳng Tinh Nam, phượng gáy Thương Nam, Thao Thần Tử, ngươi đồng dạng thân là người tu đạo, biết được tiên mệnh tại Tinh Nam, tội gì nghịch thiên mà đi đâu? Cần biết đại kiếp phía dưới, lật út chỉ ở trong một sớm một chiều a. Thao Thần Tử nghe vậy khẽ giật mình, lập tức khuôn mặt nghiêm túc trách mắng: Tôn giả lời ấy kinh ngạc, đương kim bệ hạ chính là hùng chủ, từ đăng vị đến nay, cẩn trọng, thức khuya dậy sớm. Bây giờ đã gần đến hồ bình định thiên hạ, độc lưu Tĩnh Nam một chỗ, nếu là tôn giả có thể thuyết phục thập tam hoàng tử quy thuận triều đình, bản soái nguyện lấy trên cổ đầu người bảo đảm thập tam hoàng tử điện hạ vẫn vì thân vương chi tôn, thưởng hết nhân gian phú quý. Dứt lời những này, Thao Thần Tử lần nữa hướng về Tiền Lập Văn không người cúi đầu. Tiền Lập Văn thấy thế, thở dài một hơi, nói, đã như vậy, cũng không cần nhiều lời, Thao Thần Tử, vẫn là trên chiến trường gặp thủ đoạn đi. Tiền Lập Văn lời này rơi xuống, Tần Hoàn liền nhảy ra ngoài. Đốt, đốt kia địa tiên, ngươi có dám đến sông ta cái này thiên tuyệt trận ư? Chương 1670, Thiên Tuyệt Trận, Kim Tra Sông Trận. Chương 1670, Thiên Tuyệt Trận, Kim Tra Sông Trận. Nhìn thấy kia Tần Hoàn trực tiếp khiêu khích Tiền Lập Văn, Na Cha lập tức nổi giận, hắn đạp lên Phong Hỏa Luân, thua tay Hỏa Tiêm Thương liền muốn xông ra đến, nhưng bị Tiền Lập Văn đưa tay cản lại. Na Cha dùng sức dãy rủa, nhưng chỗ nào tránh thoát mở, thế là nhịn không được quay đầu bị quát nói: "Sư phụ, hắn." Tiền Lập Văn khoát tay áo, Bạch Tuyển Tình thì đi tới, trực tiếp đem Na Cha giật trở về, đối với hắn nhẹ giọng nói: "Ngươi hoa nhi này, đằng sau có ngươi xuất thủ thời điểm, lúc này chớ có khoe khoang." Na Cha nghe vậy, đành phải bị khuất nhẹ gật đầu, nói: "Vâng, sư nương, Na Cha biết." Tiền Lập Văn không để ý tới Na Cha, mà là cười ha hả nhìn về phía kia Tần Hoàn, nói: "Tần Hoàn, các ngươi cái này thập tuyệt trận mặc dù thần diệu, nhưng còn chưa tới phiên bản chân nhân xuất thủ, ngươi lại về trận đi, tự có pha trận người thì đến." Tiền Lập Văn lời này vừa nói ra, đối diện Thao Thần Tử trong lòng lập tức thở dài một hơi. Hán Thao Thần Tử cũng không giống như Tần Hoàn bọn người như vậy lòng tin tràn đầy. Đối với địa tiên, Thao Thần Tử không dám có chút chủ quan. Tiên phàm chi cách nhưng không phải chỉ là nói xuông. "Hừ, tốt, 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 đã như vậy, kia Tần Mỗ liền ở trong trận chờ các ngươi." Nói xong lời này, nhưng gặp 10 đạo quang hoa bay lên, phân biệt đã rơi vào kia 10 tòa đại trận bên trong. Theo chủ trận người về trận, ngay lập tức, đại trận trên không càng phát ra thiên hôn địa ám, âm khí bốc hơi, vô số quỷ khóc hồn gãy thanh âm truyền đến, làm cho người càng phát ra rùng mình. Lúc này, mọi người đều quay đầu nhìn về phía Tiền Lập Văn chờ đợi phân phó của hắn. Tiền Lập Văn ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Văn Thủ đạo nhân cùng Kim Tra trên thân. "Kim Tra, ngươi trước tạm tiến lên đây." "Vâng, Thái Ất sứ bá." Kim Tra không người xác nhận, chính muốn đi ra, liền thấy Văn Thủ đạo nhân cùng Lý Trường Thọ đồng thời đi ra. "Đạo huynh, đạo huynh, không thể." Văn Thủ đạo nhân cùng Lý Trường Thọ trên mặt đều là thần sắc lo lắng. Kia thập tuyệt trận bọn hắn cảm thụ rõ ràng, liền ngay cả bọn hắn xông vào trong trận đều không dám hứa chắc có thể thoát thân, liền huống chi vẹn vẹn chút cơ kỳ kim tra. Tiền Lập Văn tự nhiên biết hai người lo lắng, thế là cười giải thích nói: "Hai vị đạo hữu, không cần lo lắng, bần đạo tử có sắp xếp, sẽ không để cho kim tra đi chịu chết." Gặp Tiền Lập Văn như thế giải thích, Văn Thủ đạo nhân cùng Lý Trường Thọ liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới cùng nhau hướng Tiền Lập Văn đánh cái chắp tay, nhưng lui về sau trở về, nhưng trên mặt vẫn treo thần sắc lo lắng. Kim Tra gặp đây, đội vàng cất bước đi vào Tiền Lập Văn trước người. "Thái Ức sư bá, ngài có gì phân phó?" Tiền Lập Văn vẫy tay, nhưng gặp kim quang lóe lên, trong tay liền xuất hiện một viên thế thân con rối. Đem thế thân con rối đưa đến Kim Tra trong tay, Tiền Lập Văn mở miệng nói: "Kim Tra, đem này con rối giấu tại trong ngực, tự có diệu dụng." "Rõ." Kim Tra đáp ứng một tiếng, lập tức liền đem thế thân con rối nhét vào trong ngực. Nhìn thấy kia con rối, một bên Văn Thủ đạo nhân cùng Lý Trường Thọ trong mắt đều lóe lên một tia ánh sáng. Đưa xong thế thân con rối, Tiền Lập Văn tiếp tục nói ra: "Kim Tra, lại đem tay trái của ngươi đưa qua đến." "Rõ." Kim Tra đáp ứng một tiếng, mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem tay trái đưa tới. Tiền Lập Văn mỉm cười, trực tiếp lấy ngón tay tại Kim Tra trong lòng bàn tay viết một cái độ chữ. "Kim Tra, ngươi đem tay trái nắm lại, nhớ lấy." "Nhớ lấy." "Vâng, sư bá." "Kia, sư bá, đệ tử tiếp xuống." Kim Tra đáp ứng một tiếng, sau đó liền chần chờ mở miệng hỏi. Tiền Lập Văn cười một tiếng, đưa tay chỉ về phía trước, nói: "Kim Tra, ngươi lại đi kia Thiên Tuyệt trận đi tới một lần đi. Yên tâm, có sư bá âm thầm tương trợ, bảo đảm ngươi không ngại." "Vâng, sư bá, đệ tử tuân mệnh." Kim Tra đại hỉ, lập tức đáp ứng một tiếng, quay người liền xông về Thiên Tuyệt trận. Lộ trình rất gần, cho nên Kim Tra mấy bước liền vọt vào Thiên Tuyệt trận bên trong. Ngoài trận, Văn Thủ đạo trên mặt người vẫn là thần sắc lo lắng trùng điệp, hắn quay đầu nhìn về phía Tiền Lập Văn, đầu tiên là chắp tay thi lễ, tiếp lấy liền hỏi: "Đạo huynh, cái này thập tuyệt trận thật là hung hiểm, vì sao không khiến chúng ta trực tiếp xuống trận, ngược lại trước hết để cho các đệ tử trước đi mạo hiểm?" Tiền Lập Văn nghe vậy cười một tiếng, liền mở miệng giải thích: "Văn Thủ đạo hữu, một thì các đệ tử đều khi tiếp số bên trong, chủ động ứng kiếp so với bị động ứng kiếp muốn an toàn được nhiều, thứ hai, cái này thập tuyệt trận uy năng tuyệt luân, muốn phá trận, chính là các ngươi cũng khó, muốn phá trận, không phải trước tiết ra thứ nhất chút sát khí mới có thể." Nói xong, Tiền Lập Văn nhìn về phía Văn Thủ đạo nhân cùng Lý Trường Thọ, lần nữa mở miệng nói: "Hai vị không cần lo lắng, có bần đạo cho thủ đoạn, Kim Tra không có nguy hiểm đến tính mạng." "Đa tạ đạo huynh giải hoặc." Văn Thủ đạo nhân cùng Lý Trường Thọ nghe vậy, cùng nhau hướng Tiền Lập Văn nói lời cảm tạ, cái này mới hoàn toàn yên lòng. Lại nói Kim Tra đâm đầu xông thẳng vào Thiên Tuyệt trận bên trong, lập tức liền lạc mất phương hướng. Chỉ gặp ngày này mơ màng, quanh mình đều là âm khí mê vụ, phát mắt nhìn đi, cũng chỉ có thể nhìn ra 3 năm trượng khoảng cách. Lại nói trận kia trên này, Tần Hoàn nhìn xem xông vào trận tới Kim Tra, trên mặt lộ ra mấy phần thất vọng, nhịn không được lẩm bẩm: "Khá lắm địa tiên, dĩ nhiên khiến tiểu bối trước đi tìm cái chết. Đã như vậy, bần đạo liền thành toàn ngươi." Nói xong, kia Tần Hoàn trực tiếp cầm lấy 3 thủ cờ, đầu tiên là tả hữu chuyển động vài vòng, tiếp lấy hướng phía dưới ném một cái, lập tức tiếng sấm nổ vang. Chính ở trong trận Kim Tra chỉ cảm thấy đầu não mơ màng, ngẩng đầu nhìn một cái, liền thấy cả mảnh trời không đều sụp xuống. "A!" Kim Tra một tiếng kinh hô, trực tiếp ngã nhào trên đất, hai mắt khẽ đảo liền mất đi. Nhưng vào lúc này, Kim Tra nguyên bản nắm chắc tay trái đột nhiên mở ra, một cái to lớn độn chữ bắt đầu lấp lóe tia sáng kỳ dị. Kim Tra trong ngực đồng thời bay ra một cái con rối, kia con rối toàn thân kim quang lấp lóe, trong nháy mắt liền hóa thành một bộ giả thân, ngăn tại thật trên khuôn mặt. "Bành!" Một tiếng, giả thân nổ vỡ đi ra, mà Kim Tra chân thân sớm đã biến mất bóng dáng. Đây hết thảy, trận trên đài Tần Hoàn cũng chưa phát hiện. Hắn chỉ là có chút tiếc hận, chưa từng lưu lại Kim Tra toàn thây. Lại nói ngoài trận, Tiền Lập Văn, Khương Hùng đám người trước người một vệt kim quang hiện lên, không trung trực tiếp ngã xuống một người. Bịch! Một tiếng, trung điệp đập vào trên mặt đất. Đám người định thần nhìn lại, đến rơi xuống chính là mới vừa rồi xông vào trong trận Kim Tra. Nhìn thấy hôn mê Kim Tra, Văn Thủ đạo nhân cùng Lý Trường Thọ quá sợ hãi, vội vàng vào tới. "Kim Tra, Đồ Nhi, ngươi mau tỉnh lại." Tiền Lập Văn mở miệng cười nói: "Hai vị đạo hữu không cần lo lắng, Kim Tra không ngại, chỉ là ngất đi, một canh giờ sau tự sẽ tỉnh dậy." Văn Thủ đạo nhân, Lý Trường Thọ nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại. Lý Trường Thọ đem Kim Tra ôm lấy, Văn Thủ đạo nhân trực tiếp hướng Tiền Lập Văn chắp tay, nói: "Đạo huynh, cửa này liền từ bần đạo ra tay đi." Tiền Lập Văn cười một tiếng, nhẹ gật đầu, nói: "Thiện. Như thế, vậy làm phiền đạo hữu." Văn Thủ đạo nhân gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người một bước phóng ra, trong nháy mắt liền xông vào Thiên Tuyệt trận bên trong. Chương 1671, Thiên Tuyệt trận phá, Tần Hoàn quý vị. Chương 1671, Thiên Tuyệt trận phá, Tần Hoàn quý vị. Lại nói Văn Thủ đạo nhân xông vào Thiên Tuyệt trận bên trong. Trong trận, âm phong trận, âm vụ bốc lên, nhìn đến bốn phía chỉ có thể gặp mấy trượng khoảng cách. Âm phong quét ở trên người, Văn Thủ đạo nhân cảm giác một cỗ băng lãnh chi ý bay thẳng linh hải. "Khá lắm Thiên Tuyệt trận." Văn Thủ đạo nhân tán thưởng một tiếng, tiếp lấy đưa tay hướng về dưới chân một chỉ, nhưng gặp hai đóa bạch liên chống giống mà sinh, trực tiếp đem thân thể của hắn nâng lên. Đó lấy, xung quanh người hắn lóe lên một tầng bạch quang, đỉnh đầu cũng hiện ra một đóa bạch liên. Đỉnh đầu bạch liên rủ xuống vạn đạo bạch quang, đem hắn quanh thân một mực bao phủ tại trong đó. Thế là, Văn Thủ đạo nhân chân đạp song sen, liền trôi hướng đại trận chỗ sâu. Đại trận chỗ sâu, trận trên này, Tần Hoàn cười lạnh hai tiếng, lần nữa cầm lên 3 thủ cờ bắt đầu tả hữu chuyển động, tiếp lấy hướng phía dưới ném một cái, nhưng nghe lôi minh chợt trận, đã thấy kia Văn Thủ đạo nhân phảng phất giống như chưa tuyệt, còn tại hướng về trận đại vị trí mà đến, nhịn không được quá sợ hãi. "Cái này, cái này, cái này làm sao lại như vậy? Đạo nhân này sao có thủ đoạn như thế, ta chi đại trận vậy mà không tổn thương được hắn? Tần Hoàng trong lòng bối rối, hắn lại không biết, lúc này đại trận bên trong có một đoàn điệu tiên chi khí sớm đã tán dật các nơi, nhiều loạn đại trận vận hành. Về phần kia điệu tiên chi khí nơi phát ra a? Ngươi đoán? Chỉ một lát sau công phu, Văn Thủ đạo người đã đi tới trận đài trước đó. Nhìn qua trận trên đài có chút bối rối Tần Hoàng, Văn Thủ đạo nhân cười nói, "Đạo hữu, ngươi nên ước." Tần Hoàng nghe vậy giận dữ, trực tiếp nắm lên bốn lăng hoàng kim giản, thả người nhảy lên hoàng ban hiệu, liền muốn phóng tới Văn Thủ đạo nhân. Văn Thủ đạo nhân thấy thế cười to, giơ tay liền tế khởi thất bảo kim liên. Nhưng gặp hào quang vận đạo, điềm lành rực rỡ, trực tiếp liền đem kia Tần Hoàng ngay tiếp theo dưới hung hoàng ban hiệu đều cho cầm cố lại. Văn Thủ đạo nhân thấy thế, thở dài, nhìn trời bái một cái, nói, "Thiên đạo ở trên, hôm nay đệ tử khai sắc giới." Nói xong lời này, Văn Thủ đạo nhân huy kiếm một trạm, nhưng gặp một đạo kiếm quang chém ra, trực tiếp đem kia Tần Hoàng ngay tiếp theo hoàng ban hiệu đều chém thành hai đoạn. Một đạo chân linh bay ra, vọt thẳng ra thiên tuyệt trận, phá toái hư không liền biến mất bóng dáng. Đó lấy, Văn Thủ đạo nhân lại là một kiếm chém ra, nhưng ngay bành. Một tiếng, toàn bộ trận đài đều nổ cái vỡ nát. Ầm ầm. Không trung đột nhiên truyền đến từng đợt lôi minh, thiên tuyệt trận phá. Văn Thủ đạo nhân rút kiếm mà ra, trong chớp mắt liền trở về trước trận, hướng về Tiên Lập Văn chắp tay, nói: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đạo huynh, may mắn không làm được mệnh." Tiên Lập Văn gật đầu cười, nói: "Văn Thủ đạo hữu vất vả trước tạm lui ở một bên nghỉ ngơi đi." Văn Thủ đạo nhân nói một tiếng cảm ơn, liền lui qua một bên. Nhìn thấy thiên tuyệt trận như thế nhanh chóng bị phá, Thao Thần Tử lập tức sợ ngây người, đợi sau khi tính hồn lại, kia Văn Thủ đạo người đã trở về bản trận. Thao Thần Tử giận dữ, thôi động Hắc Kỳ Lân liền lao đến. "Tốt tặc tử, tổn thương ta đạo hữu, lại để mặc lại." Văn Thủ đạo nhân nghe vậy, vừa muốn xuất trận nên địch, liền thấy Tiên Lập Văn khoát tay áo, sau đó chỉ về phía trước, nhưng gặp một đạo thanh quang hóa thành một đóa thanh liên ngăn cản kia Thao Thần Tử đường đi. "Thao Thần Tử, thập tuyệt trận đã bày xuống, sinh tử liền nghe theo mệnh trời, nhưng hẳn là muốn xấu này quy củ hay sao?" Tiên Lập Văn khẽ cười nói. Thao Thần Tử đối Tiên Lập Văn trợn mắt nhìn, nhưng không có biện pháp gì, một tôn điệu tiên cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Gặp đây, Thao Thần Tử sắc mặt âm trầm, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, hướng về Tiên Lập Văn chắp tay nói, "Còn xin tôn giả nhớ kỹ lời mới rồi." Nói xong lời này, Thao Thần Tử cưỡi Hắc Kỳ Lân một lần nữa trở về bản trận. Lúc này, địa liệt trận bên trong xông ra một người, chính là địa liệt trận trận chủ, Dương Vĩnh Quyền. Dương Vĩnh Quyền đối Tiên Lập Văn, Khương Hùng đám người trợn mắt nhìn, quát to, "Người nào dám đến xông ta địa liệt trận?" Tiên Lập Văn mỉm cười, nói, "Ngươi lại về trận, sau đó tự có xông trận người." Dương Vĩnh Quyền lạnh hừ một tiếng, quay người liền trở về đại trận. Đón lấy, Tiên Lập Văn ánh mắt rơi vào La Hỏa trên thân. "La Hỏa, ngươi lại phụ cận đến." La Hỏa nghe vậy lại hỉ, lập tức cất bước đi tới, hướng Tiên Lập Văn không người thi lễ. "Tham kiến Thái Ức sư bá." Tiên Lập Văn nhẹ gật đầu, theo thường lệ cho La Hỏa một viên thế thân con rối, tại lòng bàn tay đồng dạng viết một cái nội chữ. La Hỏa hướng Tiên Lập Văn lần nữa hành lễ, nhưng sau đó xoay người cất bước liền bọt vào địa liệt trận bên trong. Vừa mới tiến địa liệt trận, La Hỏa liền lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp đại trận bầu trời hiện ra xanh đen chi sắc, không một ngôi sao hiện hiện, trên mặt đất càng là liệt diễm phân thiên, diễm phân ngũ thải, thường hực mà đốt. La Hỏa phân thuộc hỏa hành, vẫn cảm giác lấy ngọn lửa kia không phải hắn nhưng ngành kháng. Thế là, hắn lập tức tế ra vạn quả ấm. Vạn quả ấm treo cách đỉnh đầu, rủ xuống đạo đạo hồng quang, đem La Hỏa bảo hộ ở trong đó. Vạn quả ấm sớm đã không phải ngày đó Hỏa Nha Hồ có thể so sánh, cái này địa liệt trận bên trong, mỗi lần bị tế ra, lập tức ở giữa trung quanh liệt diễm liền nhao nhao lùi bước, phương viên ba trượng phương viên cũng không thấy nữa nửa phần hỏa diễm. La Hỏa thấy thế đại hỉ, dẫn theo kiếm gỗ đào liền hướng đại trận chỗ sâu phóng đi. Trận trên này, Dương Vĩnh Quyền đồng dạng lấy làm kinh hãi. "Khá lắm bảo vật." Dương Vĩnh Quyền tán thưởng một tiếng, tiếp lấy trong mắt liền hiện ra vẻ tham lam. "Tốt bảo vật, tốt bảo vật. Hôm nay nên tại đạo gia hữu duyên." Nói xong, Dương Vĩnh Quyền lập tức lay động ngũ phương cờ, lập tức tiếng sấm ù ù, liệt diễm trùng thiên. Một cái mắt, La Hỏa lập tức liền bị liệt diễm bao khỏa tại trong đó, trên dưới trái phải đều là liệt diễm. Nguyên bản ba trượng phương viên không lửa, giờ phút này cũng là bị nhanh chóng nén ở trong. Từ ba trượng đến hai trượng, lại đến một trượng, chín thước, tám thước, bảy thước, sáu thước. Rất nhanh liệt diễm liền đốt tới La Hỏa trước người, vạn quả ấm một mực che chở La Hỏa, nhưng La Hỏa vẫn cảm thấy nguy cơ sinh tử. La Hỏa kinh hãi, vội vàng xoay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Hiển nhiên đại trận này căn bản không phải hắn có thể ứng phó, mặc dù có vạn quả ấm thủ hộ cũng giống như vậy. Ngay tại La Hỏa xoay người, vừa muốn chạy trốn thời điểm, đột nhiên không trung lôi minh trận trận. Nghe được kia tiếng sấm, La Hỏa chỉ cảm thấy trong đầu một bộ, mắt tối sầm lại, tiếp lấy liền cái gì cũng không biết. Thế thân con rối từ La Hỏa nghi ngờ bên trong bay ra, trong nháy mắt hóa thành một bộ giả thân. Bành! Một tiếng, giả thân bạo tạc, một vệt kim quang đã xông ra đại trận. Kim quang lóe lên, đầy người chật vật, đã lâm vào hôn mê, La Hỏa liền rơi xuống tại trước mặt mọi người. Nhìn thấy La Hỏa, Trần Đống, Long Tu Hổ đội vàng lao đến, đem La Hỏa ôm trở về trong trận. Trần Đống nhìn về phía Tiên Lập Văn, nói: "Thái Ức sư bá, sư đệ ta hán." Tiên Lập Văn hướng hắn khoát tay áo, nói: "Yên tâm đi, có thế thân con rối thủ hộ, hắn cũng không lo ngại." Sau đó liền tỉnh. Trần Đống, Long Tu Hổ nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại. Đón lấy, Tiên Lập Văn ánh mắt liền rơi vào Lý Mộc trên thân, cười nói: "Một mà sư muội, trận này liền giao cho sư muội đến phá đi." Lý Mộc nghe vậy, gật đầu cười, nói: "Tốt, Lập Văn sư huynh, tiểu muội đi vậy." Dứt lời, Lý Mộc hóa thành một vệt kim quang liền vọt vào trong đại trận. Chương 1672, địa liệt trận phá, Trần Đống Kim Hầu núi mượn bảo chương 1672, địa liệt trận phá, Trần Đống Kim Hầu núi mượn bảo Lý Mộc vừa bước vào địa liệt trận, liền bị trận trên đài Dương Vĩnh Quyền thấy được. Nhìn xem một vị kim đan cảnh nữ tu tiến đến, Dương Vĩnh Quyền trên mặt cười lạnh càng tăng lên. Liền vừa rồi như vậy một cái trúc cơ kỳ tiểu bối, Dương Vĩnh Quyền đem nó giết căn bản không có bao lớn cảm giác thành tựu. Đương nhiên, Dương Vĩnh Quyền cũng không biết kỳ thật lá hỏa căn bản chưa chết. Cầm lấy ngũ phương cờ, Dương Vĩnh Quyền lập tức liền bắt đầu lay động. Ngay lập tức, không trung tiếng sấm ù ù, trên mặt đất liệt diễm phóng lên tận trời, các loại hỏa diễm lao thẳng tới vừa mới vào trận Lý Mộc mà đi. Nhìn xem cuốn tới các loại lôi diễm, Lý Mộc trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Lý Mộc cũng không kéo dài dự định, trực tiếp xuề tay ra, nhưng gặp một đạo huyền quang hiện lên, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một mặt màu đen tiểu kỳ cờ. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng lay động kỳ phiên, ngay lập tức, vạn đạo huyền quang bắn ra, huyền quang bên trong hiện ra một đầu huyền vũ hư ảnh. Kia huyền vũ ngửa mặt lên trời thét dài, trong khoảnh khắc, trung quanh hơi nước bay lên, những cái kia đánh tới các loại liệt diễm tựa như gặp thiên địch, trong nháy mắt mà tiêu. Hơi nước lan tràn mà đi, hô hấp ở giữa, mặt đất liệt diễm toàn bộ dập tắt, một tòa lẻ loi trơ trọi trận đài liền xuất hiện ở phía trước. Nhìn xem trận đài bên trên đã dọa sợ Dương Vĩnh Quyền, Lý Mộc mỉm cười, trực tiếp một bước phóng ra liền đi tới trận trên đài, cũng không nói nhảm, trực tiếp rút kiếm chẳng tới. A! Một tiếng hét thảm, một đạo chân linh xông phá đại trận, thẳng đến phương nam mà đi. Chém giết Dương Vĩnh Quyền, Lý Mộc lên trên không trung, lại là chém xuống một kiếm, trực tiếp đem trọn tòa trận đài chém cái vỡ nát. Ầm ầm. Một thanh âm vang lên, địa liệt trận cũng phá. Lại nói triều đình trong đại quân, Thao Thần Tử gặp liên tục hai trận cáo phá, Thập Thiên Quân đã hao tổn thứ hai, lần nữa giận dữ, vừa muốn thôi động hắc kỳ lần xung ra, lập tức liền đối mặt Tiền Lập Văn kia khuôn mặt tươi cười. Thao Thần Tử toàn thân run lên, sắc mặt xanh xám hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tắt ý niệm trong lòng. Có điệu tiên tòa chấn, Thao Thần Tử dù là trong lòng có mọi loại bị khuất, hắn cũng đành phải cường tự theo dằn xuống đáy lòng. Lấy tình trạng trước mắt đến xem, vị yêu điệu tiên xác thực không có mình tự mình tính toán ra tay, cái này khiến trong lòng của hắn an tâm không ít. Lại nói liên tục phá thiên tuyệt trận cùng địa liệt trận, còn lại 8 trong trận 8 vị thiên quân càng phát ra nổi giận. Phong Hống trận trận chủ Ngô Duẫn Vũ liền xông ra đại trận, hướng về Tiền Lập Văn, Khương Hùng đám người cả giận nói, các ngươi người nào dám đến phá ta chi Phong Hống trận. Tiền Lập Văn nghe vậy cũng không để ý, mà là ngẩng đầu quan sát thiên, tiếp lấy túi đầu nhìn về phía kia Ngô Duẫn Vũ, cười nói, Ngô đại bạn, hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai lại phá trận này. Nói xong lời này, Tiền Lập Văn cũng không để ý tới kia nổi trận lôi đình Ngô Duẫn Vũ, tự mình quay người mang theo đám người trở về Tĩnh Nam Quan. Trở lại phòng nghị sự về sau, Tiền Lập Văn ngồi cao xoáy tọa phía trên, quan sát trong sảnh đám người. Khương Hùng mở miệng hỏi, nhị sư minh, hôm nay vì sao không tiếp tục phá trận? Về phần sắc trời đã tối thuyết pháp, hiện trường tự nhiên không người coi là thật. Đối với bọn hắn những người này mà nói, nơi nào sẽ để ý cái gì trời tối không hát nha. Tiền Lập Văn nghe vậy, cười nói, kia Phong Hống trận bên trong không đơn giản, cần dùng đến một kiện bảo vật mới có thể phá trận. Đám người nghe vậy đều là sững sờ, Khương Hùng tò mò hỏi, xin hỏi sư minh, ra sao bảo vật? Tiền Lập Văn cười, nói, Định Phong Châu. Nghe được là Định Phong Châu, đám người lập tức giật mình. Phong Hống trận, hiển nhiên tòa đại trận này tất nhiên lấy phong làm chủ yếu thủ đoạn, muốn khắc chế phong vậy thật là cần Định Phong Châu. Khương Hùng lập tức xoay người nhìn về phía Trần Đống, nói, Trần Đống, ngươi lập tức xuất phát, đi một chuyến Kim Hầu núi, hướng ngươi đại sư bá cầu lấy Định Phong Châu. Vâng, sư phụ. Trần Đống đáp ứng một tiếng, lập tức liền ra phòng nghị sự, hóa thành một đạo thanh quang phóng lên tận trời, thẳng đến Kim Hầu núi mà đi. Rất nhanh, Trần Đống rơi xuống đám mây, đã đi tới một chỗ sơn thanh thủy tú chỗ. Những ngọn núi xung quanh bên trên xanh úng tươi tốt, mọc đầy cây ăn quả, có đào, lý, hạnh, táo vân vân. Trần Đống vừa mới rơi xuống, liền bị một đám khỉ nhỏ vây quanh. Đốt, ngươi là ai? Dám lén xông vào chúng ta Kim Hầu núi thánh địa. Khỉ nhỏ nhóm trong tay cầm gỗ đào chế tác đao kiếm cô đồng, đem Trần Đống liền vây lại ở giữa. Đối mặt đại sư bá tộc nhân, Trần Đống cũng không dám làm cản, đội vàng hướng bốn phía chắp tay, nói: "Chư vị, ta chính là đạo môn đệ tử đời ba Trần Đống, nay phụng ân sư Khương Hùng chi mệnh, chuyên tới để cầu kiến đại sư bá, còn muốn thỉnh cầu chư vị thông báo một tiếng." "A, ngươi là Ngộ Huyền gia gia sư điệp nha. Nói như vậy, chúng ta là người một nhà nha." Đông đảo khỉ nhỏ vây quanh Trần Đống lập tức liễu giễu nghị luận. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm từ không trung phiêu đi qua. "Trần Đống nha, ngươi qua đây đi." Nghe được thanh âm kia, Trần Đống lập tức liền dâng lên một cỗ cảm ứng. Đó là một loại phi thường thần kỳ cảm ứng, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh một tòa không đáng chú ý sơn phong. "Vâng, đại sư bá." Không người đáp ứng một tiếng, Trần Đống một bước phóng ra, liền ra đông đảo khỉ nhỏ vòng đây, sau đó lại là một bước phóng ra liền đi tới một tòa động phủ bên ngoài. Tòa động phủ này đồng dạng phi thường không đáng chú ý, nếu không phải biết, ai có thể nghĩ tới như thế một cái phổ thông thông động phủ lại là đạo môn đại đệ tử, địa tiên chi tôn động phủ đâu. Vừa đi vào động phủ, Trần Đống liền thấy phía trước một tòa trên bệ đá, ngồi ngay thẳng một con phổ thông thông hầu tử. "Đệ tử Trần Đống, tham kiến đại sư bá." Nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền, Trần Đống lập tức rất cung kính quỳ trên mặt đất. "Đứng lên đi." Tôn Ngộ Huyền cười, phất phất tay, một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem Trần Đống nâng lên. "Trần Đống, ngươi không tại Tĩnh Nam Quan, rất ta cái này Kim Hầu núi cần làm chuyện gì?" "Khởi bẩm đại sư bá, chuyện là như thế này." Trần Đống không dám giấu giếm, há miệng liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, gật đầu cười, vẫy tay, nhưng gặp một đạo thanh quang hiện lên, Trần Đống trước mặt liền xuất hiện một viên hạt châu màu xanh. Xem xét hạt châu kia, Trần Đống đại hỉ, gấp đội vươn tay lấy xuống, lần nữa hướng về Tôn Ngộ Huyền bái nói, đa tạ đại sư bá ban bảo vật. Tôn Ngộ Huyền khoát tay áo, nói, đi thôi. Cái này liên quan qua đi, cái này Định Phong Châu liền tạm lưu tại Nhự Sư chỗ đi. Trần Đống nghe vậy đại hỉ, lập tức lần nữa bái tạ, sau đó liền rời đi Kim Hầu núi. Nhìn thấy Trần Đống rời đi, Tôn Ngộ Huyền cười nhìn một chút Tĩnh Nam Quan phương hướng, sau đó liền lại lần nữa nhắm mắt lại. Kia thập tuyệt trận mặc dù cường đại, còn không thả trong mắt hắn. Lại nói Trần Đống lên trên không trung, một đường hướng về Tĩnh Nam Quan đi bộ. Liên tại ở gần Tĩnh Nam Quan lúc, Trần Đống đột nhiên ngừng đám mây, bởi vì phía dưới trên quan đạo đang có một nhánh đại quân tại cấp tốc đi vào, tiến lên phương hướng chính là Tĩnh Nam Quan. Đại quân dẫn đầu chính là hai tên đại hán, đều thân cao ba trượng có thừa, người khoác khôi giáp, tay cầm đại côn, toàn thân trên dưới đều bốc lên lấy mọi loại sát khí. Nhìn thấy đây hết thảy, Trần Đống đội vàng tìm xuống đám mây, đi tới đội ngũ phía trước. A, Trần tướng quân. Chương 1673, Lộ Phương xông vào phong hống trận. Chương 1673, Lộ Phương xông vào phong hống trận. Trần Đống ngẩng đầu quan sát trước mắt hai vị này như là to như cột điện đại hán, nhịn không được than thở nói: Lộ Phương, Lộ Tương, các ngươi cái đầu càng lúc càng lớn a. Lộ Phương, Lộ Tương nghe vậy, nhịn không được đưa thay sờ sờ đầu, hắc hắc bắt đầu cười ngây ngô. Lộ Tương mở miệng nói: Trần tướng quân, vương gia đến giảng đạo cùng cho bọn ta hai anh em cầu một cái biến hóa biện pháp, đây là thấp một nửa đầu. Lộ Phương cũng đi theo mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy buồn rầu. Đúng vậy a, Trần tướng quân, từ khi trúc cơ về sau, bọn ta huynh đệ cái đầu liền càng ngày càng cao, hiện tại bọn ta huynh đệ căn bản là vào không được thành, vương gia cho bọn ta tại phủ thành bên ngoài tạo một cái phủ đệ, chỉ có thể ở tại ngoài thành. Trần Đống nghe vậy, liễu lươi không thôi. Hắn mấy năm này đều chưa từng thấy qua cái này hai huynh đệ, ai nghĩ đến cái này lần gặp gỡ lại bị bọn hắn triệt để giật mình kêu lên. Đè xuống những này tạp nhạp suy nghĩ không nhắc tới, Trần Đống mở miệng hỏi lên chính sự. Lộ Phương, Lộ Tương, các ngươi đây là? Nói chuyện, Trần Đống liền nhìn về phía sau hai người đại quân. Lộ Phương nghe vậy, không chút do dự, lập tức liền mở miệng nói: Trần tướng quân, bọn ta phụng vương gia chi mệnh, cho tướng gia đưa bình đến rồi. Đúng nha, Trần tướng quân. Lộ Tương cũng đi theo gật đầu, nói: Trần tướng quân, ngươi nhìn nơi này có 5 vạn đại quân, vương gia nghe được Lôi Bằng mang 10 vạn đại quân đến tiến đánh về sau, liền lập tức điều tập 5 vạn đại quân, để bọn ta huynh đệ áp đưa tới. Nghe được hai huynh đệ như vậy giải thích, Trần Đống giờ mới hiểu được tới. Thế là hắn liền gật đầu, nói: Tốt, vậy các ngươi tiếp tục tiến lên đi, ta về trước Tĩnh Nam Quan, đem việc này báo tại thừa tướng biết. Vâng, Trần tướng quân. Lộ Phương, Lộ Tương nghe vậy cũng không ý kiến, đáp ứng một tiếng, liền một lần nữa về tới đội ngũ ở trong. Lại nói Trần Đống lần nữa lái đám mây, rất nhanh liền trở về Tĩnh Nam Quan nội. Đi vào phòng nghị sự, mọi người còn tại trong sảnh nhiệt liệt nghị luận. Trần Đống đem Định Phong Châu giao cho Tiền Lập Văn trong tay, liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Tiền Lập Văn gật gật đầu, liền đem Định Phong Châu đưa đến Khương Hùng trong tay. Đón lấy, Trần Đống lại nói với Khương Hùng: Lộ Phương, Lộ Tương dẫn theo 5 vạn đại quân đến Tĩnh Nam Quan sự tình. Khương Hùng nghe vậy nhẹ gật đầu, nói: Việc này vi sư đã biết, chỉ là nhưng chưa từng nghĩ vương gia vậy mà đem Lộ Phương, Lộ Tương hai người phái đến rồi. Nói xong lời này, Khương Hùng liền quay đầu nhìn về phía Tiền Lập Văn. Tiền Lập Văn thở dài, nói: Cũng là thiên ý như thế a. Khương Hùng nghe vậy lần nữa nhẹ gật đầu, nói: Thiên ý như thế, bất quá chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng coi là chuyện tốt. Tiền Lập Văn cũng nhẹ gật đầu, nói: Xác thực xem như chuyện tốt. Nói xong, hai người cũng sẽ không tiếp tục nói. Trong sảnh cái khác chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều không rõ hai người lời nói bên trong thiên ý như thế cùng xem như chuyện tốt là có ý gì. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt liền đi tới ngày thứ 2 buổi sáng, Tĩnh Nam đóng cửa thành mở ra, Tiền Lập Văn mang theo chúng tu sĩ cùng 5000 tinh binh lần nữa đi tới trước thập tuyệt trận. Triều đình quân doanh cửa mở ra, Thao Thần Tử mang theo còn lại 8 vị thiên quân, cùng 5000 tinh binh cũng bày ra trận thế. Phong hống trận trận chủ Ngô Duẫn Vũ thôi động hiệu sao dẫn đầu bật ra, hướng về Tiền Lập Văn một chỉ, quát lớn: Đạo nhân kia, hôm nay ngươi phái người nào trước đi tìm cái chết? Tiền Lập Văn nghe vậy, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Cái này âm thanh hừ lạnh đối với người khác trong thai bất quá là một tiếng hừ nhẹ, nhưng rơi vào Ngô Duẫn Vũ trong thai lại tựa như một đạo sấm sét nổ vang, chấn động đến hắn thân thể nhoáng một cái, suýt nữa rơi xuống hiệu hạ. Hắn chỉ cảm thấy mình toàn thân rung mạnh, trong đầu bù bù, trước mắt hoa mắt, đến lúc này, hắn mới rốt cục ý thức được một điểm. Đó chính là địa tiên tôn giả đáng sợ. Địa tiên chi uy hoàn toàn không phải hắn một cái kim đan kỳ tu sĩ có thể so sánh được, người ta chỉ là hừ lạnh một tiếng, nếu không phải thủ hạ lưu tình, chỉ sợ hắn liền muốn tới đất phủ trình diện. Cảm nhận được điểm này, Ngô Duẫn Vũ cũng không dám lại ngôn ngữ, trực tiếp quay người hóa thành một đạo thanh quang liền bay vào phong hống trận bên trong. Lại nói Tĩnh Nam quân bên này, Tiền Lập Văn ánh mắt tại trên thân mọi người di động, đột nhiên Lộ Phương liền đi ra, hướng về Tiền Lập Văn không mình hành lễ, nói: Thái Ức tiên trưởng, trận này liền giao cho ta đi. Nhìn thấy chủ động xin đi Lộ Phương, Tiền Lập Văn trong lòng thầm thở dài một tiếng, liền nhẹ gật đầu, nói: Tốt, Lộ Phương, ngươi lại phụ cận đến. Rõ. Lộ Phương đáp ứng một tiếng, cất bước liền đi tới Tiền Lập Văn trước người. Tiền Lập Văn vẫy tay, nhưng gặp một vệt kim quang hiện lên, một cái thế thân con rối liền đã rơi vào Lộ Phương trong tay. Nhìn trong tay kia 5-6 tấc lớn nhỏ con rối, Lộ Phương nghi ngờ nháy mắt, nói: Thái Ức tiên trưởng, cái này là cái gì? Tiền Lập Văn mở miệng giải thích: Lộ Phương, đây là thế thân con rối, ngươi như tại trận kia bên trong gặp được kiếp nạn, người này ngẫu có thể thay thân cản chết, bất quá, Lộ Phương, cái này thế thân con rối chỉ có thể ngăn cản một lần tử kiếp, một lần qua đi liền sẽ vỡ nát, ngươi cần ghi nhớ. Lộ Phương nghe vậy lại hỉ, liên tục gật đầu, nói: Tiên trưởng, một lần là đủ, một lần là đủ. Tiếp lấy Tiền Lập Văn lại để cho Lộ Phương đưa tay trái ra, tại trong lòng bàn tay đồng dạng viết một cái độ chữ. Tức chính là vì phong thần, vô luận là Tiền Lập Văn, vẫn là Khương Hùng, cũng sẽ không cố ý để cho người ta đi chịu chết. hôm nay nếu là Lộ Phương, Lộ Tương không chủ động xin chiến, Tiền Lập Văn đại khái suất cũng không sẽ chủ động làm bọn hắn xuất chiến. Mà bây giờ Lộ Phương xác thực chủ động xin xuất chiến, Tiền Lập Văn ngược lại là cũng không có phản đối, nhưng nên cho bảo hộ, hắn một hạng cũng sẽ không thiếu cho. Nếu có những này bảo hộ dưới, vẫn bất lạc trong trận, vậy liền thật sự là thiên ý như thế. Đem thế thân con rối nhét vào trong ngực, lại nhìn một chút lòng bàn tay trái đột chữ, Lộ Phương lại hướng Tiền Lập Văn, Thương Hùng không người thi lễ một cái. Tiên trưởng, thừa tướng, ta đi vậy. Nói xong, Lộ Phương xoay người, lắc người một cái thân thể, nhưng gặp một vệt kim quang hiện lên, nguyên bản 3 trượng thân cao trực tiếp tăng vọt gấp đôi, đạt đến 6 trượng dư cao. Dẫn theo thép dòng đại côn, Lộ Phương mở ra đôi chân dài, đông, đông, đông. Lớn đất phảng phất đều đang lắc lư, như một làn khói liền xông vào phong hống trận bên trong. Phong hống trận nội ẩn tiên thiên cơ hội, gió vi tiên thiên chi phòng, lửa chính là tiên thiên chi hỏa. Nếu có người xông vào trong trận, vạn tiên phong lưới đao, tam muội chân hỏa, phong hỏa thể phát, trong khoảnh khắc, tứ chi hóa thành một miệng, thân thể hóa thành cho bụi. Lại nói Lộ Phương vừa mới xông vào trong trận, ngay lập tức, cuồng phong gào thét, vô số phong nhận hướng về Lộ Phương đánh tới. Trận trên này, Lô Duẫn Vũ nhìn xem thân cao 6 trượng Lộ Phương, giật mình không nhỏ, nhưng đợi nhìn cẩn thận về sau, lại nhịn không được cười lạnh thành tiếng. Tốt một viên hổ tướng, tiếc rằng ngươi bất quá chiến trường ngũ dũng, vào tới ta trận, sao bù đắp được ta đạo pháp huyền diệu. Nói xong, Lô Duẫn Vũ nắm lên trên bờ cờ đen, tả hữu lay động mấy vòng, trong khoảnh khắc, hắc phong cuốn lên, vạn thiên phong lưới đao lao thẳng tới Lộ Phương. Lộ Phương nhìn thấy đánh tới phong nhận, vung lên trong tay thép dòng đại côn tả hữu khai cùng, đem những cái kia phong nhận từng cái đánh tan. Tiếc rằng phong nhận thực sự quá nhiều, mà lại, chung quanh vô số lửa cháy cũng đồng dạng đánh tới. Đột nhiên, Lộ Phương hơi sơ suất không đề phòng, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngửa mặt lên trời liền ngã, cùng lúc đó, trong tay thép dòng đại côn cũng ngã rơi xuống đất. Trong lực của hắn chấn động, sau đó liền bay ra một viên con rối. Kia con rối hiện lên một vệt kim quang, lập tức liền hóa thành một bộ giả thân. Giả thân gắn vào Lộ Phương chân thân phía trên, phong nhận, tam muội lửa đều tới, trực tiếp liền rơi vào giả trên khuôn mặt. Chương 1674, phong hống trận phá, Lộ Phương vẫn lạc. Chương 1674, phong hống trận phá, Lộ Phương vẫn lạc. Trong khoảnh khắc, phong hỏa đan sen phía dưới, kia giả thân liền hóa thành từng sợi khói xanh, mà trong hôn mê Lộ Phương, trong lòng bàn tay độn chữ tỏa ra ánh sáng chói lọi, sau đó hóa thành một vệt kim quang liền hướng ngoài trận phóng đi. Trận trên này, Lô Duẫn Vũ khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thì ra là thế, đây cũng là tôn này địa tiên thủ đoạn a. Hừ. Lô Duẫn Vũ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lần nữa lay động lên cờ đen. Ngay lập tức, phong hống trận triệt để chấn động lên, vô tận hắc phong cùng chân hỏa đủ tuôn ra mà lên, trực tiếp đem đoàn kia kim quang bao vây lại. Kim quang kia bất cản, tả hữu đột tiến, tiếp rằng căn bản chạy không thoát, cuối cùng triệt để bị bao vây lại. A. Nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một đạo chân linh xông ra đại trận liền biến mất bóng dáng. Nhìn thấy cái kia đạo chân linh, ngoài trận Tiền Lập Văn, Khương Hùng đồng thời thở dài một hơi. Quả nhiên tiên ý làm khó a. Khương Hùng ngẩng đầu nhìn trời, nhịn không được tự đủ. Hắn nói chuyện rất nhẹ, chỉ có chính hắn cùng thân là điệu tiên Tiền Lập Văn nghe được. Tiền Lập Văn nhìn Khương Hùng một chút, mở miệng nói, "Khương sư đệ, chớ có chấp mê." Khương Hùng nghe vậy giật mình, lập tức lấy lại tinh thần, đội vàng hướng Tiền Lập Văn không người nói tạ. "Đa tạ sư minh chỉ điểm." Tiền Lập Văn nhẹ gật đầu, sau đó liền nhìn về phía cách đó không xa Từ Hàng đạo nhân. "Từ Hàng đạo hữu, cái này phong hống trận liền giao cho đạo hữu đi." Từ Hàng đạo nhân nghe vậy, lập tức liền đứng dậy, hướng về Tiền Lập Văn không người đáp, "Vâng, đạo huynh." Nói xong, Từ Hàng đạo nhân liền muốn rời khỏi. "Từ Hàng đạo hữu, chậm đã." Khương Hùng lập tức mở miệng gọi hắn lại. "Khương đạo hữu, ngài." Từ Hàng kinh ngạc nhìn về phía Khương Hùng. Khương Hùng cười từ trong ngực lấy ra Định Phong Châu nói, "Từ Hàng đạo hữu, muốn phá phong hống trận, còn cần vật này tương trợ." Từ Hàng đạo nhân tiếp nhận Định Phong Châu cười hướng Khương Hùng nói một tiếng cảm ơn, sau đó chân đạp một đóa lục phẩm kim liên liền xông vào phong hống trận bên trong. Nhìn thấy Từ Hàng đạo nhân tiến vào trận bên trong, trận trên đài Ngô Duẫn Vũ lập tức nở nụ cười. Rốt cuộc đã đến một cái có phân lượng. Hắn lập tức nắm lên cờ đèn từ đó bắt đầu lay động, ngay lập tức, hắc phong cuốn lên, nghìn vạn đạo phong nhận lần nữa đánh tới, tùy theo mà đi còn có vô tận liệt diễm. Nhìn xem bọn tới phong nhận, Từ Hàng đạo nhân mỉm cười, trực tiếp tế khởi Định Phong Châu. Nhưng gặp thanh quang lấp lóe, một viên bảo châu liền bay làm ra không trùng, quay tròn chuyển động, bắn ra vạn đạo quang hoa. Thanh quang chiếu rọi chỗ, ngay lập tức, phong nhận băng tán, cuốn phong ngừng. Bởi vì cái gọi là gió mượn lửa thế, lựa trợ gió uy Định Phong Châu chiếu rọi phía dưới, gió ngừng nghỉ, còn sót lại tam muội chân hỏa căn bản là không tổn thương được kim đan cảnh Từ Hàng đạo nhân. Từ Hàng đạo nhân chân đạp lục phẩm kim liên thẳng đến đại trận chỗ sâu mà đi, rất nhanh liền đi tới trận kia đài trước đó. Trận đài bên trên, Lô Duẫn Vũ khiếp sợ nhìn xem Từ Hàng đạo nhân đỉnh đầu Định Phong Châu, phẫn nộ quát, "Tốt, tốt, tốt, quả nhiên tốt bảo vật." Vậy mà có thể khắc chế ta đại trận. Từ Hàng đạo nhân nhìn xem trên đài Ngô Duẫn Vũ, thở dài một tiếng, mở miệng nói, "Đạo hữu, nhanh chóng bỏ vũ khí xuống, thu hồi trận đồ, uy hàng đi, như thế còn có một chút hy vọng sống, nếu không, mấy chục năm khổ tu, chỉ sợ một khi mất sạch a." Ha ha. Ngô Duẫn Vũ nghe vậy, đột nhiên phá lên cười. "Hừ, đừng muốn nhiều lời, các ngươi giết huynh đệ của ta, thù này không đội trời chung, há có thể không báo." Nói xong lời này, kia Ngô Duẫn Vũ trực tiếp nhảy lên hoàng bàn điệu, nhấc lên bảo kiếm liền hướng Từ Hàng đạo nhân chém tới. Từ Hàng đạo nhân thấy thế, lần nữa thở dài một tiếng, lập tức thác thân né tránh Ngô Duẫn Vũ một kích này. Đó lấy, Từ Hàng đạo nhân tay trái mở ra, nhưng gặp bạch quang lóe lên, một cái bảo bình liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong, bảo bình bên trong còn cắm một cây xanh tươi rớt át dương liễu nhánh, chính là kia Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Đem Dương Chi Ngọc Tịnh Bình cầm trong tay, Từ Hàng đạo nhân vây ra dương liễu nhánh, liền đem miệng bình nhắm ngay chính lần nữa hướng hắn vọt tới Ngô Duẫn Vũ, trong miệng quát to một tiếng, "Thu." Theo một tiếng thu thanh âm chưa dứt, kia Ngô Duẫn Vũ liền ngay tiếp theo tọa kỵ của mình bị thu vào Dương Chi Ngọc Tịnh bình bên trong. Vẹn vẹn mấy hơi thở, ẩn ẩn mấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một đạo chân linh liền trực tiếp từ trong bình bật ra, tiếp lấy xông thẳng tới chân trời, biến mất tại nơi xa. Thấy cảnh này, Từ Hàng đạo nhân thở dài một tiếng, trực tiếp một trường vỗ ra, chính giữa tòa kia trận đài. Chỉ ngay mảnh, một tiếng vang thật lớn, trận đài vỡ vụn, phong hống trận cũng cao phá. Phá trận hoàn tất, Từ Hàng đạo nhân đạp trên lục phẩm kim liên chậm rãi bay về phía bàn trận. Lại nói Thao Thần Tử nhìn thấy thập tuyệt trận lại phá một trận, 10 vị thiên quân lại chết một vị, chỗ nào còn nhịn được. Tạc đạo, lại tổn hại ta một vị đạo hữu, để mặc lại. Thao Thần Tử đại hống, khu động hắc kỳ lân, múa thư hùng song roi liền xông về Từ Hàng đạo nhân. Từ Hàng đạo nhân thấy thế, có chút quay người, vê lên dương liễu nhánh nhẹ nhàng phất một cái. Nhưng gặp một đoàn hơi nước bay ra, trong nháy mắt liền hóa thành phương viên mấy trăm trượng sương mù, trực tiếp liền đem Thao Thần Tử bao khỏa tại trong đó. Sương mù bên trong, không phân biệt đông tây nam bắc, Thao Thần Tử lập tức vậy mà lạc đường. Hừ. Thao Thần Tử hừ lạnh một tiếng, lập tức liền mở ra thần mục. Thần mục bắn ra đạo đạo thần quang, lập tức liền khám phá sương mù, mấy hơi thở liền xông ra sương mù. Đáng tiếc, lúc này, Từ Hàng đạo nhân đã trở về bản trận. Nhìn đứng ở địa tiên tiền lập văn bên cạnh Từ Hàng đạo nhân, Thao Thần Tử cắn nát cương nha, đáng tiếc lại không có một điểm biện pháp nào, cuối cùng đành phải oán hận mà về. Thập tuyệt trận lại phá một trận, Hàn Băng trận trận chủ Trình Trúc Long kỵ lấy hiệu liền bật ra, cầm kiếm chỉ hướng Tiền Lập Văn, Khương Hùng đám người, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, quát to: "Các ngươi nghe thật, nhanh chóng đến đây nhận lấy cái chết." Tiền Lập Văn thở dài một hơi, vừa muốn điểm tướng, đột nhiên Lộ Tương liền bật ra, bịch. Một tiếng liền té quỵ trên đất, hướng về Tiền Lập Văn dập đầu, nói: "Thái Ức tiên trưởng, mời cho phép ta đi phá trận đi, ta muốn vì ca ca báo thù." Tiền Lập Văn thấy thế, khẽ lắc đầu, khuyên nhủ: "Lộ Tương, trận này bên trong hung hiểm, chính là từ bần đạo chuẩn bị thủ đoạn bảo mệnh, cũng chưa chắc có thể bảo vệ như tính mệnh, ngươi lại tội gì khổ như thế chứ?" Lộ Tương nghe vậy, trực tiếp quỳ hoài không dậy, trong miệng không ngừng hô: "Tiên trưởng, ca ca đã đi, đệ đệ há có thể sống một mình, mong rằng tiên trưởng từ bi." Lộ Tương lời này vừa nói ra, hiện trường mọi người đều là run lên, nhìn về phía Lộ Tương ánh mắt đều tràn đầy kính ý. Na Cha dẫm lên phong hỏa luân liền lao đến, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền thấy Tiền Lập Văn chỉ một ngón tay, trực tiếp liền đem Na Cha giam cầm tại nơi đó. Na Cha không ngừng há miệng, đáng tiếc nhưng căn bản nói không ra lời. Tiền Lập Văn hung hăng chừng Na Cha một chút, sau đó vừa nhìn về phía Lộ Tương, thở dài một hơi, nói: "Thôi, thôi, cũng là tiên ý như thế, Lộ Tương, ngươi đứng lên đi, bần đạo đáp ứng ngươi." Lộ Tương nghe vậy, lập tức đứng lên. Đón lấy, Tiền Lập Văn như cũ cho thế thân con rối cùng lòng bàn tay lộ chữ. Lộ Tương lắc người một cái thân thể, trực tiếp hóa thành 6 trượng đại hán, dẫn theo thép dòng đại côn, đạp trên nhanh chân liền xông về Hàn Băng trận. Nhìn xem bức tường kia như tường bóng lưng, mọi người đều thở dài một hơi. Chương 1675, Hàn Băng trận phá, Trình Trúc Long quy vị. Chương 1675, Hàn Băng trận phá, Trình Trúc Long quy vị. Lại nói Lộ Tương dẫn theo thép dòng đại côn, trực lăng lăng liền bọt vào trong đại trận. Vừa bước vào đại trận, Lộ Tương liền lấy làm kinh hãi. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, trên trời xương trắng bao phủ, nhìn không rõ ràng, trên mặt đất thì là cải răng lược băng sơn. Lộ Tương dậm chân đi đến băng sơn phía trên, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng thiên linh. Lại nói trận trên này, Trình Trúc Long đưa tay nắm lên cờ đen, lập tức liền tả hữu dao động. Ngay lập tức, phong lôi tiếng nổ lớn, Hàn Băng trận bên trong, bầu trời sương mù tan đi, hiện ra đứng đấy từng tòa băng sơn hạ lạc, trên đất băng sơn đồng dạng bắt đầu hướng lên di động. Lộ Tương giật nảy cả mình, bởi vì trên dưới băng sơn đều hướng hắn đè ép tới. Lộ Tương vội vàng rung động trong tay thép dòng đại côn, hướng về kia chút băng sơn đập tới, tiếc rằng kia băng sơn thực sự cứng rắn, thép dòng đại côn nện ở băng sơn phía trên, lại ngay cả cái vết tích cũng không từng lưu lại. Không tốt. Lộ Tương trong lòng thầm kêu không tốt, lắc một cái thân thể lần nữa thu nhỏ vì khoảng 3 trượng, thép dòng đại côn tùy theo thu nhỏ. Lộ Tương khẽ cong eo, dẫn theo đại côn liền hướng trong trận bội sông, hắn muốn mau sớm vọt tới trận đại chỗ. Thấy cảnh này, trận trên đài Trình Trúc Long nhịn không được lộ ra cười lạnh, chỉ gặp hắn lần nữa lay động cờ đen, ngay lập tức, một trận phong lôi tiếng vang, băng sơn hạ xuống tốc độ nhanh hơn. Ngay tại cấp tốc vọt tới trước, Lộ Tương nghe được kia phong lôi chi thanh, chỉ cảm thấy não hải chấn động, tiếp lấy mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Lại nói thế thân con rối bay ra, trực tiếp hóa ra một đạo giả thân, tiếp rằng trên dưới băng sơn một chen, kia giả thân trực tiếp nổ thành một đoàn kim quang. Một vệt kim quang thoát ra thẳng đến ngoài trận mà đi, thế nào biết trận trên đài Trình Trúc Long đã sớm chuẩn bị, lập tức lần nữa lay động cờ đen, lập tức xương trắng tràn ngập, trực tiếp ngăn cản kim quang chỗ. Từng đạo băng nhận từ bốn phương tám hướng phóng tới, chính giữa đạo kim quang kia. Chỉ nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, bịch. Một tiếng, Lộ Tương thi thể liền rơi xuống tại băng sơn phía trên. Một đạo chân linh xông ra đại trận, biến mất tại không trung. Nhìn thấy kia chân linh bay ra, Tiền Lập Văn, Khương Hùng đồng thời thở dài một tiếng. Đón lấy, Tiền Lập Văn quay đầu nhìn về phía Phổ Hiền đạo nhân, nói: "Phổ Hiền đạo hữu, cửa này vậy làm phiền đạo hữu." "Vâng, đạo huynh, cái này liên quan liền giao cho bần đạo đi." Phổ Hiền đạo nhân đáp ứng một tiếng, tiếp lấy hướng Mộc Cha vẫy tay một cái, Mộc Cha trên lưng nô câu song kiếm liền bay đến trong tay của hắn. Dẫn theo song kiếm, Phổ Hiền đạo nhân chân đạp hai đóa tam phẩm kim liên liền xông vào Hàn Băng trận bên trong. Trận trên này, Trình Trúc Long lập tức liền thấy xông vào trận tới Phổ Hiền đạo nhân, nhịn không được cười nói: "Tốt, tốt, tốt, rốt cục tiến tới một cái đủ phân lượng người." Nói xong, Trình Trúc Long không chút do dự, trực tiếp lần nữa lay động lên ở trong tay cờ đen. Ngay lập tức, phong lôi tiếng vang, không trung băng sơn rơi xuống, trên mặt đất băng sơn lên cao, hướng về Phổ Hiền đạo nhân liền đè ép mà tới. Cảm nhận được trên dưới uy hiếp, Phổ Hiền đạo nhân không chút hoang mang, chỉ là lạnh hừ một tiếng, hướng về đỉnh đầu một chỉ. Chỉ nghe được bành một tiếng, đỉnh đầu hiện ra một đóa kim liên, vừa bận nâng xuống ép băng sơn. Dưới chân hai đóa kim liên tỏa ra ánh sáng chói lọi, đồng dạng chặn lên cao băng sơn. Trong lúc nhất thời, không trung băng sơn không thể dưới, trên mặt đất băng sơn không thể thăng, đều cứng ngay tại chỗ. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, đạo hữu, lúc này triệt hồi lại trận, theo bần đạo đến tôn giả trước mặt nhận tội, còn có một chút hy vọng sống, nếu không, chỉ sợ hôm nay chính là đạo hữu ứng kiếp ngày. Phi. Trình Trúc Long nghe vậy giận dữ, trực tiếp xì một tiếng, tiếp lấy liền mắng, càng là vô sỉ, tặc tử, giết Ngô huynh đệ, thù này há có thể bỏ qua. Mắng xong, Trình Trúc Long lần nữa điên cuồng lay động lên ở trong tay cờ đen. Ngay lập tức, gió tiếng nổ lớn, không trung, trên đất băng sơn cũng bắt đầu điên cuồng run rẩy lên, tiếp lấy két, két. Tiếng vang lên, băng sơn bắt đầu băng liệt, từng đạo khối băng bắt đầu sinh ra. Thấy cảnh này, Phổ Hiền đạo nhân đành phải không thể tiếp tục chậm trễ, vội vàng run tay tế ra chói yêu dây thừng. Nhưng gặp một vệt kim quang hiện lên, trận trên đài Trình Trúc Long đột nhiên liền bị chói yêu dây thừng một cái cực kỳ chặt chẽ. Lúc này, Phổ Hiền đạo nhân cũng đi tới trận đài bên trên, huy kiếm liền chém xuống. Nhưng gặp kiếm quang lóe lên, một đạo chân linh bay ra đại trận, thẳng đến phong thần đài mà đi, liền bị Hạ Gia Hảo dẫn vào phong thần bảng bên trong. Đó lấy, Phổ Hiền đạo nhân thở dài một tiếng, lại là chém xuống một kiếm, đem trận đài trực tiếp chém thành hai đoạn. Ầm ầm, không trung tiếng sấm rền vang, hàn băng chợt phá. Phổ Hiền đạo nhân chân đạp song sen, cầm trong tay nô câu kiếm liền quay lại bàn trận, theo thần tử mặc dù lên cơn giận dữ, lần này nhưng lại chưa lần nữa xung ra. Đạo huynh, may mắn không làm được bệnh. Phổ Hiền đạo nhân hướng Tiền Lập Văn chắp tay nói. Tiền Lập Văn nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền nhìn về phía kia thứ năm trận, Kim Quang trận. Kim Quang trận trận chủ Hà Dương Xuân cưới một thất năm điểm bảo đốn câu liền xông ra đại trận, hướng về Tiền Lập Văn, Khương Hùng đám người cả giận nói, người nào trước đi tìm cái chết. Tiền Lập Văn nghe vậy, cười nói, ngươi lại về trận, sau đó tự có xông trận người. Nói xong, Tiền Lập Văn quay đầu liền nhìn về phía Dư Hồng Thượng, nói, đỏ thượng sư muội, cái này liên quan liền trước hết để cho đỏ mai sư điện xông vào một lần đi. Dư Hồng Thượng nghe vậy, biến sắc, nói, nhị sư minh, hồng mai nàng. Nàng tu vi còn quá nhỏ bé, phải chăng? Dư Hồng Thượng lời còn chưa dứt, Lôi Hồng Mai liền chủ động đứng dậy, hướng Dư Hồng Thượng không người thi lễ một cái, nói, sư phụ, đồ nhi ha có thể gặp nguy trở ra, nếu không gì thành đại đạo. Dư Hồng Thượng nghe vậy sững sờ, tiếp lấy liền thở dài, nói, đồ nhi, ngươi nhưng nghĩ kỹ. Lôi Hồng Mai nhẹ gật đầu, nói, sư phụ, đồ nhi nghĩ kỹ. Nhưng vào lúc này, Trương Minh đột nhiên đứng dậy, hướng Tiền Lập Văn không người, nói, thái ớt sư bá, cái này liên quan không bằng trước hết để cho đệ tử tiến đến đi. Tiền Lập Văn cười hướng hắn lắc đầu, nói, Trương Minh, ngươi chỗ tù đang bị kim quang chặt khác, không thể tiến đến. Cái này. Trương Minh nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Lúc này, Lôi Hồng Mai đã đi tới Tiền Lập Văn trước mặt, không mình hành lễ, nói, sư bá, đệ tử mời đi. Tiền Lập Văn nhìn thật sâu nàng một chút, cười nói, đỏ mai sư điện, ngươi nhưng nghĩ kỹ. Sư bá, Hồng Mai nghĩ kỹ. Lôi Hồng Mai rất nghiêm túc gật đầu nói, tốt. Tiền Lập Văn thấy thế, gật đầu cười, sau đó như cũ cho nàng một cái thế thân con rối cùng lòng bàn tay đột chữ. Lôi Hồng Mai lần nữa hướng Tiền Lập Văn thi lễ một cái, tiếp lấy quay người liền xông về Kim Quang trận. Mới vừa tiến vào Kim Quang trận, Lôi Hồng Mai lập tức liền dừng bước, tiếp lấy hai tay vung lên, chỉ gặp hai đạo kim quang hiện lên, trong tay liền xuất hiện hai mặt càn nguyên kính. Lại nói trận trên đài Hà Dương Xuân nhìn thấy xông trận chính là một vị tuyệt mỹ nữ tử, tu vi lại bèn bèn trúc cơ cảnh, nhịn không được trong lòng một trận cười lạnh. Tốt, một người trúc cơ cảnh liền dám xông vào ta Kim Quang trận a. Hà Dương Xuân tức thì nóng giận, trực tiếp đưa tay kéo một cái, ngay lập tức, 21 rễ trên cột cờ, 21 chiếc gương liền hiện ra chân dung. Hà Dương Xuân lòng bàn tay phát lôi, lập tức, tiếng sấm nổ vang, 21 chiếc gương trong nháy mắt quang mang đại tác, từng đạo kim quang bắn về phía trong trận Lôi Hồng Mai. Chương 1676, Kim Quang trận phá, Lôi Dũng nổi giận chiến lôi bằng chương 1676, Kim Quang trận phá, Lôi Dũng nổi giận chiến lôi bằng từng đạo kim quang hóa thành từng đạo địa quang, thẳng đến Lôi Hồng Mai mà tới. Nhìn xem từ bốn phương tám hướng bổ tới thiểm điện, Lôi Hồng Mai lấy làm kinh hãi. Bất quá Lôi Hồng Mai cũng không bối rối, dù sao, nếu bản về đối phong lôi nắm giữ, nàng còn chưa thấy qua có thể thắng được sư phụ nàng, sư công đây này. Chỉ gặp nàng trực tiếp tế khởi tay phải càn nguyên kính, càn nguyên kính lơ lửng đến đỉnh đầu nàng, rủ xuống đạo đạo kim quang, trực tiếp đưa nàng một mực bảo hộ ở giữa. Đón lấy, Lôi Hồng Mai giơ tay trái lên càn nguyên kính, hướng về đại trận chỗ sâu liền chiếu tới. Ầm ầm. Chỉ nghe không trung một tiếng sấm rền, từng đạo điện quang liền trực tiếp bổ về phía đại trận chỗ sâu. Một màn này đem trận trên đài Hà Dương Xuân giật nảy mình. Hà Dương Xuân thật chặt tập trung vào trong trận Lôi Hồng Mai, nhất là trong tay hai mặt càn nguyên kính. Hà Dương Xuân có thể rõ ràng cảm giác được Lôi Hồng Mai trong tay càn nguyên kính vượt xa nàng 21 mặt gương đồng, chính là chân chính vô thượng chí bảo. Thậm chí, Hà Dương Xuân còn từ kia càn nguyên kính bên trên cảm ứng được nồng đậm tiên thiên chi khí. Hẳn là kia hai cái gương vẫn là tiên thiên pháp bảo sao? Nghĩ tới đây, Hà Dương Xuân lập tức liền mắt nóng lên, nhìn về phía hai mặt càn nguyên kính, ánh mắt trong nháy mắt liền không đồng dạng. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Ha ha tiểu Hoa Nhi, hôm nay ngươi vào tới ta trận, kia bảo vật nên về bần đạo đoạt được a. Hà Dương Xuân cười lớn, lần nữa thôi động lên 21 mặt bảo kính. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Trong trận tiếng sấm ù ù, điện quang lấp lóe, từng đạo lôi đỉnh không ngừng bổ về phía Lôi Hồng Mai. Rất nhanh, càn nguyên kính rơi xuống phía dưới, một lần nữa trở lại Lôi Hồng Mai trong tay. Phúc. Một tiếng, Lôi Hồng Mai há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Dù sao Lôi Hồng Mai còn bèn bèn chỉ là một cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, pháp lực 10 phần có hạn, chỗ nào chịu được vừa rồi như vậy tiêu hao. Răng rắc răng rắc, lại là một tia chớp đánh rớt, trực tiếp bổ ra cản nguyên kính phòng hộ, rơi vào Lôi Hồng Mai trên thân. A! Lôi Hồng Mai một tiếng hét thảm, ngửa đầu liền ngã. Thấy cảnh này, trận trên đài Hà Dương Xuân lập tức phá lên cười. Ha ha, quả nhiên, nên bảo vật này cùng bần đạo hữu duyên. Ngưng cười, Hà Dương Xuân liền thấy kia Lôi Hồng Mai thân thể trực tiếp vỡ nát ra, trong đó có một vệt kim quang thẳng đến ngoài trận phóng đi, mà kia hai mặt bảo kính lại không thấy bóng dáng. Không tốt. Hà Dương Xuân lớn kêu không tốt, đội vàng vận chuyển pháp lực lấy tay hướng về đạo kim quang kia chụp tới, nhưng chỗ nào còn kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kim quang kia xông phá đại trận, biến mất bóng dáng. Tĩnh Nam quân bản trận bên trong, Tiền Lập Văn, Khương Hùng trước mặt mọi người, đột nhiên kim quang lóe lên, từ không trung liền ngã xuống khỏi đến một người, bịch. Một tiếng liền rơi trên mặt đất. Đám người định thần nhìn lại, liền thấy rơi xuống đất chính là đã hôn mê bất tỉnh Lôi Hồng Mai. Thấy cảnh này, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược đồng thời đứng lên đến, Trương Minh thì điện quang lóe lên liền đi tới Lôi Hồng Mai bên cạnh, một thanh liền đem nàng bế lên. Sư muội, sư muội, sư muội, ngươi, ngươi thế nào? Ngươi mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Lúc này, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược hai người đã đồng thời đi tới. Dư Hồng Thược vỗ vỗ Trương Minh bả vai, nói, Minh Nhi chớ buồn, Hồng Mai không ngại, ngươi đem hắn ôm đến bên cạnh à, nàng một hồi liền tỉnh. Vâng, sư đương. Trương Minh nghe vậy, lúc này mới đứng dậy, ôm Lôi Hồng Mai hướng bên cạnh đi đến. Dư Hồng Thược thở dài, với tay, nhưng gặp kim quang lóe lên, hai mặt càn nguyên kính liền trở về trong tay nàng. Đó lấy, nàng liền quay đầu nhìn về phía Lôi Dũng. Lôi Dũng hiểu ý, đồng dạng với tay, nhưng gặp một đạo quang hoa hiện lên, Lôi Thần Trống liền xuất hiện ở Dư Hồng Thược trước mặt. Dư Hồng Thược gật gật đầu, thu hồi Lôi Thần Trống, liền đi tới Tiền Lập Văn trước mặt, chắp tay nói, nhị sư minh, một trận này liền giao cho sư muội đi. Tiền Lập Văn nghe vậy gật gật đầu, nói, sư muội cẩn thận. Tốt. Dư Hồng Thược đáp ứng một tiếng, xoay người, dưới chân dâng lên một đóa tường vân nâng nàng liền bay vào kim quang trận trong. Dư Hồng Thược mới vừa tiến vào đại trận, lập tức liền kinh động đến trận trên đài Hà Dương Xuân. Hà Dương Xuân nhìn thấy lại tiến đến nữ nhân, lập tức giận dữ, bất quá, đợi nhìn thấy trong tay càn nguyên kính về sau, lập tức lại đại hỉ. Tốt, 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 mới để cho ngươi trốn, lần này bần đạo chắc chắn ngươi mang tới. Nói xong, Hà Dương Xuân cũng không do dự nữa, trực tiếp liền thôi động pháp lực, chỉ nghe một tiếng nổ vang, 21 mặt bảo kính lập tức kim quang đại tác, từng đạo điện quang liền bổ về phía Dư Hồng Thượng. Nhìn xem bốn phương tám hướng bổ tới tiềm điện, Dư Hồng Thượng khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường. Chỉ gặp nàng đưa tay hướng về đỉnh đầu một chỉ, nhưng gặp kim quang lóe lên, Lôi Thần Trống liền lơ lửng ở không trung. Đông, đông, đông. Lôi Thần Trống không truy từ bang, chỉ một thoáng, tiếng sấm không dứt. Ầm ầm. Ngay sau đó, Dư Hồng Thượng giơ lên càn nguyên kính, trực tiếp chiếu hướng về phía đại trận chỗ sâu. Những cái kia bổ tới thiểm điện chưa tới gần Dư Hồng Thực liền nhao nhao thay đổi phương hướng, hướng về đại trận chỗ sâu bổ trở về. Sau đó, liền nghe được xoảng lang. Xoảng lang. Không ngừng, từng đạo điện quang trực tiếp bổ vào kia 21 mặt bảo kính bên trên. Đó lấy, liền thấy kia 21 mặt bảo kính nhao nhao vỡ vụn ra. A. Hà Dương Xuân rốt cục ý thức được không đúng, đội vàng đứng dậy liền muốn chạy trốn, nhưng Dư Hồng Thực trong tay càn nguyên kính đã nhắm ngay nàng. Răng rắc răng rắc. Răng rắc răng rắc. Chỉ gặp hai đạo điện quang đồng thời bổ trúng Hà Dương Xuân. Một đạo chân linh bay ra kim quang trận, thẳng đến phong thần đài mà đi, bị Hạ Gia Hảo đưa vào phong thần bảng bên trong. Giang giác giang giác, giang giác giang giác, lại là hai đạo điện quang trực tiếp đánh trúng vào tòa kia trận đài. Oeng! Một tiếng, trận đài trực tiếp nổ thành đá vụn. Thập tuyệt đại trận mất đi một trận, kim quang trận phá. Dư Hồng Thượng chân đạp tường vân, nhàn nhã liền ra đã tổn hại đại trận, hướng về bản trận bay trở về. Bên này, Thao Thần Tử rốt cuộc ép không được tức giận. Tốt tắc tử, lại làm tổn thương ta một vị đạo hữu, để mặc lại. Thao Thần Tử hét lớn một tiếng, cưỡi hắc kỳ lân liền bật ra, giơ lên trong tay thư hùng kim tiên, hướng về Dư Hồng Thược liền đập tới. Dư Hồng Thược nghe được sau đầu sinh phong, trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang liền trở về bản trận. Thao Thần Tử một roi đánh ra, mặc dù đánh hụt, nhưng tức giận trong lòng cũng tiêu tan mấy phần, dần dần khôi phục lý trí. Hắn thôi động hắc kỳ lần trở về bản trận, liền nghe đến nơi xa một tiếng gầm thét truyền đến. Khá lắm Lôi Bằng, lại dám đánh lén ta vợ, nhìn đánh. Lại nói Lôi Dũng quát lên một tiếng lớn, dẫn theo Lôi Thần chủ ý liền lao đến. Theo Lôi Dũng đến phụ cận, Thao Thần Tử định thần nhìn lại, xác thực lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn luôn cảm giác Lôi Dũng khuôn mặt hảo hảo quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Những là người phương nào? Thao Thần Tử nhịn không được tò mò hỏi, nhưng đã nổi giận Lôi Dũng chỗ nào sẽ còn trả lời vấn đề của hắn. Lôi Bằng, chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy, để mạng lại đi. Chương 1677, Lâm Mặc mà xông trận. Chương 1677, Lâm Mặc mà xông trận. Thao Thần Tử vừa mới trở về bản trận, nhưng Lôi Dũng đã đuổi đi theo, ngâm truy liền đệ. Thao Thần Tử thân là đại soái, khắp trung quanh chúng tướng chỗ nào có thể cho phép Lôi Dũng ngông cuồng như thế hành vi, thế là nhao nhao hướng về Lôi Dũng vào tới. Nhưng Lôi Dũng như thế nào sẽ đem những này phàm tục chi tướng để ở trong mắt, trong tay Lôi Thần chủ y tả hữu nhoáng một cái, lập tức điện quang lấp lóe, những cái kia vừa mới xông tới chúng tướng nhao nhao kêu thảm rơi xuống đất. Cũng chính là Lôi Dũng thủ hạ Lưu Tình, những này võ tướng chỉ là ngã xuống dưới ngựa, toàn thân tê dại, nhưng lại chưa thủ thường, chỉ cần chậm lại một thời ba khắc, liền có thể khôi phục bình thường. Thao Thần Tử nhìn thấy Lôi Dũng hành vi, nơi nào còn dám để chúng tướng tiếp tục xông đi lên, thế là hắn vội vàng thôi động hắc kỳ lân liền nên đón tiếp lấy, thư hùng song roi đồng thời giơ lên, trực tiếp giữ lấy Lôi Dũng Lôi Thần chủ y. Đừng tổn thương ta tướng, nhìn roi. Thao thần tử hét lớn một tiếng, hai tay dùng lực đỡ lên Lôi thần chủ y, đó lấy tay phải roi liền trực kích Lôi Dũng trên đỉnh đầu. Lôi Dũng cười lạnh một tiếng, thân thể hướng bên cạnh rời một cái, trong nháy mắt liền né tránh kia roi, đó lấy cổ tay khẽ đảo, Lôi thần chủ y liền hướng về Thao thần tử cái cổ đập tới. Thao thần tử thấy thế, vội vàng rút lui roi đó lấy. Thế là hai người liền chiến tại một chỗ, trong chớp mắt hơn 30 hiệp liền đi qua. Thao thần tử là càng đánh càng kinh ngạc, trong lòng biết nếu là lại như thế đâu nữa, hắn không thể không thua. Nghĩ tới đây, lặng yên ở giữa, Thao thần tử liền mở ra mình thần mục, lập tức một vệt thần quang bắn thẳng đến Lôi Dũng mà tới. Nhìn thấy thần quang đột kích, Lôi Dũng đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy liền nở nụ cười. Chỉ gặp hắn tay trái hướng về mi tâm của mình một chỉ một thoáng, mi tâm cũng mở ra một cái dựng thẳng mắt. Dựng thẳng trong mắt Lôi quang lấp lóe, đột nhiên một đạo tử sắc lôi đỉnh bắn ra mà ra, cùng Thao thần tử bắn ra thần quang vừa vặn đụng vào nhau. Vành hai bên trong chỉ nghe được vang một tiếng vang thật lớn, tựa như một đạo sấm sét đột nhiên nổ vang, Lôi Dũng cùng Thao thần tử thân hình đồng thời nhoáng một cái. Trên mặt của hai người đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Có này một kích, Lôi Dũng tức giận trong lòng cũng tiêu tán hơn phân nửa. Đúng vào lúc này, Tiền Lập Văn thanh âm từ Tĩnh Nam quân bản trận bên trong truyền tới. "Lôi sư đệ, bây giờ phá trận quan trọng, ngươi lại về tới trước đi." Lôi Dũng nghe vậy, hướng về Thao thần tử hừ lạnh một tiếng, nói tiếp: "Lôi Bằng, đợi thập tuyệt trận phá về sau, ta sẽ cùng ngươi chiến." Nói xong, Lôi Dũng trực tiếp quay người, hóa thành một đạo điện quang liền trở về Tiền Lập Văn trước mặt, hướng không mình hành lễ. "Nhị sư minh." Tiền Lập Văn nhẹ gật đầu, nói: "Lôi sư đệ, ngươi trước tạm lui ra sau." "Rõ." Lôi Dũng đáp ứng một tiếng, quay người liền trở về Dư Hồng Thược bên cạnh. Đó lấy, Tiền Lập Văn quay đầu nhìn về phía đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lâm Mặc Mã trên thân. Năm đó tiểu nha đầu bộ dáng Lâm Mặc Mã hôm nay đã sớm biến thành 17-18 tuổi đại cô nương, giờ phút này chính nhu thuận đứng tại sư phụ Từ Hàng đạo nhân bên cạnh. "Lâm Mặc Mã." Lâm Mặc Mã nghe vậy, nháy nháy mắt, đợi xác định Tiền Lập Văn kêu là nàng về sau, lập tức liền đứng dậy, hướng Tiền Lập Văn không mình hành lễ, nói: "Lâm Mặc Mã tham kiến Thái Ức sư bá." Tiền Lập Văn gật đầu cười, nói: "Mặc nhi, cửa này liền do đi trước đi tới một lần đi." Lâm Mặc Mã nghe vậy, cung kính lần nữa cúi người hành lễ, nói: "Vâng, Thái Ức sư bá." Đó lấy, Tiền Lập Văn theo thường lệ đưa ra thế thân con rối cùng độn tự quyết. Từ Hàng đạo nhân lo lắng đồ đệ an toàn, đem mình lục phẩm kim liên cũng đem ra. Thế là, Lâm Mặc Mã trực tiếp chân đạp lục phẩm kim liên, đầu đội lên kỳ lân bảo châu, trong tay bưng lấy linh chi như ý, liền xông vào hóa huyết trận. Vừa mới vào trận, Lâm Mặc liền giật nảy mình, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Bởi vì trận này lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, chính là một cái biển máu. Huyết hải vô biên không xuôi theo, một chút nhìn không thấy bờ, vô số sóng máu lăn lộn không ngớt, một cỗ tanh hôi chỉ bị đập vào mặt. Lâm Mặc mà vội vàng thôi động pháp lực, đỉnh đầu kỳ lân bảo châu hiện ra một tôn kỳ lân hư ảnh, ngửa mặt lên trời thét dài, một đoàn mây mù trống rỗng mà sinh, đem Lâm Mặc mà bảo hộ ở giữa. Dưới chân lục phẩm kim liên chậm rãi chuyển động, từng đạo kim quang chiếu rọi, đem chúng quanh tất cả đến gần sóng máu đều ngăn ở mấy trượng có hơn. Lâm Mặc mà lúc này mới thở dài một hơi, lập tức thôi động pháp lực, tiếp tục hướng về đại trận chỗ sâu bay đi. Hóa huyết trận, trận trên này, La Thiên Quân La Siêu khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh. Khá lắm điệu tiên chi tôn, vậy mà để một cái trúc cơ kỳ tiểu cô nương trước đi tìm cái chết. La Siêu miệng bên trong nói như vậy, nhưng ra tay lại không lưu tình một chút nào, trực tiếp nắm lên một thanh hắc sa, liền hướng phía dưới vẩy xuống dưới. Hắc sa rơi xuống, lập tức cuồng phong được khởi, cuồng phong vòng quanh hắc sa lao thẳng tới Lâm Mặc mà tới. Nhìn xem chúng quanh hắc phong, Lâm Mặc mà bị giật nảy mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Bởi vì nàng tu hành những năm gần đây, một mực đi theo Từ Hàng đạo nhân bên cạnh, xuôi gió xuôi nước, cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm đối địch. Lần này lần thứ nhất một mình đối địch, muốn nói không cần trường, kia làm sao có thể. Bất quá, Lâm Mặc Mã vẫn là rất nhanh liền bình tĩnh lại, đưa tay hướng về đỉnh đầu một chỉ, kỳ lân bảo châu chuyển động lập tức liền càng thêm cấp tốc. Từng đoàn mây mù chống rông sinh ra, đem chung quanh bao khỏa càng thêm chặt chẽ. Dưới chân lục phẩm kim liên tựa hồ cũng cảm ứng được nguy hiểm, lập tức quang mang đại thịnh, chung quanh càng là xuất hiện từng đóa to bằng miệng chén kim liên. Vô tận hắc sa đánh tới, Lâm Mặc Mã chung quanh vang lên liên tiếp ảnh. Bành! Âm thanh. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, Lâm Mặc Mã lập tức liền biến sắc, bởi vì đỉnh đầu kỳ lân bảo vật bắt đầu lung lay sắp đổ dưới chân lục phẩm kim liên tựa hồ cũng không chuyển động được nữa. Cũng không phải là hai món bảo vật này uy lực nhỏ, mà là bởi vì Lâm Mặc Mã pháp lực sắp bị tiêu hao sạch. Đúng vào lúc này, Lâm Mặc Mã chỉ cảm thấy trong ngực của mình khẽ động, sau đó một vệt kim quang bay ra. Kim quang công chính là viên kia thế thân con rối. Thế thân con rối bay ra, trong nháy mắt hóa thành một bộ khuôn mặt cùng Lâm Mặc Mã giống nhau như lúc giả thân. Ngay sau đó, giả thân bành. Một tiếng nổ tung lên, sau đó Lâm Mặc Mã liền thấy một đoàn kim quang đem mình bao khỏa tại trong đó. Một trận thời không biến ảo, Lâm Mặc Mã cảm nhận được một loại mê muội, đợi trước mắt khôi phục bình thường, nàng đã về tới bản trận. Nhìn lên trước mặt Tiền Lập Văn, Lâm Mặc Mã đội vàng không người hành lễ, nói: "Tham kiến Thái Ức sư bá." Tiền Lập Văn gật đầu cười, nói: "Mặc nhi, ngươi hoàn thành rất xuất sắc, mau trở lại sư phụ ngươi bên người đi." "Rõ." Lâm Mặc Mã đáp ứng một tiếng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng thân thể lại ngoan ngoãn về tới sư phụ Từ Hàng đạo nhân bên cạnh. Tiền Lập Văn ánh mắt lần nữa tới đến Lôi Dũng trên thân, nói: "Lôi sư đệ, cửa này liền do ngươi đến phá đi." "Tốt." Lôi Dũng ngược lại là không có khách khí, trực tiếp liền gật đầu đáp ứng, sau đó một bước phóng ra, nhưng gặp điện quang lóe lên, hắn cũng đã xông vào trong đại trận. Dưới chân dâng lên một đóa tường vân, Lôi Dũng nhìn lên trước mắt huyết hải lộ ra cười lạnh. Trong địa phủ huyết hải, hắn đều đi qua không chỉ một lần, huống chi trước mắt như vậy huyễn cảnh đâu. Chương 1678, hóa huyết trận phá, thao thần tử Nga Mi cầu viện chương 1678, hóa huyết trận phá, thao thần tử Nga Mi cầu viện lôi dung dưới chân dẫm lên tường vân, phiêu phủ ở máu trên biển mặc cho sóng máu lên, lại căn bản là không có cách gần hắn thân. Lại nói trận trên này, La Thiên Quân La Siêu nhìn xem sông tới lôi dũng, cười lạnh lẩm bẩm, rốt cuộc đã đến một cái ra dáng đối thủ, cũng được, liền đem ngươi cũng lưu lại đi. Lại nói mới Lâm Mặc mà bị đội quang mang đi, cái này La Thiên Quân cũng không nhìn thấy. Hắn nhìn thấy chính là Lâm Mặc mà nổ thành một đoàn huyết vụ. Cho nên, hắn cũng không biết Lâm Mặc mà đã an toàn đào thoát. Bởi vì hắn đối với mình hóa huyết trận hết sức tự tin. Đè xuống trong lòng các loại suy nghĩ, La Thiên Quân đưa tay nắm lên một thanh hắc sa liền vẩy xuống dưới. Hắc sa tung xuống, ngay lập tức, gió xoáy hắc sa phô thiên cái địa. Đại trận bên trong ngoại trừ trận đài phụ cận, toàn bộ đều xa vào đến hắc sa ở trong. Này hắc sa nội ẩn tiên thiên sắc khí, chỉ cần nhiễm đến trên thân người, trong khoảnh khắc xương xốp thì nát, liền sẽ hóa thành một vũng máu. Nhìn thấy hắc sa đánh tới, Lôi Dũng lại không có chút nào bối rối, chỉ gặp hắn đưa tay hướng về đỉnh đầu một chỉ. Ầm ầm. Đột nhiên, không trung tiếng sấm rền vang, cả tòa đại trận đều chấn động mấy cái, Lôi Dũng đỉnh đầu liền hiện ra một đóa lôi vân. Kia lôi vân không ngừng quần quật lấy, lan lộn ở giữa, từng đạo lôi đỉnh xuyên thẳng qua ở giữa, tựa hồ ẩn chứa vô hạn huyền bí. Lôi vân phương biên khoảng một trượng, một mực bao phủ tại Lôi Dũng trên đỉnh đầu. Cùng phong vòng quanh hắc sa lao thẳng tới Lôi Dũng mà đến, chỉ là chưa tới gần, liền thấy kia trong lôi vân từng đạo thiểm điện liền bổ ra ngoài. Răng rắc răng rắc. Răng rắc răng rắc. Điện quang trực tiếp đem chung quanh mấy chục trượng khoảng cách chiếu sáng như ban ngày, kia hắc sa căn bản là không có cách tới gần Lôi Dũng quanh người. Lôi Dũng trái tay nắm lấy lôi công đục, tay phải cầm lôi thần chủ ý, cười lạnh nhìn về phía đại trận chỗ sâu, dưới chân tường vân nâng hắn, không ngừng bay tới đằng trước. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, một tòa trận đài liền xuất hiện cách đó không xa. Đi vào trận đài trước, Lôi Dũng nhìn xem trên đài là Thiên Quân, lạnh mở miệng cười nói, "Đạo hữu, nghe Lôi mỗ một tiếng quên, nhanh chóng thu hồi lại trận, theo ta đến Khương sư đệ trước mặt xin hàng, có lẽ Khương sư đệ nhân tử, còn có thể lưu lại cho ngươi một chút hy vọng sống, nếu không chỉ sợ hôm nay chính là ngươi ứng kiếp này. Cần biết mấy chục năm khổ tu một khi tang, phong thần bảng bên trên không tiêu giao a." La Thiên Quân nghe vậy giận dữ, "Thật can đảm, thật can đảm. Hẳn là các ngươi sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi a, còn muốn để bốn thiên quân đầu hàng, đơn giản si tâm vọng tưởng. Đến, lại để cho ngươi nếm thử bốn thiên quân đại trận lợi hại." Nói xong, La Thiên Quân trực tiếp cầm lên trên bàn cái kia hắc đấu, hướng xuống một dội. Một máy mắt, dòng dáng một đấu hắc sa đều bị dội cho ra ngoài. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, cùng phong vòng quanh không tận lực hắc sa liền hướng về Lôi Dũng đánh tới. Lôi Dũng thấy thế cười to, "Ha ha, đến hay lắm, cũng lại để ngươi cái này yêu đạo nhìn xem ta đạo môn chính tông thủ đoạn." Nói xong lời này, Lôi Dũng thân thể chấn động, trong máy mắt, ầm ầm, ầm ầm. Theo từng đợt tiếng sấm vang lên, Lôi Dũng đỉnh đầu cập thân chu đô bị nồng đậm lôi vân bọc lại. Kia vòng quanh hắc sa cuồn phong vừa mới tới gần lôi vân, liền bị từng đạo thiểm điện đánh tan. Thời gian trong chớp mắt đã vượt qua nửa canh giờ, cuồn phong biến mất, hắc sa cũng không thấy liền ngay cả dưới đáy huyết hải cũng băng tán. Thấy cảnh này, vị này La Thiên Quân chỗ nào vẫn không rõ a? Hắn hóa huyết trận căn bản là không làm gì được người ta. Ý thức được không đúng, La Thiên Quân thả người nhảy lên, liền rơi vào hoàng bàn hiệu trên lưng, quay người liền muốn chạy trốn, nhưng Lôi Dũng nơi nào sẽ thả hắn rời đi. Chỉ gặp Lôi Dũng phân biệt giơ lên lôi thần chủ ý cùng lôi công đục, sau đó trùng điệp vừa gõ. Ầm ầm. Răng rắc răng rắc. Theo một tiếng sấm rền, một đạo tử sát thiểm điện trong nháy mắt liền bổ vào La Thiên Quân trên thân. A! Theo một tiếng hét thảm, kia La Thiên Quân trực tiếp rơi xuống dưới mặt đất. Một đạo chân linh xông ra đại trận, phá toái hư không liền đi tới phong thần đài bên cạnh, tiếp lấy liền bị hạ ra hảo huy động bách linh phiên dẫn vào phong thần bảng bên trong. Trong đại trận, Lôi Dũng giơ lên lôi thần chú ý lại là một truy đánh xuống, lập tức một tia chớp trùng điệp đánh vào trận trên đài. Oành! Một tiếng vang thật lớn, cả tòa trận đài đều nổ thành đá vụn. Hóa huyết trận phá. Lôi Dũng thu hồi đỉnh đầu cùng quanh người lôi vân, dưới chân giẫm lên một đóa tường vân liền trở về bản trận. Tiên Lập Văn ngẩng đầu nhìn trời, gặp mặt trời đã tây thủy, liền cười đối thao thần tử, nói: "Sắc trời đã tối, hôm nay liền đến nơi đây đi." Nói xong lời này, đám người cười liền quay lại tính năng quan. Thao thần tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tiếc rằng thực lực không bằng người, đành phải vung tay lên, cũng trở về đại doanh. Trung quân trong đại trướng, thao thần tử nhìn về phía còn lại bốn vị trận chủ, thở dài một tiếng, nói: "Bốn vị đạo hữu, là ta cô phụ các vị đạo hữu a. Ai có thể nghĩ đến kia Tĩnh Nam quân vậy mà có thể mời được nhiều như vậy kim đan kỳ tu sĩ, càng từng cái đều có chí bảo hộ thân, khiến sáu vị đạo hữu chết. Ta chi tội cũng a." Nói đến đây, thao thần tử che mặt mà nước mắt. Bốn tiên quân nghe vậy, nhao nhao mở lời an ủi: "Đại soái không cần như thế, ta lát nữa núi, vẫn lạc tại địch thủ, chỉ đoán chúng ta đạo hạnh không đủ, không trách đại soái." "Đúng nha, đại soái, đây là chúng ta đạo thuật không tinh, chẳng trách đại soái." Thật lâu, thao thần tử đứng dậy, hướng về còn lại bốn tiên quân không người bài nói: "Bốn vị đạo hữu, ta thao thần tử thế thụ hoàng ân, dù là chết báo quốc, cũng thuộc về nên, nhưng các vị đạo hữu lại không phải như thế, hai ngày này, sáu vị đạo hữu gặp nạn, tâm ta gì nhẫn, bốn vị lại về núi đi. Ta tự sẽ cùng kia Khương Hùng cả đám chờ quyết nhất tử chiến, lấy báo quốc ân." Bốn tiên quân nghe vậy, cùng nhau lắc đầu. Thao thần tử thấy thế bất đắc dĩ, liền cũng không còn thuyết phục, chỉ là thao thần tử đã hết sức rõ ràng, thập tuyệt trận còn lại bốn trận chỉ sợ cũng khó mà kiến công, mà còn lại bốn vị tiên quân. Ai? Nghĩ tới đây, thao thần tử thở thật dài, ngẩng đầu nhìn về phía trướng đỉnh, trong lúc nhất thời vậy mà đã xuất thần. Thật lâu, thao thần tử chậm rãi lấy lại tinh thần, lúc này trung quân trong đại trướng đã chỉ còn lại chính hắn. bốn vị thiên quân cùng chúng sẽ thấy thao thần tử trạng thái, biết quên không được, liền nhao nhao đứng dậy, lui ra ngoài. Đột nhiên, thao thần tử hai mắt tỏa sáng, hắn nhớ tới một người đến, nhịn không được lẩm bẩm, nếu là có thể mời được vị đạo hữu này rời núi, nghĩ đến, chỉ cần vị kia địa tiên không xuất thủ, đương đại sự có thể thành. Cũng chẳng biết tại sao, trong gói u minh, thao thần tử cảm ứng hết sức rõ ràng, vị kia địa tiên căn bản sẽ không xuất thủ. Điểm này, tuy nói phi thường không hợp với lẽ thường, nhưng thao thần tử lại hết sức hoàn toàn chính xác tin. Nghĩ tới đây, thao thần tử lập tức đứng lên, sau đó cất bước đi ra đại trướng. Ra đại trướng, thao thần tử hướng trước trướng thân binh phân phó một phen, sau đó cơi trên hắc kỳ lân liền bay ra đại doanh. Hắc kỳ lân bản chân sinh mây, nâng thao thần tử thẳng đến đông nam mà đi. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, phía trước một mảnh liên miên đại sơn xuất hiện. Hắc kỳ lân tại cao nhất một ngọn núi trước rơi xuống mặt đất, phía trước cách đó không xa đứng vững một tòa bia đá. Bia đá kia cao chừng hơn trượng, phía trên rồng bay phượng múa khắc dấu lấy hai cái chữ to, Nam Y. Chương 1679, cầu viện thất bại, đạo hưu xin dừng bước. Chương 1679, cầu viện thất bại, đạo hưu xin dừng bước. Núi Nga Mi La phủ trong động, một vị đạo nhân trung niên đột nhiên mở mắt. Đồng tử ở đâu? Theo trung niên đạo nhân thanh âm rơi xuống, từ ngoài động đội vã chạy vào một cái đồng tử. Lão sư, ngài có gì phân phó? Trung niên đạo nhân nhìn một chút đồng tử, mở miệng nói, đồng nhi, vi sư muốn kiếm đột phá cơ hội, cho nên chuẩn bị hướng giảng đạo cùng một nhóm. Nói xong, đạo nhân hơi chút dừng lại, tiếp lấy tiếp tục nói ra, nếu là sau đó có người đến tìm vi sư, ngươi liền nói là sư xuất núi thăm bạn đi, chẳng biết lúc nào phương về. Đồng tử nghe vậy sững sờ, liền vội vàng không người đáp, vâng, lão sư, đệ tử biết. Đạo nhân gật gật đầu, tiếp lấy phân phó nói, đi đem vi sư tọa kỵ tìm tới. Vâng, lão sư. Đồng tử đáp ứng một tiếng, lập tức xoay người chạy ra ngoài. Trong chốc lát về sau, một đầu hắc hổ liền bị dẫn vào. Đạo nhân thả người nhảy lên hắc hổ trên lưng, nhìn về phía đồng tử, nói, đồng nhi, nói cho ngươi chư vị sư mình, vô vi sư phân phó, tuyệt đối không thể xuống núi. Vâng, lão sư, đệ tử tránh khỏi. Đồng tử gấp đội vàng gật đầu đáp ứng. Đạo nhân thấy thế, cưới hắc hổ liền rời đi La Phù động. Giống. Theo một tiếng hổ khiếu, hắc hổ nhún người nhảy lên, bay thẳng đến không trung, qua trong giây lát liền biến mất bóng dáng. Vừa đến chân núi, thao thần tử đột nhiên liền nghe đến tiếng hổ gầm, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp mây mù lờ lờ, giống như tiên cảnh, chỗ nào nhìn thấy cái khác. Thao thần tử hơi chút suy nghĩ, liền nghĩ đến vị kia đạo hữu tọa kỵ. Nghĩ tới đây, thao thần tử không còn dám làm trì hoãn, đội vàng thôi động hắc kỳ lần hướng về trên núi bước đi. Vừa đến giữa sườn núi, thao thần tử liền thấy một cái áo xanh đồng tử chậm ung dung đi xuống. Đồng nhi, đồng nhi. Kia đồng tử nghe vậy, lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy cơi trên hắc kỳ lân thao thần tử. Thao thần tử sư thúc. Đồng tử giật mình, vội vàng tiến lên hành lễ. Miễn lễ đi, đồng nhi, nhà ngươi lão sư có đó không? Thao thần tử nhảy xuống hắc kỳ lân, mở miệng hỏi. Đồng tử nghe vậy khẽ giật mình, đột nhiên nhớ tới lão sư vừa rồi bằng dao, thế là lập tức mở miệng nói, thao thần tử sư thúc, lão sư hắn lao nhân vì tìm đột phá cơ hội, rời núi thăm bạn đi. Thao thần tử sững sờ, đột phá cơ hội. Kim đan thất chuyển đột phá cơ hội. Hẳn là. T. Nghĩ tới đây, thao thần tử hít vào một ngụm khí lạnh, chấn kinh mà hỏi, đồng nhi, hẳn là công minh đạo huynh muốn đột phá địa tiên rồi. Đồng tử nghe vậy, gãi đầu một cái, nói, thao thần tử sư thúc, đồng nhi cũng không biết ta. Nghĩ đến. Hẳn là đi. Thao thần tử nghe vậy, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, nói đến chính hắn kẹt tại kim đan tam chuyển hơn 10 năm đến nay vẫn chưa đột phá kim đan tứ chuyển, về phần nói địa tiên chi cảnh, kia. Yeah. Còn như là trời. Đồng nhi, có biết công minh đạo huynh khi nào trở về? Đồng tử nghe vậy, lắc đầu, nói, thao thần tử sư thúc, lao sư chạy, cũng không nói ngày về ngày nào. Thao thần tử nghe vậy, thất vọng lắc đầu, thở dài, nói, đồng nhi, đã đạo huynh không tại, kia. Yeah. Bần đạo cũng liền không làm phiền. Nói chuyện, thao thần tử hướng về trên núi đánh cái chắp tay, sau đó liền một lần nữa nhảy lên hắc kỳ lân, quay người liền muốn đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên núi bên trên truyền đến một trận vui cười đánh thanh âm huyên náo. Thao thần tử quay đầu nhìn lại lúc, liền thấy năm người thiếu niên đạo sĩ lẫn nhau đuổi theo chạy tới. Cầm đầu chính là một cái thân hình mập mạp thiếu niên, phía sau cắm một cây phất trần, trong tay thì bưng lấy một thành kim sắc vân văn ngọc như ý, hắn mặc một bộ đạo bào màu xanh, chỉ là nói bào mở rộng ra, hở ngực lộ bụng, trên mặt luôn luôn mang theo vài phần cười ngây ngô. Sư minh, Thẩm sư minh, sư phụ ban thưởng như ý, ngài liền mượn sư đệ chơi hai ngày đi. Đúng nha, đại sư minh, ngài liền cấp cho sư đệ thưởng thức mấy ngày đi. Bốn người thiếu niên vây quanh cái kia mập mạp thiếu niên, không ngừng năn nỉ, còn làm bộ đưa tay đi đoạn. Tiếp rằng cái kia mập mạp thiếu niên, đem ngọc như ý một mực che chở, căn bản cũng không để bốn vị sư đệ đắc thủ. Bốn vị sư đệ, các ngươi đều có bảo vật, liền chớ có lại đánh sư minh bảo vật chủ ý. Mập mạp thiếu niên cười hắc hắc, nói. Năm người truy đuổi ở giữa, rất nhanh liền phát hiện sư phụ đồng tử, cùng cưỡi trên hắc kỳ lân thao thần tử. Nhìn thấy có người ngoài ở tại, năm người thiếu niên lập tức liền đình chỉ vui đùa ở mỹ, cầm đầu mập mạp thiếu niên, càng đem đạo bảo nắm thật chặt, đem lực bụng đều che lại. Năm người quy quy củ củ đi tới, hướng về thao thần tử không người thi lễ một cái. Thập tam, mang theo bốn vị sư đệ, gặp qua thao thần tử sư thúc. Thao thần tử nhìn thấy năm người thiếu niên hướng hắn hành lễ, nhẹ gật đầu, nói, thập tam, các người miễn lễ đi. Tạ sư thúc. Thập tam mấy người lúc này mới đứng lên. Thập tam tò mò hỏi, thao thần tử sư thúc, ngày hôm nay sao rảnh rỗi đến chúng ta núi Nga Mi rồi? Thao thần tử nghe vậy, hơi cười lấy nói ra, ta hôm nay là đến thấy các ngươi sư phụ, tiếc rằng công minh đạo huynh không tại độc phủ, ta cũng liền không lại nhiều chậm trễ. Sư phụ không trong núi. Thẩm tam rất là kỳ quái. Còn lại bốn người thiếu niên đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Đồng tử nghe vậy, chấn động trong lòng, ngay cả đội mở miệng nói, mấy vị sư huynh hai ngày này chưa đi đạo phủ, vì vậy không biết sư phụ tại hôm qua rời núi thăm bạn đi. Nha, thì ra là thế. Thẩm Tam nghe vậy, lúc này mới tựa hồ giật mình nhẹ gật đầu. Cái khác bốn người thiếu niên vẫn là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bởi vì bọn hắn hôm nay buổi sáng mới vừa vặn đi động phủ cho sư phụ Triệu Công Minh thỉnh an. Thao thần tử đem năm người biểu lộ nhìn ở trong mắt, nhướng mày, trong lòng liền dâng lên mấy phần nghi hoặc. Bất quá, thao thần tử vẫn là vội vàng thu thập tâm tình, hướng về mấy người cười nói, đã Công Minh đạo huynh không tại, vậy ta cũng liền không chậm trễ. Nói xong lời này, thao thần tử lại hướng về trên núi chắp tay, sau đó đưa tay vô Hắc Kỳ Lân. Ngang. Chỉ nghe một tiếng long ngâm, Hắc Kỳ Lân bàn chân sinh mây, nâng lên thao thần tử liền bay lên, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Triều Tài, mau nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn thấy thao thần tử rời đi, Thẩm Tam lập tức liền mở miệng hỏi. Bốn vị khác thiếu niên cũng đều nhìn về Triều Tài đồng tử. Triều Tài đồng tử gãi đầu một cái, nói, vị này thao thần tử sư thúc tới quá nhanh, ta còn chưa kịp thông chi mấy vị sư huynh đâu. Lão sư hắn. Đón lấy, Triều Tài đồng tử liền đem chuyện đã xảy ra hướng năm người nói một lần. Rời đi núi Nga Mi, trong lúc nhất thời, thao thần tử cũng có chút mở miệng, cái khác, còn có thể tìm ai đâu? Hắn cũng không thể cứ như vậy trở về đi. Hắc Kỳ Lân nâng thao thần tử hướng đông bay đi. Đường ngay qua một ngọn núi lúc, đột nhiên phía sau chuyển đến một tiếng la lên. Thao thần tử đạo hữu, xin dừng bước. Ừm. Thao thần tử sững sờ, nhịn không được quay đầu nhìn lại, liền thấy sau lưng hắn có một vị cưỡi bạch trán mánh hổ tóc bạc đạo giả. Đợi thấy rõ người tới về sau, thao thần tử đại hỉ. Nguyên lai là Tiêu Giao đạo hữu. Tiêu Giao đạo hữu, ngươi đây là? Ha ha. Chương 1680, giảng đạo dưới đỉnh, Triệu Công Minh ngộ đạo. Chương 1680, giảng đạo dưới đỉnh, Triệu Công Minh ngộ đạo. Không sai, người đến chính là lấy địa sát chi thuật biến đổi dung mạo Tống đại mệnh. Hắn lấy Tiêu Giao tán nhân chỉ dành hành đầu thiên hạ, giao cho rất nhiều hảo hữu. Những này hảo hữu đã coi nhân tộc, cũng có quỷ dị bách tộc bên trong không ít tộc đàn. Tống đại mệnh cười lớn tiến lên đón, hướng về thao thần tử chắp tay, nói: "Thao thần tử đạo hữu, ngài không ở tiền tuyến, sao tới nơi đây?" "Ai?" Thao thần tử nghe vậy, thở dài một tiếng, sau đó mở miệng nói: "Tiêu Diêu đạo nhân, có chỗ không biết, chuyện là như thế này." Thao thần tử đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối cho Tống đại mệnh nói một lần. Tống đại mệnh nghe xong, nhịn không được che mặt mà nước mắt. Thật lâu, Tống đại mệnh cái này mới dừng cất tiếng đau buồn, mở miệng nói: "Là ta hại mấy vị thiên quân a. Nguyên bản bọn hắn tiêu giao thế ngoại, là thụ ta chi mời, lúc này mới vào kiếp số a. Tiêu Giao đạo hữu, việc này trách không được ngươi, cũng là mấy vị đạo hữu kiếp số như thế, ngươi cũng không cần yêu thương, kế sách hiện nay, đương vì bọn họ báo thủ." Nhìn xem Tống đại mệnh kia bi thương biểu lộ, thao thần tử gấp đội mở miệng khuyên nói đến. Tống đại mệnh nghe vậy, hơi chút suy nghĩ, nhìn về phía thao thần tử, nói: "Thao thần tử đạo hữu, trong quân không thể một ngày vô chủ, ngươi trước tạm về đi. Về phần lại tìm viện thủ sự tình, liền giao cho bần đạo." Nói xong, Tống đại mệnh liền hướng thao thần tử chắp tay, tiếp lấy vô bạch trán hổ đầu. Giống. Nhưng nghe một tiếng tiếng hổ gầm, liền thấy kia hổ đã trở đi Tống đại mệnh rời đi. Thao thần tử hướng về Tống đại mệnh bóng lưng đánh cái chắp tay, sau đó thở dài một hơi, vô vô Hắc Kỳ Lân đầu, nói: "Đi thôi, về doanh." Triều Tài, sư phụ nhưng từng nói hắn trở về bao lâu rồi sao? Đúng nha, Triều Tài, sư phụ đến cùng trở về bao lâu rồi, hắn không phải là tại chánh vị này thao thần tử sư thúc a? A thật đừng nói, còn thật sự có khả năng, nếu không vì sao sư phụ lại đột nhiên rời đi nữa nha? Giảng đạo cung. Chư vị sư đệ, các ngươi biết Giảng đạo cung ở nơi nào sao? Không biết, đại sư huynh, ngài biết không? Các ngươi một cái hai cái ta nếu là biết, sẽ còn hỏi các ngươi sao? Nghe Triều Tài đồng tử nói xong trải qua, năm người lần nữa nhao nhao náo loạn lên. Triều Tài đồng tử thấy thế, cũng lơ đễnh, hiển nhiên sớm đã không thấy kinh ngạc. Hắn trực tiếp liền xoay người rời đi. Triều Tài chờ ta một chút nhóm. Đúng nha, Triều Tài, chờ đi a. Lại nói Triệu Công Minh cưỡi hắc hổ một đường thẳng đến Giảng đạo phong mà đi. Rất nhanh, Triệu Công Minh đã đi tới Thương Nham Sơn trên không. Bây giờ Thương Nham Sơn sớm đã hóa thành động thiên phúc địa. Thương Nham Sơn bên trong, linh thực khắp nơi trên đất, tiên thiên chi khí tràn ngập tại sơn hạ ở giữa, không trung càng là tường vân đoá đoá, đều là tiên thiên linh khí ngưng tụ mà thành. Cảm thụ được chung quanh tiên thiên linh khí, Triệu Công Minh trong lòng nếu nói không hâm mộ, đây tuyệt đối là giả. Triệu Công Minh vừa mới đặt chân Thương Nham Sơn địa giới, lập tức liền bị Sơn Thần Vương Giai Tường chú ý tới. Chỉ bất quá, Vương Giai Tường chỉ là nhìn lướt qua, liền không còn quan tâm hắn. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, một ngọn núi liền xuất hiện ở Triệu Công Minh trước mắt. Ngọn núi này chỉnh thể đều bị nồng đậm mây mù bao phủ trong đó, lúc gần lúc hiện, càng là tràn ngập vô tận đạo vận. Không sai, nơi này liền chính là Triệu Công Minh đích đến của chuyến này, Giảng đạo phong. Triệu Công Minh vội vàng khiến hắc hổ rơi xuống, sau đó, hắn liền từ trên lưng hổ nhảy xuống tới. Hai chân vừa xuống đất, Triệu Công Minh cũng cảm giác được có hai cỗ thanh lương chi khí từ lòng bàn chân liền chui đi vào, toàn thân pháp lực lập tức tự động vận chuyển. Đón lấy, hắn chỉ cảm thấy mình toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, xung quanh vô tận tiên thiên linh khí đều chui đi vào. Ngay lập tức, Triệu Công Minh liền lâm vào nhìn chăm chú ở trong. Giảng đạo cung nội, Huyền Thanh đạo nhân nhìn xem chân núi phát sinh hết thảy, nhịn không được gật đầu cười. "Đồng Nhi, đi đưa người già lão sư mời đến." "Vâng, sư tổ." Một cái Đồng Nhi đáp ứng một tiếng, đội vàng rời đi đại điện. Một chút thời gian về sau, Thiền Khôn liền đội vã đi đến. "Tham kiến lão sư." "Khôn, miễn lễ đi." "Tạ lão sư." "Lão sư, không biết ngài gọi Đồ Nhi cần làm chuyện gì?" "Khôn, ngươi nhưng từng cảm ứng được chân núi kia Triệu Công Minh biến hóa?" Khởi bẩm lão sư, ngay tại Triệu đạo hữu vừa mới tới gần Thương Nham Sơn lúc, đệ tử liền đã nhận ra, đệ tử còn bấm đốt ngón tay đến vị này Triệu đạo hữu lần này chỉ sợ là vì tị kiếp mà đến. Thiên Khôn vừa cười vừa nói. Huyền Thanh đạo nhân nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, bây giờ đại kiếp phía dưới, ngươi có thể tính tới những này, đã thuộc khó được. Tiền Khôn nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, trong miệng lại khiêm tốn nói, lão sư quá khen, đệ tử đạo hạnh vẫn là quá nhỏ bé, chỉ có thể coi là đến nhiều như vậy. Huyền Thanh đạo nhân chỉ trước người bồ đoàn, giá hiệu hắn ngồi xuống. Tiền Khôn thấy thế, vội vàng ngồi ở bồ đoàn bên trên, nói, lão sư, ngài lần này gọi đệ tử đến đây, là bởi vì vị này Triệu đạo hữu a. Huyền Thanh đạo nhân nhẹ gật đầu, nói, kim đan thất chuyển đỉnh phong, phi thường khó được. Cái gì? Kim đan thất chuyển đỉnh phong? Tiền Khôn nghe vậy, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Lão sư, hẳn là vị này Triệu đạo hữu còn có thể đột phá kim đan bát chuyển sao? Tiền Khôn bị chính mình suy đoán giật mình kêu lên. Huyền Thanh đạo nhân nghe vậy, lắc đầu, nói, cái này Triệu Công Minh tuy nói tư chất tuyệt hảo, nhưng kim đan thất chuyển cũng là cực hạn. Còn tốt, còn tốt. Tiền Khôn nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là kim đan bát chuyển vậy liền thật là đáng sợ. Hắn biết sư phụ Trương Huyền là trực tiếp phá kim đan cựu chuyển, đại sư Minh Tôn Ngộ Huyền là kim đan bát chuyển, chính hắn là kim đan thất chuyển, nhị sư Minh Tiền Lập Văn là kim đan lục chuyển. Về phần Đa Bảo Như Lai, hắn cũng không rõ ràng bởi vì sư phụ Trương Huyền chưa nói qua việc này. Mà vị kia Đông Hải Đồng Lai chi chủ Ân Tùng cùng địa phủ Âm Sơn bên trên địa tạng, hắn liền càng không rõ ràng lắm. Nhưng ở hắn nghĩ đến, Đa Bảo Như Lai nhiều đến nhất đến kim đan thất chuyển, tuyệt đối không thể nào là kim đan bát chuyển. Về phần Ân Tùng cùng địa tạng, Tiền Khôn cảm giác hai người bọn họ nhiều nhất cùng nhị sư Minh Tiền Lập Văn ngang hàng, cao nữa là kim đan lục chuyển. Đè xuống trong lòng suy nghĩ, Tiền Khôn trong lòng đột nhiên lại toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này càng đem hắn giật nảy mình. Lão sư, cái này, vị này Triệu đạo hữu sẽ không liền đột phá này điệu tiên a? Huyền Thanh đạo nhân nghe vậy, lắc đầu, nói, sẽ không, hắn cách điệu tiên còn kém một chút duyên phận. Ngày đó, Bắc Hải sự tình, nếu là hắn cũng tham dự, hôm nay có lẽ còn có cơ hội. Nghe được Huyền Thanh đạo nhân lời này, Tiền Khôn trong nháy mắt hiểu rõ. Lão sư, đệ tử minh bạch. Nói xong, Tiền Khôn cũng không hỏi nữa lời nói, trực tiếp nhắm mắt lại. Huyền Thanh đạo nhân thấy thế, cười cười, cũng nhắm mắt lại. Đại điện bên trong lập tức hồi phục yên tĩnh. Lại nói giảng đạo Phong Sơn dưới chân, vô tận tiên thiên linh khí bắt đầu hướng Triệu Công Minh hội tụ, tại xung quanh người hắn tạo thành nồng đậm mây mù. Những này mây mù tương hô đè ép, thời gian dần trôi qua tạo thành một tầng vỏ trứng sinh vật. Nhưng gặp kim quang lóe lên, Thương Nham Sơn Sơn Thần Vương Giai Tưởng liền xuất hiện ở cách đó không xa. Nhìn xem chân núi bị linh khí bao khỏa Triệu Công Minh, Vương Giai Tưởng tán thưởng nhẹ gật đầu, nói, tốt duyên phận. Tốt duyên phận. Chương 1681, tứ đệ tử xuống núi. Chương 1681, tứ đệ tử xuống núi. Lại nói núi Nga Mi La phủ trong động, Thẩm Tam cùng mấy vị sư đệ tranh giành cái mặt đỏ tới mang hai. Cuối cùng nhao nhao mệt mỏi, mấy người đều ngậm miệng lại. Thẩm Tam xoạch một hạ miệng, nói, các ngươi tự tiện đi, ta đi tu hành. Nói xong lời này, Thẩm Tam quay người liền rời đi nguyên địa, chỉ còn sót bốn vị sư đệ. Từ Kiến Phi nháy máy mắt, nói, mấy vị sư đệ, Thẩm sư minh đây là đi tu hành chúng ta đâu? Dương Thụy bằng sờ lên cái cằm, nói, từ sư minh, sư phụ không trong núi, chúng ta muốn hay không xuống núi nhìn một cái? Dương Thụy bằng lời này vừa nói ra, ba người đồng thời hai mắt tỏa sáng. Lý Phát Vượng gãi gãi mình thái dương, nói, Dương sư minh, như vậy không tốt đâu. Ngươi không có nghe Chiêu Tài mới vừa nói a, sư phụ không để chúng ta xuống núi. Trần An Quý nghe vậy, cười nói, Lý sư minh lời ấy sai rồi, chúng ta cũng không đi bao xa, chỉ là đến dưới núi đi một chút thôi, lấy tiểu đệ sở liệu, sư phụ lần này đi, chỉ sợ trong thời gian ngắn tuyệt đối về không được, chỉ cần chúng ta xuống núi đừng quá lâu, về sớm một chút, nghĩ đến sư phụ cũng sẽ không biết. Từ Kiến Phi nhìn về phía Trần An Quý, nói, Trần sư đệ, ngươi thế nào biết sư phụ lần này đi trong thời gian ngắn về không được? Dương Thụy bằng cùng Lý Phát Vượng cũng đều nhìn về Trần An Quý, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Trần An Quý thần bí cười một tiếng, nói, mấy vị sư minh, các ngươi nghĩ a, sư phụ bây giờ đến tu vi gì rồi? Từ Kiến Phi sờ lên cái cằm, nói, sư phụ từng nói mình đã kim đan bát chuyển, muốn đột phá cửu chuyển, cơ hồ vô vọng, cho nên hắn chân chính muốn tìm chính là điệu tiên con đường. Lấy a. Trần An Quý nghe vậy, vỗ tay mà khen, từ sư minh, ngươi nói đến ý tưởng bên trên rồi, ngươi nghĩ à, sư phụ tu hành đã đến cực hạn, bước kế tiếp liền là điệu tiên chi cảnh, mà ở thời điểm này, sư phụ đột nhiên muốn ra cửa du lịch, ngươi suy nghĩ một chút, cái này còn có thể là nguyên nhân gì? T. Trần An Quý lời này vừa nói ra, mấy người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trần sư đệ, ngươi nói là? Trần sư đệ, ngươi cái này suy đoán thật là có mấy phần đạo lý a. Trần sư đệ, nói như vậy đến, chúng ta sư phụ lập tức liền muốn thành tiểu tiên vị, sau này chúng ta đều là tiên nhân đệ tử, ha ha. Bốn người đều hưng phấn lên, lẫn nhau nghị luận ầm ĩ thật lâu, trong động phủ lần nữa khôi phục căn bình. Từ Kiến Phi đột nhiên đứng lên đến, nói, tốt, ba vị sư đệ, chúng ta liền xuống núi đi xem một chút đi. Sư phụ muốn phá địa tiên, chúng ta sư huynh đệ cũng không thể nhàn rỗi, chúng ta cũng phải xuống núi lịch lãm một phen, không phải sao? Đúng, từ sư huynh nói rất đúng. Dương Thụy bằng đại hỉ, liên tục gật đầu. Vâng, từ sư huynh, chúng ta cũng phải lịch luyện. Lý Phát Vượng cũng gật đầu phụ hòa nói. Từ sư huynh, chỉ là Thẩm sư huynh hắn, chỗ của hắn, chúng ta muốn hay không cũng hỏi thăm hắn. Trần An Quý thì đột nhiên chần chờ nói. Từ Kiến Phi khoát tay áo, nói, được rồi, Thẩm sư huynh tính cách gì, các ngươi cũng không phải không biết, hắn là có thể nằm, liền tuyệt đối sẽ không ngồi, có thể ngồi, liền tuyệt đối sẽ không đứng đấy, có thể đứng liền tuyệt đối sẽ không đi tới, nghĩ đến. Hắn hiện tại đã ngủ. Ngươi bây giờ đi gọi hắn, không chừng hắn còn muốn uống ngươi tức giận chứ. Từ Kiến Phi lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức tràn đầy sung sướng không khí. Động phủ chỗ sâu, một cái trên giường đá, một tên mập chính hô hô ngủ say. Đột nhiên, hắt xì. Đang ngủ say Thẩm Tam hắt hơi một cái, đồng thời còn đưa tay vuốt vuốt cái mũi của mình, nỉ non vài câu, cũng không biết hắn nói là cái gì. Lại nói bốn người thương nghị đã định, thế là bốn người liền tìm được chiêu tài đồng tử, nói cho hắn biết nói bốn người phải đi bế quan, nếu là vô sự, đừng đi quấy rầy bọn hắn. Nghe được bốn vị sư huynh đi bế quan, chiêu tài đồng tử trong lòng một tảng đá lớn trong nháy mắt rơi xuống, thế là ngay cả gật đầu đáp ứng. Bốn người gặp đây, trong lòng đều là đại hỉ, cáo từ chiêu tài đồng tử về sau, liền len lén trượt hạ sơn đi. Bốn người rời đi núi Nga Mi, đưa mắt bốn ngắm, trong lúc nhất thời, đều mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Từ sư huynh, chúng ta đi nơi nào đâu? Dương Thụy Bằng mở miệng hỏi. Lý Phát Vượng, Trần An Quý cũng đều nhìn về Từ Kiến Phi. Từ Kiến Phi làm sao biết nên đi nơi nào, thế là, hắn trực tiếp chỉ hướng phương Tây, nói, sư phụ từng nói phương Tây có thần có tiền, chúng ta không ngại liền đi phương Tây tìm một tìm đi. Dương Thụy Bằng, Lý Phát Vượng, Trần An Quý đều không ý kiến, cùng nhau gật đầu đồng ý xuống tới. Thế là bốn người lái đội quang hướng về phương Tây mà đi, chính hành tiến ở giữa, đột nhiên sau lưng chuyển đến một thanh âm. Bốn vị tiểu hữu, xin dừng bước. Nghe được thanh âm kia chuyển đến, Từ Kiến Phi bốn người quỷ thần xui khiến dừng bước. Bốn người quay đầu nhìn lại, liền thấy sau lưng một ngọn núi trên xà nhà đứng đấy một vị đạo nhân trung niên. Đạo nhân kia đầu đội hoa sen quan, người khoác màu trắng bắt quái bảo, trong tay nắm lấy một cây phất trần khoác lên chỗ khuỷu tay, chính ý cười đầy mặt nhìn về phía bốn người. Từ Kiến Phi mang theo ba vị sư đệ đội quang hạ xuống, hướng về đạo nhân chắp tay thi lễ. Tiểu đạo núi Nga Mi La phủ động huyền đàn đạo nhân môn hạ đệ tử Từ Kiến Phi, gặp qua đạo trưởng, không biết giải xưng hô như thế nào, vì sao kêu gọi tiểu đạo huynh đệ. Trung niên đạo nhân vung lên phất trần, cười đáp lễ lại, nói: "Bốn vị tiểu hữu nguyên lai là huyền đàn đạo hữu môn hạ, thất kính thất kính. Bần đạo chính là một giới tán tu, bốn biển là nhà, đạo hiệu Thiên Mệnh. Thiên Mệnh đạo nhân." Nghe được cổ quái như vậy đạo hiệu, Từ Kiến Phi, Dương Thụy Bằng, Lý Phát Vượng, Trần An Quý bốn huynh đệ đều là sức sở, bốn người tương hô liếc nhau một cái. Nhìn thấy bốn người kia biểu tình cổ quái, Tống Đại Mệnh mỉm cười, lập tức lần nữa vung lên phát trần, nói: "Bốn vị tiểu hữu, các ngươi không tại động phủ tu hành, đây là muốn đi hướng nơi nào?" Tống Đại Mệnh lời này vừa nói ra, bốn người lập tức cảnh giác. Trần An Quý hướng Tống Đại Mệnh chắp tay thi lễ, nói: "Trường Mệnh đạo trưởng, chúng ta phụng thầy ta chi mệnh, muốn đi phía tây một nhóm, tìm mấy vị linh dược." Tống Đại Mệnh nghe vậy, cười lên ha hả, vỗ tay nói: "Bốn vị tiểu hữu lại là không tin được bần đạo." Khô khủng. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Tống Đại Mệnh lời vừa nói ra, bốn huynh đệ chỉ cảm thấy trong lòng mình vậy mà sinh ra mấy phần ấy nấy, cùng nhau làm ho lên. Từ Kiến Phi vội vàng chắp tay, giải thích nói: "Đạo trưởng hiểu lầm, chúng ta theo sư tôn tu hành hơn 10 năm, bây giờ tính cực tự động, đang muốn xuống núi du lịch một phen." Từ Kiến Phi như là triệt để, liền đem chuyện đã xảy ra đều nói một lần. Tống Đại Mệnh nghe vậy, cười vê lên dưới hàm râu quai nón, nói: "Bốn vị tiểu hữu, Long Đằng Tĩnh Nam, Phượng Gáy Thương Nham, Tĩnh Nam đã hiện chân chủ, bây giờ chính thụ tà đạo xâm phạm, mấy vị như muốn kiến thức thần tiên chi năng, không ngại tiến về Tĩnh Nam quan một nhóm, trợ Khương thừa tướng một chút sức lực." Bốn người nghe vậy đại hỉ, cùng nhau hướng Tống Đại Mệnh chắp tay nói tạ. "Đa tạ đạo trưởng chỉ điểm, chúng ta cái này liền tiến về Tĩnh Nam quan." Nói xong, sư huynh đệ bốn người cũng không do dự nữa, trực tiếp lái đội vàng, thẳng đến Tĩnh Nam quan mà đi. Về phần Tĩnh Nam quan ở phương nào, bốn người cũng không sinh ra nghi hoặc, phảng phất bọn hắn muốn là phải biết. Chương 1682, chương huyền lại và hỗn độn chương 1682, chương huyền lại và hỗn độn giảng đạo dưới đỉnh, vô tận tiên thiên nguyên khí vẫn đang không ngừng tuần hướng Triệu Công Minh. Triệu Công Minh thân thể liền tựa như một cái động không đáy, không ngừng thôn phệ lấy không tận lực tiên thiên nguyên khí. Cũng chính là tại giảng đạo dưới đỉnh, có vô cùng vô tận tiên thiên nguyên khí. Nếu là tại địa phương khác, muốn cung cấp nhiều như vậy tiên thiên nguyên khí, có trời mới biết sẽ khiến nhiều động tĩnh lớn đâu. Bất quá, giảng đạo phong động tĩnh vẫn là kinh động đến Thương Nham Sơn bên trong đông đảo sinh vật. Đầu tiên đi tới tự nhiên là Thương Nham Sơn Sơn Thần Vương Giai Tưởng. Thân là Thương Nham Sơn Sơn Thần, Thương Nham Sơn bên trong bất luận cái gì dị động, hắn đều có thể trước tiên cảm ứng được, ngoại trừ giảng đạo trên đỉnh sự tình. Giảng đạo phong mặc dù ở vào Thương Nham Sơn bên trong, nhưng đó là đạo môn tổ đỉnh, huyền môn chi tông, cũng không phải hắn một cái sơn thần có thể quản. Nhưng cái này Triệu Công Minh lại không đi đến giảng đạo phong, cho nên hắn nhập định tự nhiên không gạt được thân là Sơn Thần Vương Giai Tưởng. Vương Giai Tưởng hôm nay đã sớm không phải ngày đó thất phẩm thần chỉ, bây giờ chính là chính tam phẩm cao giai thần chỉ. Thương Nham Sơn theo lý thuyết nhưng chống đỡ không nổi chính tam phẩm thần bị, nhưng ai bảo Thương Nham Sơn như thế đặc thù đâu? Đạo môn tổ đình ở đây, địa phủ quỷ môn đồng dạng ở đây, liền hỏi một chút. Thiên hạ này dãy núi, còn có cái nào ngọn núi có thể cùng nơi này đánh đồng đâu? Vương Giai Tưởng đi vào về sau, vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, một đóa cân đầu vân liền rơi vào trước mặt hắn. Tôn Ngộ Huyền liền nhảy tới Vương Giai Tưởng trước mặt, hướng về hắn nghe răng cười một tiếng, nói: "Tôn thần cũng ở nơi đây trông coi đâu." Nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền, Vương Giai Tưởng vội vàng chắp tay hành lễ, nói: "Tiểu thần gặp qua tôn giả." Chớ nhìn hắn Vương Giai Tưởng chính là tam phẩm thần chỉ, nhưng đối mặt Tôn Ngộ Huyền, thần lại không dám chút nào khinh thường. Tôn Ngộ Huyền cũng không chỉ là một vị địa tiên, nếu là phổ thông địa tiên, thần Vương Giai Tưởng thật đúng là sẽ không coi vào đâu, nhưng Tôn Ngộ Huyền đạo môn đại sư minh thân phận thực sự phân lượng quá nặng đi. Nhìn thấy Vương Giai Tưởng hành lễ, Tôn Ngộ Huyền liên tục khoát tay, hắn không thích nhất những này phạm tục lễ bộ. Người cái tên này, làm thần thời gian lâu dài, lại là càng ngày càng khô khan. Bất quá, Tôn Ngộ Huyền ngay sau đó liền chuyển đổi chủ đề, nhìn về phía chân núi Triệu Công Minh, nói: "Triệu Công Minh, cái thằng này cũng là vận mệnh tốt, lần này chỉ sợ Điệu Tiên đang nhìn hắc hắc." Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, gãi gãi má, nói tiếp: "Về khoảng cách lần gặp hắn, đã mấy thập niên, bây giờ Kim Đan thất truyền, cũng coi là thiên tư chắc tuyệt." T. Kim Đan thất truyền. Vương Gia Tường nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Vương Gia Tường mặc dù là cao cấp thần chỉ, nhưng cũng không phải là người tu đạo, vì vậy thần chỉ có thể nhìn ra trước mắt Triệu Công Minh là Kim Đan kỳ tu sĩ, hơn nữa còn có thể nhìn ra là cao giai Kim Đan kỳ, nhưng cụ thể là Kim Đan mấy vòng, thần liền nhìn không thấu. Nói như vậy đến, hắn lần này liền có thể đột phá địa tiên rồi. Vương Gia Tường có chút tò mò hỏi. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, lắc đầu, nói: "Ta lão Tôn cũng không nói được, hắn lần này chỉ là địa tiên đang nhìn, nhưng cụ thể có thể hay không đột phá, ta lão Tôn Hỏa Nhãn Kim Tinh cũng nhìn không rõ ràng, hết thảy đều phải xem bản thân hắn duyên phận." Nghe Tôn Ngộ Huyền lời này, Vương Gia Tường lập tức hiểu tới. Thế là, thân nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Cửu Trọng Thiên bên ngoài, Huyền Thanh Thiên Huyền Thanh cung bên trong, Trương Huyền lần nữa mở mắt. Hắn đầu tiên là túi đầu nhìn một chút nhân gian, đó lấy, đứng dậy, một bước phóng ra, trong nháy mắt liền đi tới Huyền Thanh Thiên bên dưới. Huyền Thanh Thiên ngoại, chính là vô biên hỗn độn, hỗn độn chi khí lăn lộn không ngớt, không hề đứt đoạn có hỗn độn chi khí bị dẫn dắt tiến đến, tại Huyền Thanh Thiên bên trong hóa thành quần quần tiên tiên chi khí, cũng cuối cùng hướng chạy tam giới. Trương Huyền quan sát trong chốc lát về sau, vẫy tay, nhưng nghe quang. Một tiếng chuông vang, hỗn độn trung liền bay đến đỉnh đầu của hắn. Hỗn độn trung xoay chậm chậm, rủ xuống vạn đạo quang hoa, đem Trương Huyền một mực bảo hộ ở giữa. Đó lấy, Trương Huyền đưa tay hướng dưới chân một chỉ gặp một đạo bạch quang hiện lên, một tòa thập nhị phẩm bạch liên liền xuất hiện ở dưới chân của hắn. Thế là, Trương Huyền đỉnh đầu hỗn độn trung, chân đạp thập nhị phẩm bạch liên, lại lần nữa vọt vào hỗn độn ở trong. Cong, cong, cong. Tiếng chuông du dương truyền ra, chung quanh hỗn độn chi khí nhao nhao bị định trụ, cũng tự động nhường đường ra. Thập nhị phẩm bạch liên chậm rãi chuyển động, nâng Trương Huyền tiến lên. Lần này, Trương Huyền cũng không đặc biệt mục đích khác, nếu nói thật có mục đích, đó chính là tiếp tục quan sát hỗn độn, cảm ngộ hỗn độn đạo cơ. Muốn đột phá đại la, cảm ngộ hỗn độn cơ hội, tuyệt đối là cái lựa chọn tốt. Đại la tương đối thái ất, chính là lại một lần sinh mệnh bản chất thăng hoa. Đại la bản chất chính là chân chính bất hủ, kiềm chế quá khứ, hiện tại cùng tương lai, đều về bản thân, nhảy lên dòng sông thời gian, từ đó triệt để không nhận thời không ước thúc, được hưởng tiêu diêu tự tại. Đại la kim tiên có thể xưng vạn kiếp khó mài, cho dù tại một lần nào đó thiên địa đại kiếp bên trong vẫn lạc, chỉ cần vẫn có một tia chân linh vẫn còn tồn tại, liền có thể một lần nữa từ bên trong dòng sông thời gian trở về. Trừ phi gặp được vô lượng lượng kiếp, khi đó thiên địa phá diệt, hết thảy đều quay về hỗn độn, tự nhiên đại la cũng liền hoàn toàn chết đi. Về phần đại la cao hơn cảnh giới, Trương Huyền còn không dám phỏng đoán. Dù sao, hắn hôm nay khoảng cách đại la còn có một đoạn dài dằng dặc khoảng cách. Dậm chân tại hỗn độn bên trong, quan sát chung quanh nơi này không ngừng lăn lộn hỗn độn chi khí, Trương Huyền hai mắt không ngừng lóe ra thần quang. Hỗn độn đã là hết thảy điểm xuất phát, lại là hết thảy nơi hội tụ. Có sinh tại không, cuối cùng lại quy về không. Vạn vật đều có sinh lão bệnh tử, mà thiên địa cũng đồng dạng có sinh lão bệnh tử. Bọn chúng đều là có đều từ không bên trong đến, nhưng cuối cùng cũng đều sẽ trở về đến không bên trong. Hỗn độn trung chậm rãi chuyển động, từng tiếng chuông du dương quanh quẩn tại hỗn độn ở trong. Thập nhị phẩm bạch liên chậm rãi chuyển động, bắn ra vạn đạo bạch quang bên trong, từng đóa to bằng miệng chén bạch liên ẩn hiện trong đó. Đó lấy, chỉ nghe được bành. Một thanh âm vang lên, Trương Huyền đỉnh đầu trực tiếp hiện ra một đóa vài mẫu lớn nhỏ khánh vân. Bên trên khánh vân, trung ương chính là ba đóa to lớn kim liên, mà tại bốn phía thì hiện ra từng đóa lớn nhỏ không đều kim liên. Những này kim liên, có to bằng miệng chén cũng có lớn chừng quả đấm, có hoàn toàn nở rộ có chính đang tỏa ra còn có vẫn là nụ hoa. Kim liên bên ngoài, còn có kim đăng, chuỗi ngọc, rủ xuống châu chờ từ khánh vân bên trong đầy trời rơi xuống, như mái hiên nhà trước tích thủy liên tục không ngừng, nối liền không dứt. Các loại dị tượng ở trong hỗn độn theo thứ tự xuất hiện, đáng tiếc cũng không ngoại nhân nhìn thấy. Thời khắc này Trương Huyền thì sớm đã lần nữa tiến nhập định cảnh bên trong, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tường hòa. Thập nhị phẩm bạch liên nâng hắn ở trong hỗn độn chẳng có mục đích du đãng. Trương Huyền cũng không biết, theo hắn lần nữa bước vào hỗn độn, tràn vào Huyền Thanh Thiên hỗn độn chi khí càng phát ra nhiều. Ngọc Kinh Sơn hạ kia 8 khối hỗn độn cự bằng huyết nhục sớm đã không thấy bóng dáng, thay vào đó chính là mấy khối to lớn tảng đá. Cái này mấy tảng đá ở vào Huyền Thanh Thiên biên giới, cùng hỗn độn giao tiếp chỗ, toàn thân đều lóe ra bóng ánh các sắc quang mang. Chương 1683, bốn tài thần tĩnh nam quan phó cấp chương 1683, bốn tài thần tĩnh nam quan phó cấp lại nói thao thần tử quay lại quân doanh, vừa mới trở lại trong doanh, còn lại bốn vị tiên quân liền tiến lên đón. Gặp qua đại soái. Đại soái chuyến này, kết quả như thế nào? Đại soái, chuyến này nhưng từng mời đến đạo hữu tương trợ. Đại soái, bốn tiên quân nhao nhao mở miệng, hỏi thăm thao thần tử chuyến này kết quả. Thao thần tử mỉm cười, hướng về bốn vị tiên quân chắp tay, nói, bốn vị đạo hữu không cần lo lắng, bản soái chuyến này trên đường gặp Tiêu Giao đạo hữu, hắn nói để bản soái đi đầu trở về. Hắn đã làm gốc đẹp trai trước đi tìm đạo hữu. Tiêu Giao đạo hữu. Bốn tiên quân nghe xong lời ấy, nhao nhao hai mắt tỏa sáng, tiếp lấy cùng nhau cười nói, như thế, chúng ta không phải lo rồi. Thao thần tử thấy thế, trong lòng cũng dần dần an định xuống tới, thế là liền phân phó, xếp đặt tiến hội. Ra lệnh một tiếng, rất nhanh, trung quân trong đại trướng liền náo nhiệt. Thời gian vội vàng, qua trong giây lát, liền đi tới ngày thứ hai buổi sáng. Khương Hùng ngay tại trong phòng nghị sự xử lý quân vụ, đột nhiên một thân binh đội vã xông vào. Báo, tham kiến thừa tướng. Khương Hùng ngẩng đầu lên, mở miệng nói, chuyện gì? Khởi bẩm thừa tướng, ngoài cửa phủ tới bốn vị thiếu niên nói người, điểm danh muốn gặp thừa tướng. Khương Hùng sững sờ, tiếp lấy bấm ngón tay tính toán, lại phát hiện tính không chân thiết. Loại tình huống này rất là kỳ quái, Khương Hùng khẽ nhíu mày, liền phân phó nói, đi đem bọn hắn mời tiến đến đi. Rõ. Thân binh kia đáp ứng một tiếng, quay người liền rời đi. Khương Hùng quay đầu nhìn về phía Trần Đống, nói, Trần Đống, đi mời ngươi nhị sư bá đến đây đi. Vâng, sư phụ. Trần Đống đứng dậy đáp ứng một tiếng, lập tức liền rời đi phòng nghị sự. Rất nhanh, Tiền Lập Văn liền cùng sau lưng Trần Đống đi đến. Khương sư đệ, ngươi gọi là huynh tới, cần làm chuyện gì? Khương Hùng đội vàng đứng dậy, đem Tiền Lập Văn mời đến chủ vị, hắn ngồi vào bên cạnh vị, lúc này mới lên tiếng nói, sư minh, có bốn vị thiếu niên nói người cầu kiến, sư đệ lại bấm đốt ngón tay không ra lai lịch của bọn hắn, đặc biệt mời sư minh tới nhìn qua. Tiền Lập Văn nghe vậy, bấm ngón tay tính toán, rất nhanh liền nở nụ cười. Chắc không được sư đệ ngươi coi không ra, bốn vị này thiếu niên sư phụ thật không đơn giản a. Tiền Lập Văn vừa dứt lời, chỉ nghe được một loạt tiếng bước chân vang, bốn vị thiếu niên nói người liền đi đến. Từ Kiến Phi mang theo ba vị sư đệ cáo biệt Tống đại mệnh về sau, liền một đường thẳng đến Tĩnh Nam quan bay tới, hôm nay buổi sáng liền đi tới trong thành. Hướng trong thành binh lính nghe được phủ tướng quân chỗ, bốn người liền một đường tìm đi qua. Đi vào phủ tướng quân, bốn người nhìn chung quanh, nhìn cái gì đều hiếm lạ, rất nhanh tại người thân binh kia dẫn đầu hạ đi vào trong phòng nghị sự. Nhìn xem phòng nghị sự trên đài cao hai vị, bốn người nhất thời có chút chần chờ. Ngồi tại chủ vị chính là một cái lớn mập đạo nhân, so đại sư huynh của bọn hắn Thẩm Tam còn muốn béo bên trên rất nhiều, trong ngực ôm một cây phất trần, chính cười tủm tỉm nhìn lấy bốn người bọn họ. Lớn mập đạo nhân bên cạnh chính là một vị hạc phát đồng nhan lão giả, mặc một bộ màu trắng đạo bào, đang dùng như có điều suy nghĩ ánh mắt nhìn lấy bọn hắn. Từ Kiến Phi dẫn đầu hướng về trên đài đánh cái chắp tay, nói: "Núi Nga Mi La phủ động huyền đàn đạo nhân môn hạ bái kiến hai vị. Hai vị đạo trưởng, không biết vị nào là Khương thừa tướng?" Nghe được bốn người lời này, Khương Hùng mặc dù không biết huyền đàn đạo nhân là ai, nhưng vẫn là cười nói: "Nguyên lai là huyền đàn đạo nhân môn hạ cao tốc, bản tướng chính là Khương Hùng, không biết bốn vị tiểu hữu tìm bản tướng cần làm chuyện gì?" Nghe được Khương Hùng tra hỏi, Từ Kiến Phi gấp đội mở miệng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Thiên mệnh đạo nhân. Khương Hùng nghe vậy sững sờ, hắn cẩn thận tìm kiếm trong đầu của mình ký ức, lại phát hiện căn bản chưa từng nghe thấy cái danh hiệu này. Khương Hùng kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Tiền Lập Văn. Tiền Lập Văn không đáp Khương Hùng nghi hoặc, ngược lại nhìn về phía Từ Kiến Phi bốn người, nói: "Vừa đạo chính là đạo môn Thái Ất, từng cùng các ngươi sư tôn có duyên gặp mặt một lần, nhưng chưa từng nghĩ, nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, công minh đạo người vậy mà cũng đã thu đồ lập phái." Nghe được Tiền Lập Văn lời này, Từ Kiến Phi bốn người cùng nhau nhìn về phía Tiền Lập Văn, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiền Lập Văn thì cười tiếp tục nói ra, nói đến: "Chúng ta cũng không tính ngoại nhân, công minh đạo hữu lớn tuổi tại chúng ta, các ngươi liền hô chúng ta một tiếng sư thúc đi." Nghe được Tiền Lập Văn lời này, Từ Kiến Phi bốn người vội vàng hướng Tiền Lập Văn, Khương Hùng không mình hành lễ, trong miệng cũng nói: "Từ Kiến Phi, Dương Thủy Bằng, Lý Phát Vượng, Trần An Quý, tham kiến Thái Ất sư thúc, Khương sư thúc." Tiếp xuống, song phương lại hàn huyên vài câu. Khương Hùng lúc này mới lên tiếng hỏi: "Bốn vị sư điệt, cần biết Tĩnh Nam quan ngoại binh hùng chiến uy, không phải nơi ở lâu, bốn vị sư điệt hôm nay liền ở trong thành đi lại một hai đi, đợi ngày mai sớm rời đi, phương là thượng sách." Nói xong lời này, Khương Hùng quay đầu nhìn về phía Trần Đống, phân phó nói: "Trần Đống, hôm nay ngươi bồi một chút bốn vị sư đệ đi." "Vâng, sư phụ." Trần Đống đáp ứng quay đầu liền nhìn về phía Từ Kiến Phi bốn người. Từ Kiến Phi lập tức liền không làm. Từ Kiến Phi lập tức lần nữa không người, nói: "Khương sư thúc lời ấy sai rồi, chúng ta lần này xuống núi, liền vì trợ sư thúc đến đây, há có thể tùy tiện rời đi." Dương Thủy Bằng, Lý Phát Vượng, Trần An Quý nghe vậy, cũng đi theo không mình hành lễ. Xem xét bốn người cái này thái độ, Khương Hùng quay đầu nhìn về phía Tiền Lập Văn, hai người đồng thời thở dài một hơi. Thân là phong thần người, Khương Hùng thấy được rõ ràng, bốn người đỉnh đầu đều ngưng tụ một đoàn đồng đậm đến cực hạn kiếp khí. Kia kiếp khí lăn lộn không ngớt, máu sáng long lánh. Theo bốn người cự tuyệt rời đi, kia huyết quang càng thêm sáng. Khương Hùng không biết nên nói cái gì, vừa muốn lại an ủi một lần, đột nhiên, lại là một thân binh vội vã xông vào. "Thưa tướng, ngoài thành, triều đình đại quân lại ra doanh." Khương Hùng nghe vậy lập tức liền đứng lên đến, nói: "Phân phó, lập tức điểm binh, theo bản tướng ra khỏi thành." "Vâng, thưa tướng." Thân binh đáp ứng một tiếng, quay người liền chạy ra ngoài. Đón lấy, Khương Hùng lại quay đầu phân phó nói: "La Hỏa, nhanh chóng đi mời các vị đạo hữu." "Vâng, sư phụ." La Hỏa đáp ứng cũng liền vội vàng xoay người rời đi. Rất nhanh, theo Tĩnh Nam quan thành cửa bị mở ra, Tiền Lập Văn, Khương Hùng mang theo mọi người và 5000 tinh binh liền ra khỏi cửa thành. Nhìn thấy Tiền Lập Văn, Khương Hùng ra khỏi thành, theo thần tử khu động Hắc Kỳ Lân đi ra, trên mặt mang mấy phần cười lạnh. "Khương Hùng, hôm nay còn dám phá trận?" Nhìn xem thao thần tử trên mặt thần sắc, Khương Hùng trong lòng dâng lên mấy phần hồ nghi. Khương Hùng trong lòng âm thầm nghi hoặc, thập tuyệt trận đã bị phá 6 trận, bây giờ chỉ còn lại 4 trận, hôm nay cái này thao thần tử vì gì tự tin như vậy, hẳn là có cái gì ỷ bảo. Nghĩ tới đây, Khương Hùng quay đầu nhìn về phía Tiền Lập Văn. Tiền Lập Văn đưa tay bấm đốt ngón tay chỉ chốc lát, nhưng lại chưa phát hiện cái gì dị dạng, thế là đành phải mở miệng nói: "Tốt, thao thần tử, đã như vậy, kia, hôm nay chúng ta liền tiếp theo phá trận." Nhìn thấy Tiền Lập Văn đáp ứng, thao thần tử sau lưng bốn vị thiên quân cùng nhau cười lạnh một tiếng, sau đó liền phân biệt hóa thành một đạo quang hoa bay vào đại trận bên trong. Chương 1684, Trần An Quý vẫn lạc, Lưu Hàm Nhi đích thân đến. Chương 1684, Trần An Quý vẫn lạc, Lưu Hàm Nhi đích thân đến Tĩnh Nam quân trước. Tiền Lập Văn ánh mắt lướt qua đám người, đang muốn mở miệng, đột nhiên, Trần An Quý đứng dậy. Trần An Quý hướng về Tiền Lập Văn túi người hành lễ, nói: "Thái Ất sư thúc, trận này liền giao cho đệ tử tiến đến đi." Tiền Lập Văn nghe vậy, mi tâm nhíu một cái, mở miệng liền quy nhủ: "Hiền chất, trận này tên cứ gọi liệt diễm trận nội vận không trung lửa, thạch trung hỏa, tam muội lửa ba loại lửa thần, tam hỏa tích lũy làm một khí, chính là đạo hạnh cao thâm chi sĩ, vào tới trận này cũng khó đảm bảo toàn. Sư điệt vẫn là chớ muốn đi trước cho thỏa đáng. Trần An Quý nghe vậy, lắc đầu liên tục, nói: "Thái Ức sư thúc yên tâm, đệ tử từ khi đi theo sư tôn tu hành, tu được thủy hỏa bất xâm bản sự mặc cho nó hỏa diễm lại liệt, cũng không tổn thương được ta thân." Hiển nhiên Trần An Quý tâm ý đã quyết, Tiền Lập Văn trong lòng thầm than, cũng không còn quên nhiều, thế là theo thường lệ ban cho một viên thế thân con rối cùng lòng bàn tay một cái độn tự quyết. Trần An Quý ngược lại là không có cự tuyệt, hướng Tiền Lập Văn không người nói tạ, sau đó xoay người, trong tay nắm lấy một thanh tam bảo như ý, dưới chân dâng lên hai cái đồng tiền, nâng hắn liền xông vào trong đại trận. Liệt diễm trận trận đài bên trên, Trần An Quý vừa mới vào trận, trận chủ Từ Vinh Linh liền phát hiện hắn. Đợi nhìn thấy chỉ là một cái mới vào trúc cơ kỳ mao đầu tiểu tử về sau, Từ Vinh Linh nhịn không được nở nụ cười lạnh. Hắn nhịn không được thấp giọng mắng, khá lắm điệu tiên tôn giả, vậy mà phái một cái trúc cơ kỳ tiểu tử trước đi tìm cái chết. Bất quá, hắn mặc dù mở miệng chửi nhỏ, nhưng không nghĩ lấy thủ hạ lưu tình. Dù sao hắn đã có 6 vị huynh đệ chết tại Tiền Lập Văn chúng nhân thủ, thù này có thể nào không báo. Thế là, hắn trực tiếp cầm lên trên bàn ba thủ đỏ cờ, liên tục pháp huế. Lại nói, Trần An Quý xông vào trong đại trận, tập trung nhìn vào, trực tiếp dọa đến toàn thân mềm nhũn. Trần An Quý 3 tuổi lúc bị Triệu Công Minh thu làm đồ đệ, trong núi tu hành hơn 10 năm, ngày bình thường giao thủ cũng chỉ là sư minh đệ ở giữa, hắn nơi nào thấy qua tràng diện như vậy. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, phía trước chính là một cái biển lửa. Trên mặt đất là lửa, không trung cũng là lửa, xung quanh tất cả đều là các loại nhan sắc hỏa diễm. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, Trần An Quý trước tiên, trong lòng liền manh động thoái ý, hắn quay người nhìn lại, trong nháy mắt thì càng là ngây dại. Bởi vì hắn rõ ràng vừa mới bước vào đại trận, nhưng giờ phút này trước mặt hắn đồng dạng cũng là mênh mông vô bờ biển lửa. Đúng vào lúc này, xung quanh hỏa diễm trong nháy mắt sôi trào lên, vô tận hỏa diễm hóa thành trùng thiên sóng lửa hướng về Trần An Quý liền đánh tới. Nhìn thấy như thế chẳng cảnh, Trần An Quý vẫn là cưỡng chế đáy lòng sợ hãi, lập tức trong miệng niệm lên tích lửa chân quyết. Đồng thời, Trần An Quý trong tay cũng không ngừng, hắn vận chuyển pháp lực liền tế ra tay bên trong tam bảo như ý này, như ý lấy kim, ngân, đồng ba loại kim loại rèn đúc mà thành, đầu phân có tam xoa, đều có hình, phân biệt là kim tỏi bạc dòng cùng đồng tiền. Tam bảo như ý bay lên đến không trung, lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, rủ xuống tại kim, ngân, đỏ tam sắc quang hoa đem Trần An Quý một mực bảo hộ ở giữa. Nhưng bảo vật này mặc dù thần kỳ, lại chống cự không nổi vọt tới tam muội lửa. Tam hỏa tích lũy tại một chỗ, trong khoảnh khắc liền đem tam bảo như ý đốt rơi xuống. Ầm ầm. Không trung đột nhiên tiếng sấm rền vang tiếng vang, Trần An Quý chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tiếp lấy liền bất tỉnh nhân sự. Trong lực của hắn chấn động, một viên thế thân con rối liền bày ra. Thế thân con rối tỏa ra ánh sáng chói lọi, trong khoảnh khắc liền hóa thành một bộ giả thân, đem Trần An Quý bảo hộ ở giữa. Liệt diễm đốt đến, trong khoảnh khắc, giả thân bị thiêu thành tro tàn. Trần An Quý lòng bàn tay độn chữ tỏa ra ánh sáng chói lọi, hóa thành một đoàn kim quang đem thân thể của hắn bao lấy liền hướng về ngoài trận bay đi, tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng trận trên này, trận chủ Từ Vinh Linh sớm có phòng bị, đợi nhìn thấy đoàn kia kim quang về sau, nhịn không được cười lạnh liên tục. Muốn đi? Không có cửa đâu. Nói chuyện, Từ Vinh Linh lần nữa vung lên ba thủ đỏ cờ, ngay lập tức vô tận liệt diễm liền ngăn ở kim quang phía trước. Cùng lúc đó, Từ Vinh Linh trực tiếp tế ra một thanh bảo kiếm, kia bảo kiếm hóa thành một đạo lưu quang, chính chạm tại kim quang bên trên. Vành hai bên trong chỉ nghe được bành một thanh âm vang lên, tiếp lấy a một tiếng hét thảm, kim quang trực tiếp vỡ vụ ra, một đạo chân linh bay ra ngoài trận liền biến mất ở không trung. Phong thần đài bên trên, Hạ gia hào đội vàng lay động bách linh phiên đem nó dẫn vào phong thần bảng bên trong. Nhìn thấy bay ra chân linh, Tiền Lập Văn, Khương Hùng đồng thời thở dài một hơi. Tiền Lập Văn quay đầu nhìn về phía Bạch Uyển Tỉnh, vừa muốn mở miệng liền nghe đến không trung truyền tới một dễ nghe thanh âm. Lập Văn, một trận này liền giao cho ta đi. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trong ngực ôm một con lim mèo hoa tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi rơi vào trước mặt mọi người. Nhìn người tới, đám người giật nảy cả mình. Tiền Lập Văn vội vàng mang theo đám người không mình hành lễ, gặp qua nhỏ sư cô. Không sai, người đến chính là Lưu Hàm Nhi. Lưu Hàm Nhi mới vừa từ Hoa Sơn chơi đùa trở về, muốn về giảng đạo cung, nửa đường đột nhiên nhìn thấy Tĩnh Nam quan ngoại sát khí trùng thiên, nàng lập tức liền quay người chạy tới. Không nghĩ tới mới vừa tới đến trên không, liền thấy Trần An Quý ở trong trận chết. Kia liệt diễm trận liệt diễm trùng thiên, lập tức liền khơi gợi lên hứng thú của nàng. Lưu Hàm Nhi hướng về đám người khoát tay áo, nói: Lập Văn, trận này có chút ý tứ, phân thuộc hỏa hành, tuyển tình đang bị khắc, liền giao cho sư cô ta đi. Lưu Hàm Nhi đều nói như vậy, Tiền Lập Văn nơi nào còn dám phản đối, gấp đội vàng gật đầu nói: đã như vậy, trận này phải làm phiền nhỏ sư cô. Lưu Hàm Nhi nghe vậy, cười gật đầu nói: thiện, các ngươi lại chờ một lát, ta đi một chút liền về. Nói xong, Lưu Hàm Nhi dưới chân trống rỗng xuất hiện một đóa cựu phẩm bạch liên, nâng nàng liền bay về phía liệt diễm trận. Lại nói Trương Huyền lấy đi nàng thập nhị phẩm bạch liên, liền lại cho nàng một đóa cựu phẩm bạch liên. Cựu phẩm bạch liên tuy nói kém xa thập nhị phẩm bạch liên, nhưng cũng là cực phẩm tiên thiên bảo vật. Lưu Hàm Nhi mới vừa vào đại trận, trận trên đài Từ Vinh Linh liền phát hiện. Nhìn thấy Lưu Hàm Nhi tu vi, Từ Vinh Linh lập tức cao hứng lên. Tốt, 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 rốt cuộc đã đến một cái có thể nhìn vừa vặn bắt ngươi đến tế trận, ha ha. Từ Vinh Linh cười lớn lại lần nữa dùng sức lay động lên ba thủ đỏ cờ. Ngay lập tức, toàn bộ biển lửa đều sôi trào, vô số lửa cháy từ bốn phương tám hướng hướng về Lưu Hàm Nhi vọt tới. Nhìn xem kia vọt tới không trung lửa, thạch trung hỏa, tam muội lửa, Lưu Hàm Nhi nụ cười trên mặt không thay đổi, không chút hoang mang đưa tay tiến báo trong túi ra một trận tìm đòi, sau đó liền lấy ra một cái bình sứ. Lưu Hàm Nhi vô vô cái bình, khẽ cười nói: Tứ Hải Bình, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Nói chuyện, Lưu Hàm Nhi liền đem Tứ Hải Bình tế lên. Tứ Hải Bình tựa hồ cảm nhận được trung quanh đánh tới hỏa diễm, thế là nó quay tròn một trận chuyển động, tiếp lấy liền bắt đầu nghiêng, sau đó một đạo thanh tịnh ngấn nước liền chảy xuống. Ngay lập tức, thiên địa biến sắc. Ầm ầm, giang giác giang giác. Trong khoảnh khắc, không trung mây đen bốn hợp, tiếng sấm rền rĩ, sấm sét vang dội, ngay sau đó, liền rơi ra mưa to. Ha ha, Hoang Đường, ngươi hẳn là coi là cái này thế gian nước mưa có thể dập tắt buồn thiên quân cái này thần hỏa. Ha ha, anh làm sao lại như vậy? Làm sao có thể? Làm sao? Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Chương 1685, Tứ Hải Bình phá liệt diễm trận, Lạc Phách trận bên trong lại vẫn người. Chương 1685, Tứ Hải Bình phá liệt diễm trận, Lạc Phách trận bên trong lại vẫn người. Từ Vinh Linh khiếp sợ nhìn xem trong trận hết thảy, kia không trung lửa, thạch trung hỏa, tam muội lửa gặp được từ trên trời giáng xuống nước mưa, trong khoảnh khắc, đại hỏa biến thành lửa nhỏ lại dần dần dập tắt. Vẹn vẹn mấy hơi thở, liệt diễm trong trận liệt diễm liền đều dập tắt. Liệt diễm trận đã mất đi liệt diễm, tựa như mãnh hổ đã mất đi nanh vuốt, uy lực trực tiếp hao tổn tám thành. Lúc này, Lưu Hàm Nhi đưa tay gọi trở về Tứ Hải Bình, cười tủm tỉm nhìn về phía trận trên này, khuyên nói ra: "Ngươi đạo nhân này, trên thân cũng không có bao nhiêu hoàn nghiệt cùng nghiệp lực, nhanh chóng thu lại trận quy hàng tinh nam, bản tiểu thư liền tha cho ngươi một con đường sống, như thế nào?" Lưu Hàm Nhi lời này vừa nói ra, trận trên đài Tử Vinh Linh liền trực tiếp tức nổ tung. "Khá lắm Hoàng Mao nha đầu, các ngươi giết huynh đệ của ta, thù này không đội trời chung, còn muốn để cho ta quy hàng, chết đi." Tử Vinh Linh hét lớn một tiếng, nhảy lên hoàng ban hiệu, tay cầm bảo kiếm liền muốn vọt tới. "Ai?" Lưu Hàm Nhi thấy thế, thở dài một hơi, tiếp lấy vây tay, nhưng gặp hồng quang lóe lên, lòng bàn tay của nàng liền nhiều một cái hồng bì hồ lô. "Thôi được, ngươi đạo nhân này không nghe khuyên cáo, cũng nên là phong thần bảng bên trên người hữu duyên, bản tiểu thư liền đưa ngươi lên đi." Nói chuyện, Lưu Hàm Nhi liền mở ra nút hồ lô. Theo nút hồ lô bị mở ra, ngay lập tức, một tuyến hào quang bắn ra, cao chừng 3 trượng có thừa, bên trên hiện ra một vật, dài 7 hơi tấc, có lông mày có mắt, trong mắt bắn ra 2 đạo bạch quang, phản chụp xuống đến, trực tiếp đinh trụ Tử Vinh Linh nê mà cùng. Vừa mới cơi tại hoàng ban hiệu bên trên, muốn phóng tới Lưu Hàm Nhi, Tử Vinh Linh chỉ cảm thấy đầu một bộ, lập tức liền đã mất đi thần trí. Bảo bối nhanh chóng quay người. Trong mơ hồ, hắn tựa hồ nghe đến một cái giọng nữ dễ nghe, sau đó liền cái gì cũng không biết. Một đạo chân linh xông phá đại trận, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Phong thần đài bên trên, Hạ Gia Hảo vội vàng huy động Bách Linh Phiên đem đạo này chân linh dẫn vào phong thần bảng bên trong. Liệt diễm trong trận, Lưu Hàm Nhi lần nữa thở dài một hơi, một trường gỗ ra, chính giữa tòa kia trận đài. Vành! Một thanh âm vang lên, trận đài trực tiếp nổ thành vỡ nát, liệt diễm trận phá. Phá đại trận, Lưu Hàm Nhi giẫm lên cựu phẩm bạch liên liền nhàn nhã bay trở về bàn trận. Thao thần tử nhìn xem lại một tòa đại trận bị phá, chỉ tức giận đến hắn mắt hổ trợn lên, hai mắt phun lửa, đáng tiếc hắn lại không dám xuất thủ lần nữa. Còn lại 3 vị thiên quân cũng đồng dạng giận dữ, Lạc Phách trận trận chủ Lưu Tin Vân kỵ lấy hoàng ban hiệu xông ra đại trận, nâng giản hướng về Tiền Lập Văn, Khương Hùng đám người hô: "Các ngươi, nhanh chóng trước đi tìm cái chết." Lưu Tin Mây cái này vừa nói, Tiền Lập Văn còn không nói chuyện bên kia bên trong, Lý Phát Vượng liền bỏ ra. Lý Phát Vượng hai mắt đỏ bừng, đi vào Tiền Lập Văn trước người không mình hành lễ. "Thái ất sư thúc, trận này liền giao cho đệ tử đi. Đệ tử muốn vì sư đệ ta báo thù." Nói chuyện, Lý Phát Vượng toàn thân đều đang đánh lấy run rẩy, có thể thấy được sớm đã tức giận vô cùng. Tiền Lập Văn trầm mặc mấy giây, cuối cùng thở dài một cái, gật đầu đồng ý, cung cấp ra thế thân con rối cùng độn tự quyết. Lý Phát Vượng hướng Tiền Lập Văn không người nói tạ, tiếp lấy quay người liền hướng Lưu Tin Mây bỏ tới. Lưu Tin Mây thấy thế, khẽ nhíu mày, bất quá hắn cũng không nhiều lời, mà là trực tiếp quay người trở về đại trận. Lúc này, Lý Phát Vượng trong tay nắm lấy một thanh đồng tiền kiếm, đã cùng ở phía sau hắn bỏ vào. Vừa mới tiến đại trận, Lý Phát Vượng liền lấy làm kinh hãi, trực tiếp dừng bước. Tại trước mắt của hắn, chính là vô tận âm khí tràn ngập, quỷ khí bốc lên. Lý Phát Vượng nhịn không được dùng mình một cái, một cỗ dâm mát chi ý thấu qua da của hắn liền chui vào thể nội, toàn thân như rơi xuống hầm băng. Lý Phát Vượng đội vàng vận chuyển pháp lực vận chuyển ở giữa, lúc này mới xua tán đi loại kia hàn ý. Lúc này, Lý Phát Vượng thần sắc càng phát ra nghiêm túc cùng khẩn trương, trong tay đồng tiền kiếm bắt đầu lóe lên kim quang, từng vòng vầng sáng hướng về bốn phía đang đi, xua tan lấy chung quanh hướng hắn đến gần quỷ khí. Lý Phát Vượng cất bước hướng về phía trước, theo tiến lên, chung quanh quỷ vụ chỗ sâu, lờ mờ ở giữa, có thể nhìn thấy từng cái quỷ ảnh, không hề đứt đoạn chuyển đến quỷ tiếng khóc. Lý Phát Vượng không ngừng đánh giá bốn phía, trong tay đồng tiền kiếm cũng làm xong tùy thời đánh ra chuẩn bị. Lại nói trận trên này, đứng thẳng một cây giấy trắng cờ, trên lá cờ vẽ lấy quỷ văn ấn phù, không ngừng lóe ra yêu ớt đỏ thâm chi quang, càng có vô cùng âm khí quanh quẩn trên lá cờ. Giấy trắng cờ trước trưng bày một đầu bàn, bàn bên trên cất đặt lấy hương đến, lư hương bên trong mấy trụ hương dây hương hỏa lở lở. Lư hương bên cạnh thì có một cái hắc đấu, đấu bên trong đựng đầy hắc sa. Kia hắc sa lóe ra hắc quang, càng quanh quẩn lấy nồng đậm chết sát khí. Bàn bên cạnh, Lưu Tin Mây khắp khuôn mặt là cười lạnh. Chỉ gặp hắn đầu tiên là bắt lấy giấy trắng cờ nhẹ nhàng lắc lư, nhưng gặp một mấy mắt, cả tòa đại trận đều sôi trào lên. Vô tận âm khí, quỷ khí mãnh liệt tựa như sóng lớn liền hướng về Lý Phát Vượng nào tới. Lý Phát Vượng nơi nào thấy qua tràng diện này, dọa đến vội vàng vung vẩy trong tay đồng tiền kiếm ngăn cản. Nhưng này đồng tiền kiếm chính là công phạt chi khí, nghĩ muốn thủ hộ bản thân, lại không phải sở trưởng. Chỉ gặp quỷ khí nhập thể, Lý Phát Vượng trước mắt trực tiếp ngã rơi xuống đất. Lúc này, Lý Phát Vượng trong ngực chấn động, thế thân con rối liền bay ra. Kia con rối lóe ra kim quang, trong chớp mắt liền hóa thành một bộ giả thân. Giả thân bao phủ tại Lý Phát Vượng trên thân, che lại thân thể của hắn. Trận đài bên trên, Lưu Tin Mây nhìn thấy Lý Phát Vượng quanh thân kim quang, quỷ khí khó xâm, lập tức giận dữ. Chỉ gặp hắn đưa tay nắm lên một thanh hắc sa liền vẩy xuống dưới, một cái mắt, vô số hắc sa liền rơi vào kia giả trên khuôn mặt. Giả thân lập tức vỡ vụn, một vệt kim quang bao lấy hôn mê Lý Phát Vượng liền hướng về ngoài trận bay đi. Trận đài bên trên, Lưu Tin Mây thấy cảnh này, hét lớn một tiếng, trốn chỗ nào? Lời còn chưa dứt, Lưu Tin Mây liền tế ra tay bên trong bảo giản, một giản liền đập vào kim quang bên trên. Vành hai bên trong chỉ nghe được bành. Một thanh âm vang lên, trong mơ hồ a. Một tiếng hét thảm truyền đến, một đạo chân linh liền xông ra đại trận, biến mất tại chân trời. Phong thần đài bên trên, Hạ Gia Hảo theo thường lệ lay động bách linh tiền, đem chân linh dẫn vào phong thần bảng. Nhìn thấy chân linh bay ra, Tiền Lập Văn thở dài, quay đầu liền nhìn về phía Lý Yến Tân. Yến Tân sư muội, trận này liền giao cho sư muội đi. Vâng, sư minh. Lý Yến Tân đáp ứng một tiếng, hướng về dưới chân một chỉ, một đóa lục phẩm bạch liên chống rông xuất hiện, trực tiếp đưa nàng nâng lên. Chân đạp lục phẩm bạch liên, Lý Yến Tân trực tiếp xông vào lạc phách trận bên trong. Trận đài bên trên, nhìn thấy xông vào trận tới Lý Yến Tân, Lưu Tin Vân liên hừ một tiếng, trực tiếp lần nữa cầm lên giấy trắng cờ, dùng sức lắc bắt đầu chuyển động. Ngay lập tức, thiên địa biến sắc, vô tận âm khí, quỷ khí hướng về Lý Yến Tân đánh tới. Lục phẩm bạch liên mặc dù không bằng cựu phẩm bạch liên, nhưng cũng không phải những này âm khí, quỷ khí có thể đến gần. Chỉ gặp lục phẩm bạch liên quang hoa đại tác, những cái kia đến gần âm khí, quỷ khí trong khoảnh khắc liền hóa thành từng sợi khói xanh. Trận đài bên trên, Lưu Tin Mây thấy thế lấy làm kinh hãi, hắn lập tức đưa tay nắm lên cái kia hắc đấu, trực tiếp toàn bộ đổ ra ngoài. Nhưng gặp đầy trời hắc sa liền hướng Lý Yến Tân đánh tới. Cảm thụ được kia cỗ uy thế, Lý Yến Tân sắc mặt cũng ngưng trọng lên, đội vàng từ trong ngực móc ra một tòa 9 tầng trấn quỷ tháp tế. Chỉ gặp trấn quỷ tháp bay lên đến Lý Yến Tân đỉnh đầu, quay tròn một trận chuyển động, ngay lập tức, đạo đạo kim quang buông xuống, đưa nàng một mực bảo hộ ở giữa. Đến tận đây, Lý Yến Tân đỉnh đầu có trấn quỷ tháp, dưới chân có lục phẩm bạch liên, nhưng nói là toàn phương vị phòng hộ. Đầy trời hắc sa rơi xuống, chỗ nào phá mở như thế thủ hộ. Trận trên đài Lưu Tin Mây thấy thế, trong lòng biết đại trận đã là vô dụng, lập tức nhảy đến hoàng ban hiệu bên trên, sách giản liền lao đến. Thấy cảnh này, Lý Yến Tân khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, tiếp lấy nàng liền móc ra một mặt bảo kính tới. Chương 1686, Thanh hư đạo nhân phá đỏ nước chương 1686, Thanh hư đạo nhân phá đỏ nước bảo vật này tính chính diện vì âm dương thái cực đồ, mặt sau là nhật nguyệt đồng huy đồ. Âm dương thái cực đồ dương cá vì màu đỏ, âm ngư là màu trắng. Không sai, bảo vật này kính chính là tiên thiên linh bảo âm dương kính. Lý Yến Tân đem âm dương kính cầm trong tay, đối bọn tới Lưu Tin Mây chính là nhoáng một cái. Nhưng gặp bạch quang lóe lên, kia Lưu Tin Mây trước mắt, trực tiếp liền từ hoàng ban hiệu bên trên ngã xuống dưới. Nhìn xem ngã rơi xuống mặt đất Lưu Tin Mây, Lý Yến Tân thở dài, vẫn là phất tay chém ra một kiếm. Một đạo chân linh bay ra đại trận, liền bay về phía phong thần đài, cũng bị Hạ Gia Hảo dẫn vào phong thần bảng bên trong. Lại là một kiếm chém ra, trận đài ầm vang vỡ vụn, lạc phách trận phá. Thập tuyệt trận đã 10 đi thứ 8, chỉ còn lại cuối cùng 2 trận. Thao thần tử suýt nữa cắn nát cương nha, nhưng vẫn là bất đắc dĩ nhìn xem Lý Yến Tân về tới bản trận ở trong. Sư minh, may mắn không làm được bệnh. Yến Tân sư muội, tạm thời nghỉ ngơi. Tiên Lập Văn gật đầu cười, tiếp lấy vừa nhìn về phía đám người. Mục cha. Tiên Lập Văn vừa mới hô lên Mục cha danh tự, Mục cha còn không tới kịp ra khỏi hàng, Dương Thụy bằng trước hết bật ra, hướng về Tiên Lập Văn bịch. Một tiếng liền té quỵ trên đất. Thái Ức sư thúc, còn xin cho phép đệ tử tiến về xung trận. Nhìn xem quỳ rạp xuống đất Dương Thụy bằng, Tiên Lập Văn ngầm thở dài một hơi, nhưng vẫn là mở miệng quy nói. Hiền chất, hai vị sư điệt đã vẫn lạc tại trong trận, ngươi nhưng chớ có lại hồ đồ a. Trận này không phải ngươi chi lực có thể chống đỡ. Thế rằng, Dương Thụy bằng căn bản không tiếp lời, chỉ là quỳ ngay tại chỗ. Thật lâu, Tiên Lập Văn cuối cùng vẫn khuất phục, nhẹ gật đầu, nói, thôi được, hiền chất, đã ngươi đã quyết định đi, bần đạo cũng không khuyên ngươi nữa. Đó lấy, Tiên Lập Văn vẫn như cũ đưa ra thế thân con rối cùng độn tự quyết. Dương Thụy bằng đứng người lên, trong tay nâng một cái cây dụng tiền liền vọt vào hồng thủy trận. Hồng thủy trận trên đài, ở trong trưng bày ba cái đỏ hồ lô, bên cạnh ngồi ngay thẳng một vị đạo nhân, chính là trận chủ Tạ Vĩnh Sinh. Tạ Vĩnh Sinh cười lạnh nhìn về phía Dương Thụy bằng, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Đường đường điệu tiên chi tôn, lại làm cho người đến uổng đưa tính mệnh. Lại nói Dương Thụy bằng vừa mới vào trận, liền bị giật nảy mình, vội vàng bay lên đến không trung. Bởi vì dưới chân hắn là mênh mông vô bờ biển cả, trên mặt biển, sương mù bốc lên, giống như tiên cảnh. Nhìn xem một màn này, Dương Thụy bằng đầy bụng nghi hoặc, đây cũng là kia hung hiểm đại trận a? Như thế nào lại như vậy cảnh sát đâu? Mặc dù biết cảnh tượng trước mắt không bình thường, nhưng Dương Thụy bằng vẫn là không tự chủ trong lòng sinh ra một chút thư giãn. Nhưng vào lúc này, trận đài bên trên, trận chủ Tạ Vĩnh Sinh trực tiếp cầm lấy một cái đỏ hồ lô liền ném xuống. Đỏ hồ lô quẳng xuống đất, vành. Một tiếng nổ tan ra, vô tận đỏ nước lập tức chen chúc mà ra, hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Một cái mắt, tại Dương Thụy bằng trong mắt, cảnh tượng trước mắt triệt để thay đổi bộ dáng. Trước một khắc, vẫn là mênh mông vô bờ đại dương mênh mông, không trung tường vân đoá đoá, tựa như tiên cảnh, giờ phút này lại như là đến huyết trì địa ngục, đập vào mắt là mênh mông vô bờ huyết hải. Màu đỏ nước biển phóng lên tận trời, lao thẳng tới không trung Dương Thụy bằng mà tới. Dương Thụy bằng nơi nào thấy qua tràng diện như vậy, vội vàng phi thân tránh né, nhưng cái này đỏ nước từ bốn phương tám hướng mà đến, hắn căn bản là không cách nào né tránh. Rất nhanh, đỏ nước liền nhào vào trên người hắn. Trong nháy mắt, thế thân con rối bay ra, lập tức liền hóa thành một bộ giả thân. Kia giả thân bành, một tiếng vang thật lớn, trực tiếp nổ thành vỡ nát. Đột chữ kim quang bao lấy Dương Thụy bằng liền thẳng hướng ngoài trận bay đi. Nhưng vào lúc này, từ trận đài bên trên bay tới một đạo kiếm quang, chính giữa cái kia đạo đột chữ kim quang. Chỉ ngay bành, một tiếng nổ vang, độn chữ kim quang đồng dạng nổ cái vỡ nát, một đạo chân linh thoát ra ngoài trận, thẳng đến phong thần đài mà đi. Tĩnh Nam quân bản trận bên trong, Tiền Lập Văn, Khương Hùng đồng thời thở dài một tiếng. Tiền Lập Văn quay đầu nhìn về phía Thanh Hư đạo nhân, nói: "Thanh Hư đạo hữu, trận này còn muốn làm phiền đạo hữu đi tới một lần." Thanh Hư đạo nhân nghe vậy, hướng Tiền Lập Văn đánh cái chắp tay, sau đó cười quay người, một bước phóng ra, dưới chân liền dâng lên một đóa hồng liên. Kia hồng liên nâng Thanh Hư đạo nhân liền bay vào hồng thủy trận bên trong. Thời khắc này hồng thủy trận bên trong, dưới chân là mênh mông vô bờ huyết hải, vô số sóng máu phóng lên tận trời. Thanh Hư đạo nhân vừa mới xông vào trong trận, những cái kia huyết thủy liền hướng hắn đánh tới, hơn nữa còn là từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Thanh Hư đạo nhân thấy thế, không hoảng hốt cũng thông thả, đỉnh đầu lập tức hiện ra Hỗn Nguyên Cờ. Hỗn Nguyên Cờ chậm rãi chuyển động, rủ xuống ngàn vạn quang hoa, đem hắn một mực bảo hộ ở giữa. Dưới chân có hồng liên, đỉnh đầu có Hỗn Nguyên Cờ, những cái kia đánh tới máu thủy căn bản không thể tới gần người. Trận đài bên trên, trận chủ Tạ Vĩnh Sinh đã đem ba cái hồ lô đều ném xuống, nhưng là Thanh Hư đạo nhân phòng hộ thật sự là quá nghiêm mật. Hồng Liên nâng Thanh Hư đạo nhân hướng về đại trận chỗ sâu bước đi, trận đài bên trên, Tạ Vĩnh Sinh thấy thế giận dữ, nhảy lên hoàng ban hiệu, cầm kiếm liền hướng Thanh Hư đạo nhân lao đến. Nhìn xem bọn tới Tạ Vĩnh Sinh, Thanh Hư đạo nhân thở dài một hơi, đưa tay liền lấy ra một thanh quạt lông. Kia quạt lông tên gọi Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến, chính là dùng phượng hoàng cánh, thanh loan cánh, đại bàng cánh, khổng tức cánh, bạch hạc cánh, thiên nga cánh, tiêu chim cánh bệnh mà thành, bảy chim linh bên trên đều có ấn phù, có vô cùng uy năng. Này phiến bung lên, chính là có không trung lửa, thạch trung hỏa, một bên trong lửa, tam muội lửa, nhân gian lửa, ngũ hỏa tích lũy làm một hỏa, có phần tiên trừ hải chi năng. Thanh Hư đạo nhân chấp phiến nơi tay, thở dài một hơi, nói: "Đạo hữu, giờ phút này quy hàng, còn có một đầu sinh lộ." Phi. Tạ Vĩnh Sinh nghe vậy, trực tiếp phi một tiếng, tiếp lấy múa kiếm liền hướng Thanh Hư đạo nhân chém tới. "Yêu đạo, xem kiếm." Thanh Hư đạo nhân né tránh Tạ Vĩnh Sinh một kiếm, đưa tay liền hướng hắn quạt một chút. Ngay lập tức, trung quanh liền hóa thành đầy trời biển lửa, trực tiếp đem Tạ Vĩnh Sinh bao khỏa tại trong đó. A. Theo một tiếng hét thảm truyền ra, một đạo chân linh liền xông ra đại trận, thẳng đến phong thần đại mà đi. Tiếp lấy Thanh Hư đạo nhân một trường vô ra, "Oeng!" Một tiếng, trận đài liền than sụp xuống, hồng thủy trận phá. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiên hai, thiên hai. Nhìn lấy hết thể trước mắt, Thanh Hư đạo nhân miệng tụng một tiếng đạo hảo, sau đó liền đạp trên hồng liên trở về bàn trận. Thái Ức đạo huynh, may mắn không làm được bệnh. Tiên Lập Văn nhẹ gật đầu, nói, "Thanh Hư đạo nhân tạm thời nghỉ ngơi, bần đạo." Tiên Lập Văn vừa muốn nói tiếp tục sắp xếp người phá trận, đúng lúc này, chân trời bay tới một đám mây đen. Kia đóa mây đen rất là kỳ quái, nhìn đến liền sẽ sinh ra một loại chẳng lành cảm giác. Đó là cái gì? Tiên Lập Văn ngẩng đầu nhìn lại, pháp nhãn mở ra, đáng tiếc lấy hắn điệu tiên chi năng, vậy mà cũng nhìn không ra mây đen kia nội tình. Kia đóa mây đen đi thẳng tới triều đình trên đại quân không, sau đó chậm rãi rơi xuống, từ đó hiện ra một người. Chương 1687, sao chổi dáng Lâm. Chương 1687, sao chổi dáng Lâm a. Không đúng, không phải một người, mà là hai người, hơn nữa còn là hai cái tóc trắng xóa lão giả. Mây đen tán đi, hai cái lao giả thân hình cùng tướng mạo rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Hai cái lao giả một cái mặt vàng, một cái mặt trắng, trên mặt nếp nhăn chồng chất, hốc mắt hăm sâu, trong mắt lại rực rỡ như sao, thỉnh thoảng thoáng hiện thần quang. Hai cái lao giả đều thân hình còn xuống, đứng ở nơi đó run run rẩy rẩy phảng phất một trận gió đều sẽ bị thổi ngã. Mặt vàng lao giả trong tay nắm lấy một cây chổi, trên lưng còn đeo một thanh trường kiếm. Mặt trắng lao giả trong tay bưng một cái ki hốt rác bên trong còn chứa không ít đá vụn, bụi đất, lá cây những vật này. Hiển nhiên đây không phải sàng chọn lương thực ki hốt rác, chính là thịnh trang rác rưởi ki hốt rác. Mặt trắng lao giả trên lưng cũng đồng dạng có một thanh trường kiếm. Hai vị lao giả trực tiếp rơi vào hắc kỳ lần trước, run run rẩy rẩy hướng về Thao Thần Tử chắp tay thi lễ. Thanh Tịnh Sơn thanh chỉ toàn động luyện khí sĩ Tào Trác, Gấu Rượu, tham kiến đại soái. Nhìn thấy hai vị lão giả hành lễ, Thao Thần Tử sớm đã từ hắc kỳ lần bên trên nhảy xuống tới, vội vàng hướng về hai người hoàn lễ. Hai vị đạo hữu, không được, không được, mau mau miễn lễ. Mau mau miễn lễ. Bởi vì Thao Thần Tử cảm ứng phi thường rõ ràng, trước mắt hai vị này lão giả, chớ xem bọn hắn lộ vẻ giàn mua, thân hình run run rẩy rẩy phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã. Nhưng hai vị này chí ít đều là kim đan tứ chuyển trở lên cao thủ. Đối mặt cao thủ như thế hành lễ, Thao Thần Tử nào dám kinh thường. Song phương hành lễ đã xong, Thao Thần Tử liền mở miệng hỏi, hai vị đạo huynh, không biết các ngươi vì sao mà đến. Thao Thần Tử trong lòng tuy có phỏng đoán, nhưng vẫn là muốn mở miệng hỏi thăm một phen. Mặt vàng lao giả mở miệng cười nói, dám gọi đại soái biết được, huynh đệ của ta hai người trong núi tu hành, đúng lúc gặp Tiêu Giao đạo hưu đến đây làm khách, cùng bọn ta huynh đệ trò chuyện lên đương kim triều đình chiến sự, nói đương kim bệ hạ đăng cơ sắp đến, tiếc rằng vẫn có tính nam lịch tặc cản trở. Tiêu Giao đạo hữu lại nói cùng bây giờ có Thao Thần Tử đạo hữu thân sách 10 vạn đại quân binh phát Tĩnh Nam, muốn bình định phản loạn, tiếc rằng bị ngăn trở tại Tĩnh Nam quan ngoại, không cách nào kiến công. Thế là, huynh đệ của ta mặc dù bản lĩnh thấp, cũng bất thiện đấu chiến, nhưng thân vị nhân tộc, lại vì đại hạ con dân, đương rời núi trợ đại soái một chút sức lực, mong rằng đại soái chớ có ghét bỏ. Nói đến đây, hai vị lao giả lần nữa không người hướng Thao Thần Tử hành lễ, dọa đến Thao Thần Tử gấp vội hoàn lễ. Hai vị đạo huynh, không được, không được, Thao Thần Tử không dám nhận. Lần này có hai vị đạo huynh đến đây tương trợ, lo gì đại sự không thành. Nói xong, Thao Thần Tử đứng lên, nhìn về phía Tĩnh Nam quân đội hướng, cao giọng nói, "Khương Hùng Lịch Tặc, hôm nay tạm thời ngưng chiến, ngày mai sẽ cùng các ngươi gặp cái cao thấp." Sau đó, Thao Thần Tử vung tay lên, cao giọng nói, "Thu binh về doanh, bản soái hôm nay phải lớn bày yến hội, vì hai vị đạo huynh bày tiệc mời khách." "Rõ." chúng tướng tuân mệnh, riêng phần mình truyền lệnh, rất nhanh mấy ngàn triều đình đại quân liền trở về quân doanh. Lại nói, Tĩnh Nam quân bên này, Tiền Lập Văn chau mày, pháp nhãn lấp lóe, mang trên mặt mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng. Khương Hùng mặc dù đồng dạng mở ra pháp nhãn, nhưng lại cũng không nhìn ra bao nhiêu không ổn. Còn lại đám người cũng nhao nhao mở ra pháp nhãn, đáng tiếc cũng không nhìn ra quá đa đoan nghê. Khương Hùng phất tay, đồng dạng hạ lệnh về thành. Đợi trở lại phủ tướng quân về sau, mọi người đi tới phòng nghị sự. Khương Hùng nhìn về phía Tiền Lập Văn, mở miệng hỏi, "Sư minh, kia mới tới hai người có gì không ổn?" Tiền Lập Văn nghe vậy, cái này mới hồi phục tinh thần lại, thở dài một hơi, nói, "Khương sư đệ, hai người kia không đơn giản nha." Tiền Lập Văn lời này vừa nói ra, mọi người đều hứng thú tăng nhiều. Lưu Hàm Nhi trực tiếp mở miệng nói, "Lập Văn sư đệ, mau nói, đến cùng chỗ nào không đơn giản?" Tiền Lập Văn đầu tiên là hướng Lưu Hàm Nhi thi lễ một cái, tiếp lấy liền nhìn về phía đám người, hỏi, "Các vị, các ngươi nhưng từng nhìn ra cái gì dị dạng?" Tiền Lập Văn lời này vừa nói ra, mọi người đều trầm mặt lại, nhất thời lại không người trả lời. Vẫn là Khương Hùng xuất mở miệng trước, nói, "Sư minh, sư đệ ta tu vi nông cạn, mới đã pháp nhãn quan trì, kia trên thân hai người đều có một lớp bụi sắc mây mù che đậy, thấy không rõ hư thực, bất quá sư đệ cũng không từ trên người bọn họ nhìn thấy huyết sát chi khí cùng quá nhiều nhân quả nghiệp lực." Khương Hùng lời này vừa nói ra, mọi người khác cũng nhao nhao gật đầu. Tiền Lập Văn nghe vậy, thở dài một hơi, nói, "Các ngươi có phát hiện hay không, hai vị kia lão giả diện mạo cũng không phải là bọn hắn hình dáng." Tiền Lập Văn lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Lưu Hàm Nhi kinh ngạc mở miệng nói, "Lập Văn sư điệt, ngươi lời này ý gì?" Nhìn thấy Lưu Hàm Nhi mở miệng, Tiền Lập Văn vội vàng giải thích nói, "Nhỏ sư cô, hai vị kia lão giả hình dáng chính là hai vị thiếu niên bộ dáng, tuổi của bọn hắn tuyệt đối không có vượt qua 20 tuổi." "Cái gì? Cái gì? Không có vượt qua 20 tuổi? Thái Ức sư minh, ngươi không nhìn lầm đi. Bọn hắn rõ ràng là hai cái lão giả nha. Thái Ức đạo huynh, bọn hắn làm sao có thể không cao hơn 20 tuổi?" Vân đạo cảm ứng được tu vi của bọn hắn chí ít cũng tại Kim Đan tam chuyển trở lên, 20 tuổi liền tu luyện đến Kim Đan tam chuyển trở lên, cái này. "Đúng nha, đạo huynh, không đến 20 tuổi Kim Đan kỳ đại tu sĩ, cái này. Đơn giản quá khó có thể tin." Mọi người đều kinh hô lên, nhao nhao mở miệng, hiện trường nhất thời hỗn loạn cả lên. Thật sự là Tiền Lập Văn nói ra tin tức này quá rung động. Hiện trường, ngoại trừ mấy cái hàng tiểu bối cùng Tiền Lập Văn bên ngoài, bọn hắn đều là Kim Đan kỳ tu sĩ, nhưng bọn hắn đều là bao nhiêu năm tu hành mới tu hành đến như vậy cảnh giới đâu? Mà lại bọn hắn đều là này phương thế giới thiên tài đứng đầu nha. Nhưng giờ phút này, ngươi lại nói cho chúng ta biết, hiện trước mặt chúng ta vậy mà xuất hiện hai cái vượt xa bọn hắn thiên tài. Đám người như thế nào dám tin? Thân là Kim Đan kỳ tu sĩ, bọn hắn quá hiểu được đoạn đường này tu hành tới không dễ dàng. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Tiền Lập Văn lần nữa thở dài một hơi, mở miệng nói, "Các ngươi nghĩ xấu, kia hai cái tiểu bối cũng không phải là chân chính Kim Đan cảnh tu sĩ, bọn hắn tu vi thật sự bất quá vừa mới bước vào trúc cơ cảnh."
Cái gì?
Thái Ức sư minh, cái này sao có thể? Khó nói chúng ta đều cảm ứng sai lầm rồi sao?
Thái Ức đạo huynh, ngươi lời ấy ý gì? Không phải là kia trên thân hai người có che lấp cảnh giới pháp bảo a?
Nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì?
Đúng vậy a.
Thái Ức đạo huynh, che lấp tu vi của mình cảnh giới, một khi cùng người giao thủ, kia hết thảy không đều lộ tẩy sao? Đám người lần nữa nhao nhao mở miệng, trong lời nói đều là nghi hoặc cũng không hiểu. Tiền Lập Văn chờ đợi hiện trường an tĩnh lại về sau, lần nữa mở miệng nói, bọn hắn hiện ra cảnh giới cũng không phải là cảnh giới của mình, mà là trong tay bọn họ kia hai kiện bảo vật ban cho cảnh giới của bọn hắn. Tiền Lập Văn lời này vừa nói ra, hiện trường càng thêm an tĩnh. Trên mặt của mỗi người đều là một mặt vẻ mờ mịt. Hiện trường đám người, trong tay ai không có mấy món bảo vật, nhưng bọn hắn bảo vật trong tay nhưng không có công năng như vậy. Bảo vật có thể ban cho chủ nhân của bọn chúng càng cao hơn một tầng cảnh giới, cái này thật là có chút khiêu chiến bọn hắn nhận biết. Nhìn thấy đây hết thảy, Tiền Lập Văn thở dài một tiếng, nói, cái khác vần đạo cũng thấy không rõ hết thảy, cũng chờ đợi ngày mai trước trận lại nhìn đi. Chương 1688, chiến nấm mốc tinh, Na Tra hiểm mất mạng. Chương 1688, chiến nấm mốc tinh, Na Tra hiểm mất mạng. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt liền đi tới ngày thứ hai buổi sáng. Tiền Lập Văn, Khương Hùng dẫn đầu đám người lần nữa ra khỏi thành, mà Thao Thần Tử cũng đồng dạng mang theo đại quân ra doanh. Trương Thiên Quân hóa thành một đạo hồng quang trở về Hồng Sa trận, Thao Thần Tử phía sau đứng chính là hai vị kia lão giả, Tào Trác Hòa Gấu Diệu, cùng chúng tướng cùng 5000 đại quân. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn. Tiền Lập Văn bước ra ngoài, miệng hét đạo hiệu, nói, Thao Thần Tử, hôm nay ngươi muốn thế nào? Tiếp tục phá trận, vẫn là?
Tiền Lập Văn lời còn chưa dứt, Tào Trác liền dẫn đầu đi ra, trên dưới đánh giá Tiền Lập Văn một phen, liền mở miệng nói, các hạ liền là địa tiên tôn giả a. Hắn lần này thái độ vừa ra, Tiền Lập Văn sau lưng mọi người đều là cho mày. Người này sao như thế cuồng vọng? Chính là kia Thao Thần Tử, gặp mặt Tiền Lập Văn còn phải cung kính hành lễ, miệng nói tôn giả ngươi một cái giả kim đan tu sĩ, vậy mà như thế vô lễ. Tào Trác như thế làm dáng, thật đáng giận trong đám người một vị thiếu niên. Na Tra dẫm lên phong hỏa luân liền bỏ ra, hỏa tiêm thương chỉ về phía trước, trong miệng liền quát mắng, từ đâu tới quần bội chi đồ, sao vô lễ như thế. Nói đến, mấy ngày nay, Na Tra vẫn luôn không có mò được cơ hội xuất thủ, hắn đã sớm nhịn gần chết. Lần này nhìn thấy như thế một vị, lại dám như thế khinh mạn sư phụ hắn, cái này, hắn sao còn có thể nhịn được, lập tức liền bỏ ra. Nhìn xem chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương, trên cổ quấn lấy một bộ hồng lăng, trên cổ tay phủ lấy một cái ánh vàng rực rỡ vòng tay Na Tra, Tào Trác nhất thời cũng có chút chần chờ. Thật sự là Na Tra cái này, toàn thân trên dưới thật sự là quá mức bảo khí bức người. Bất quá, kia Tào Trác túi đầu nhìn một chút trong tay mình cái chổi, lập tức trong lòng đại định. Đối với bảo vật tới nói, bảo vật số lượng không là trọng yếu nhất, bảo vật chất lượng mới là. Nghĩ tới đây, Tào Trác lại khôi phục như cũ vẻ mặt đó. Na Cha cũng mặc kệ đối phương là biểu tình gì, hắn quay đầu nhìn về phía Tiền Lập Văn, nói: "Sư phụ, đệ tử trước đi chiếu cố gia hỏa này." Nói xong lời này, Na Cha cũng không đợi sư phụ Tiền Lập Văn đáp ứng, dẫm lên Phong Hỏa Luân liền bỏ tới. Phong Hỏa Luân cỡ nào tốc độ, trong chớp mắt liền đi tới Tào Trác trước mặt, Na Cha cười lạnh một tiếng, nói: "Yêu đạo, nhìn đường." Hỏa Tiêm Thương mang theo một đạo hỏa quang thẳng đến Tào Trác trước ngực mà đi. Tào Trác bị giật nảy mình, hắn cũng không nghĩ tới như thế một thiếu niên không nói hai lời, trực tiếp liền lao đến. Kịp phản ứng Tào Trác, vội vàng lách mình tránh né, hắn dù sao có kim đan cảnh thực lực, cho nên né tránh Na Cha công kích tự nhiên không phải việc khó. Na Cha cũng không trông cậy vào một thương liền đâm chết Tào Trác, nhìn thấy hắn né tránh, Na Cha lạnh hừ một tiếng, thân thể đi theo nhất chuyển, lại làm một thương đâm tới. Lần này, kia Tào Trác cũng không lần nữa tránh né, mà là giơ lên trong tay cái chổi, trực tiếp cách cả lại. Cong! Một tiếng, hỏa tiêm thương liền bị cái chổi kia cho rời ra. A! Na Cha nhịn không được kinh ồ lên một tiếng, nói: "Ngươi cái này yêu đạo, còn là có mấy phần khí lực mà." Đến, tiếp tục. Nói chuyện, Na Cha vung lên hỏa tiêm thương, lần này không phải đâm, mà là trực tiếp đương côn làm, đập tới. Kia Tào Trác cũng không cam chịu yếu thế, thân thể có chút nhất chuyển, tiếp trong tay cái chổi lần nữa cả lại. Như thế, hai người liền chiến tại một chỗ, trong chớp mắt, hai mươi mấy cái hiệp liền đi qua. Đột nhiên, Na Cha lại là một thương đâm tới, đột nhiên chân kế tiếp lảo đảo, trực tiếp liền từ phong hỏa luân bên trên ngã xuống dưới, bịch. Một tiếng liền ném xuống đất. Na Cha giật mình, theo bản năng đưa tay trái ra theo địa, muốn bay người lên, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy mình thủ hạ có một loại trắng nõn nà cảm giác, nhịn không được túi đầu xem xét, toàn thân chính là một cái giật mình. Từ đâu tới cất chó? A! Na Cha một tiếng kinh hô, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo hỏa quang, phóng lên tận trời, thẳng hướng bản trận bay đi. Thật sự là vừa rồi đây hết thảy quá mức quỷ dị. Đáng tiếc, Na Cha vừa mới bay lên, đột nhiên cảm giác thể nội pháp lực trì trệ, tiếp lấy dưới thân không còn, bịch. Một tiếng, lần nữa từ không trung ngã xuống, trùng điệp đập vào trên mặt đất. A! Đây là có chuyện gì? Na Cha vội vàng từ dưới đất bò dậy, khiếp sợ hướng về bốn phía nhìn lại, lại chính đối mặt Tào Trác kia một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu. Là ngươi, là ngươi, là ngươi làm được ủy. Na Cha cả giận nói. Lúc này, Phong Hỏa Luân một lần nữa về tới Na Cha dưới chân, đem hắn nâng lên. Nhìn xem đối diện Tào Trác, Na Cha hỏa khí bừng hơn. Yêu đạo, ta muốn đưa ngươi lên phong thần bảng. Na Cha giận quát một tiếng, cũng không về bản trận tôi động Phong Hỏa Luân, lần nữa hướng Tào Trác trùng đi qua. Kia Tào Trác nhìn thấy Na Cha bắt tới, cũng không né tránh, mà là dẫn theo cái chổi, hướng về Na Cha lại là nhẹ nhàng vung lên. Chỉ gặp chính sông tới Na Cha đột nhiên lần nữa từ Phong Hỏa Luân bên trên ngã xuống dưới, trực tiếp ngã chó gầm bùn. Lần này, trực tiếp đem Na Cha quần ngộng. Ta là ai? Ta đây là ở đâu đây? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Lúc này, kia Tào Trác cũng không lại chờ đợi, mà là bước nhanh tiến lên, đồng thời đem trường kiếm sau lưng cũng rút ra. Rút kiếm nơi tay, Tào Trác trực tiếp liền hướng Na Cha chém tới. Hiển nhiên, Na Cha liền muốn bị độc thủ, chỉ gặp nơi xa một vệ kim quang bay tới, trực tiếp bắn về phía Tào Trác ngực. A! Tào Trác một tiếng kinh hô, trực tiếp nghiêng người né tránh, đồng thời trường kiếm trong tay hướng về phía trước một đưa. Chỉ nghe cong một tiếng vang dọn, Tào Trác thấy rõ ràng kia là một kiện thứ gì. Vật kia nhìn hình dạng liền là một cái phổ phổ thông thông cái đinh, ước chừng 7 tấc 5 phần dài. Tào Trác còn đợi nhìn kỹ, liền thấy viên kia cái đinh đã hóa thành một đạo lưu quang bay trở về. Đồng thời phía trước đã xông ra một vị thiếu niên, trực tiếp ngăn ở trước mặt hắn. "Na Cha, ngươi về trước đi, cái thằng này liền giao cho ta." "Thiên Hóa cẩn thận, cái này yêu đạo thủ đoạn rất là kỳ quái." Lúc này, Na Cha đã một lần nữa đứng lên, nhìn xem cản trước người Hoàng Thiên Hóa, hắn gấp vội mở miệng nhắc nhở. "Ta biết, Na Cha, yên tâm đi." Nói xong lời này, Hoàng Thiên Hóa nhìn về phía Tào Trác, nói: "Đến, đến, đến, nhà ngươi Hoàng thiếu gia cùng ngươi đi hai chiêu." Nói chuyện, Hoàng Thiên Hóa giơ lên song truy liền vào tới. Song truy lướt qua, nhưng gặp bạch quang lấp lóe, ẩn ẩn có phong lôi chi thanh. Nhìn thấy song truy đập tới, Tào Trác không dám đón đỡ, vội vàng nghiêng người né tránh, đồng thời đem trường kiếm thu hồi, chuyên tâm lấy trong tay cái chổi đối địch. Liên tục mấy chiêu qua đi, Hoàng Thiên Hóa khắp khuôn mặt là cười lạnh, nói: "Ngươi cái này yêu đạo, sẽ chỉ tránh né à?" Tào Trác nghe vậy cười một tiếng, nói: "Khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu ba nhi, nhà ngươi trưởng bối đều không có dạy ngươi tôn lão à?" Ha ha. Hoàng Thiên Hóa nghe vậy cười to, nói: "Ngươi cái này yêu đạo, niên kỷ nói không chừng còn không có ta lớn đâu." Ha ha. "Ngươi, ngươi." Chương 1689, Tích Lũy Tâm Đinh gặp lại máu. Chương 1689, Tích Lũy Tâm Đinh gặp lại máu. Lại nói Hoàng Thiên Hóa ngăn cản Tào Trác, Na Cha hận hận nhìn kia Tào Trác một chút, một lần nữa dẫm lên phong hỏa luân hướng về bản trận bay đi. Tiếp rằng vừa mới bay ra ngoài xa 10 mấy mét, bịch. Một tiếng, Na Cha liền lần nữa từ phong hỏa luân bên trên rơi xuống. Tốt tà tính. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một lần nữa bỏ dậy Na Cha, trên mặt là một loại khó nói lên lời biểu lộ. Tiếp xuống, Na Cha cũng không dám tiếp tục dẫm phong hỏa luân trực tiếp đi bộ hướng về bản trận đi đến. Thế nào biết, cho dù là đi bộ cũng không thuận lợi. Ai đú ai rớt cái đinh, còn cái đinh nhọn hướng lên. May mắn Na Cha không là phàm thể, cái này mai cái đinh không có đâm rách bản chân của hắn, chỉ ở gan bản chân chỗ lưu lại một cái điểm đỏ. Ôi, bịch. Vừa lại đi mấy bước Na Cha, không biết bị cái gì đẩy ta một chút, trực tiếp lại ngã một phát. Một lần nữa bỏ người lên Na Cha nhìn cách đó không xa một khối đá, phẫn nộ một thương đâm tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn, tảng đá kia trực tiếp nổ thành đá vụn. Những này đá vụn hướng về bốn phương tám hướng phóng tới, mà trong đó lại có hai cái đá vụn thẳng đến Na Cha hai mắt liền bắn đi qua. Ai nha! Na Cha bị giật nảy mình, gấp đội vươn tay ngăn tại trước mắt của mình. Đón lấy, Na Cha liền cảm thấy lòng bàn tay đau xót, hắn chuyển qua bàn tay xem xét, liền thấy lòng bàn tay nhiều hai cái điểm đỏ. Cái này, trong lúc nhất thời, Na Cha cũng không biết nên như thế nào hình dung vận khí của mình. Bất quá, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, hắn quay người lại, lập tức tiếp tục hướng về bản trận đi đến. Tiếp xuống một đường cũng không thuận lợi, ba bước một cái lảo đảo, năm bước một cái bổ nhào, trong đó còn đạp nhiều lần dị vật. Về phần là cái gì dị vật, liền không tiện nhiều lời. Lại nói tính Nam Quân bản trận bên trong, Tiền Lập Văn hai mắt không ngừng lóe ra thần quang, Bạch Huyền Tình đứng bên cạnh hắn, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem chính gian nan tiến lên Na Cha. Bạch Huyền Tình có chút đau lòng nói, ta đi đem cha mà mang về. Tiền Lập Văn nghe vậy thì lắc đầu liên tục, nói, đây là Na Cha một trận kiếp số, ngươi chớ muốn can thiệp. Bạch Huyền Tình nghe vậy sững sờ, vội vàng bấm ngón tay diễn toán, đáng tiếc tựa như cách xương mù dày đặc, cái gì cũng không nhìn thấy. Tiền Lập Văn thấy thế, mở miệng nói, ngươi chớ có được rồi, kia hai cái đạo nhân hết sức đặc thủ, ngươi là không tính được tới. Lại không xách Na Cha về trận cùng Tiền Lập Văn, Bạch Huyền Tình thảo luận sự tình, chỉ nói Hoàng Thiên Hóa ngăn cản Tào Trác. Hoàng Thiên Hóa mở miệng liền gọi ra Tào Trác nội tình, cái này khiến Tào Trác đã chấn kinh, vừa sợ sợ. Phải biết hai bọn họ ngụy trang, chính là kia Thao Thần Tử cũng chưa từng khám phá. Sao? Dạng này một cái tiểu oa nhi liền khám phá bọn hắn chân thân đâu? Nghĩ tới đây, Tào Trác trong lòng lập tức liền dâng lên vô hạn sát cơ, nhất định phải giết chết hắn. Giết chết hắn. Sinh lòng sát cơ Tào Trác, lần nữa nhìn về phía Hoàng Thiên Hóa, khóe miệng lộ ra nhẹ nhẹ cười lạnh. Tiểu oa nhi, ngươi đáng chết. Lời còn chưa dứt, Tào Trác giơ lên cái chổi liền hướng Hoàng Thiên Hóa quát tới. Hoàng Thiên Hóa tự nhiên không sợ hãi, hắn lạnh hừ một tiếng, giơ lên song truy liền nên đón tiếp lấy. Cong. Một thanh âm vang lên, song truy trực tiếp đập vào cái chổi cán bên trên. Tào Trác thân hình một cái lảo đảo, vội vàng lách mình tránh về phía sau, khiếp sợ nhìn về phía Hoàng Thiên Hóa. Khí lực thật là lớn. Ha ha, ngươi cái này yêu đạo, biết nhà ngươi Hoàng thiếu gia lợi hại đi. Lại đến, nhìn truy. Hoàng Thiên Hóa cười lạnh một tiếng, lập tức từ đó giơ lên song truy đập tới. Tào Cao kiến hình, vội vàng lần nữa giơ lên cái chổi nên địch. Bất quá, lần này ngạnh bính về sau, Tào Trác không còn dám cùng Hoàng Thiên Hóa song truy cứng đối cứng. Trong nháy mắt, chính là hơn 20 cái hiệp đi qua. Lần này, Tào Trác cũng không hướng Hoàng Thiên Hóa phát động công kích, mà là thác thân nhảy ra mấy chỗ xa, sau đó, cầm cái chổi quét một chút địa, mà quét rắc phương hướng chính là Hoàng Thiên Hóa vị trí. Hoàng Thiên Hóa chỉ cảm thấy một cỗ gió nhẹ quất vào mặt, đột nhiên, hắn liền cảm giác được cái gì dị thường, nhưng cụ thể là cái gì dị thường nhưng lại không nói ra được. Yêu đạo, ngươi buộc nghịch thủ là gì? Hoàng Thiên Hóa hét lớn một tiếng, đón lấy, dẫn theo song truy liền xông về Tào Trác. Thế nào biết? Hoàng Thiên Hóa vừa mới cùng một chỗ bước, cũng cảm giác trái chân mềm nhũn, sau đó, bịch. Một tiếng, hắn liền nghiêng người ngã rầm trên mặt đất, mà trong tay song truy đều bay ra ngoài. A! Hoàng Thiên Hóa nhịn không được một tiếng kinh hô, gấp đội vàng hai tay chống đất liền muốn đứng dậy. Mà lúc này, kia Tào Trác đã đi tới trước người hắn, ở trên cao nhìn xuống, rút kiếm liền chạm xuống dưới. Tiểu Hoa Nhi, chết đi. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, Hoàng Thiên Hóa một tiếng kinh hô, theo bản năng liền đánh ra tích lũy tâm đinh. Nhưng gặp một vệt kim quang, tích lũy tâm đinh đã đến Tào Trác trước ngực. Cái gì? Tào Trác một tiếng kinh hô, vội vàng nghiêng người tránh né, hắn cái này vừa trốn, vị trí trái tim là né tránh nhưng cánh tay trái nhưng lại chưa né tránh. A! Tào Trác một tiếng hét thảm, cánh tay trái phun ra một đạo suối máu, trái trường kiếm trong tay cũng trực tiếp rơi xuống bụi bặm. Mà lúc này Tào Trác cũng không đoái hoài tới lấy trường kiếm kia, trực tiếp hóa thành một đạo xương mù sám bay trở về bàn trận. Thao Thần Tử, Gấu Rượu lập tức liền vây quanh. Tào Trác đạo hữu, như thế nào, ngươi không có gì đáng ngại a? Thao Thần Tử vội vàng mở miệng hỏi. Tào Trác lắc đầu, nói, đại soái chớ buồn, bần đạo không ngại. Nói chuyện, Tào Trác đưa tay phải ra bưng kín cánh tay trái vết thương, mười mấy hơi thở về sau, phải tay lấy ra, trên cánh tay trái đã khôi phục như lúc ban đầu. Thấy cảnh này, Thao Thần Tử lúc này mới thở dài một hơi. Lại nói, Hoàng Thiên Hóa lấy tích lũy tâm linh đánh lui Tào Trác, lập tức liền từ dưới đất đứng lên, đưa tay triệu hồi song truy, hắn hung hăng quét trở về bản trận Tào Trác một chút, quay người liền hướng bên mình bản trận đi đến. Tiếc rằng, hắn đoạn đường này cũng không bình thản, cũng đồng dạng ba bước một lảo đảo, năm bước một bổ nhào, dưới chân các loại dị vật tầng tầng lớp lớp, trên trời còn đột nhiên bay qua một đám quạ, đầy trời quạ đen vân đổ hắn một thân. Đợi trở lại bản trận, Hoàng Thiên Hóa toàn thân trên dưới đã 10 phần chật vật. Thanh hư đạo nhân thấy thế, vội vàng đưa tới một đạo thanh tuyển, trực tiếp liền đem Hoàng Thiên Hóa bao trùm xuống tắm. Trong chốc lát về sau, thanh tuyển biến mất, Hoàng Thiên Hóa mới khôi phục bình thường. Đa tạ sư phụ. Hoàng Thiên Hóa vội vàng hướng sư phụ Thanh hư đạo nhân nói lời cảm tạ. Thanh hư đạo nhân khoát tay áo, quay đầu nhìn về phía Tiền Lập Văn. Tiền Lập Văn thở dài, nói, Thiên Hóa giống như Na Cha, đều lây dính bận rủi, chỉ sợ mấy ngày kế tiếp cũng sẽ không thuận lợi. Tiền Lập Văn hơi chút trầm ngâm, liền nói tiếp, Thiên Hóa cùng Na Cha đều người mang đại khí vận, cái này vận rủi đối bọn hắn không có trở ngại, chỉ là sẽ mọi việc không thuận thôi. Nghe được Tiền Lập Văn nói như thế, Thanh hư đạo nhân lúc này mới yên lòng lại. Không phải liền là đi mấy ngày vận rủi nha, nhịn một chút liền đi qua. Thái Ức đạo huynh, vậy hôm nay chúng ta tiếp xuống nên. Thanh hư đạo nhân lời còn chưa dứt, liền thấy triều đình quân bản trận bên trong, kia Gấu Rượu liền nhảy ra ngoài. Đốt. Thính Nam quân bị tặc, người nào ra đi tìm cái chết. Chương 1690, trấn bảo vệ khí vận chi bảo. Chương 1690, trấn bảo vệ khí vận chi bảo. Gấu rượu lời này vừa nói ra, thật đáng giận đám người. Trong đó Mộc Cha càng là trực tiếp nhảy ra ngoài, hét lớn một tiếng, nói: "Yêu đạo, ta Mộc Cha đến đây chiếu cố ngươi." Nhìn thấy Mộc Cha xông ra, Na Cha, Kim Cha đồng thời một tiếng kinh hô. "Nhị đệ, nhị ca." Kinh hô qua đi, Kim Cha cũng đi theo liền xông ra ngoài, Na Cha cũng muốn đi theo xông ra, đáng tiếc hắn mới vừa vặn bước ra mấy bước, trực tiếp một cái lảo đảo, lần nữa té ngã trên đất, hơn nửa ngày đều không thể đứng lên. Bạch Huyền Tình thấy thế, trực tiếp tiến lên đem Na Cha nhấc lên, nói: "Được rồi, ngươi liền đừng đi qua." Na Cha một lần nữa đứng vững về sau, đỏ bừng cả khuôn mặt nhẹ gật đầu, nói: "Vâng, sư nương." Na Cha cũng không có biện pháp, liền hắn hiện tại loại trạng thái này, nếu là hắn đi qua, cùng nói là đi hỗ trợ chẳng bằng nói là đi thêm phiền, vẫn là ngoan ngoãn canh giữ ở sư phụ, sư nương bên người thích hợp hơn. Kim Cha, Mộc Cha xông ra, Lý Trường Thọ, Văn Thủ đạo nhân, Phổ Hiền đạo nhân đều khẩn trương lên. Kim Cha tay cầm trường kiếm, Mộc Cha cầm trong tay đục côn sắt, hai người một trái một phải đi tới gấu rượu trước người, cũng không đáp lời nói, trực tiếp liền phát khởi công kích. "Yêu đạo, xem kiếm." "Yêu đạo." Kia gấu rượu nhìn tả hữu công tới Kim Cha, Mộc Cha, hắc hắc một trận cười lạnh, trực tiếp hướng về sau vừa lui, trong nháy mắt lui ra mấy trượng. Kim Cha, Mộc Cha kích thứ nhất cứ như vậy thất bại. Hai người thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt minh bạch tâm ý của nhau. Thông qua vừa rồi nhìn Na Cha, Hoàng Thiên Hóa chiến đấu, Kim Cha, Mộc Cha sớm đã hấp thụ giáo huấn, thế là Kim Cha đem trường kiếm giao cho tay trái, phải tay khẽ hơi, nhưng gặp kim quang lóe lên, trong lòng bàn tay liền hiện ra một bảo, chính là Văn Thủ đạo nhân chí bảo, Độn Long Thung. "Yêu đạo, nhìn bảo." Kim Cha một tiếng quát nhẹ, trực tiếp liền tế ra Độn Long Thung. Độn Long Thung vừa ra, trong nháy mắt chỉ thấy gió sinh khắp nơi, mây mù mê không, truyền bá thổ hất bụi, rơi đến có âm thanh. Đối diện gấu rượu khi nhìn đến Kim Cha tế bảo thời điểm, lập tức liền tăng thêm cẩn thận, đợi nhìn thấy Độn Long Thung tế ra uy thế về sau, trong lòng lập tức cảnh báo đại minh. "Không tốt." Gấu rượu ngầm kêu không tốt, gấp đội vươn tay đến kỳ hốt rắc bên trong cầm lên một thanh đá vụn, lá dụng những vật này, sau đó giương một tay lên liền gắn ra ngoài. Ngay lập tức, thiên địa biến sắc, gió lớn thổi ào ào, hắc vụ đầy trời, trong cùng phong sen lẫn đá vụn, lá khô hướng về Kim Cha, Mộc Cha liền thổi qua. Nguyên bản chính bay về phía gấu rượu Độn Long Thung đột nhiên bị cuồng phong cuốn lên, trực tiếp không thấy bóng dáng. "A, làm sao lại như vậy?" Một màn này trực tiếp đem Kim Cha, Mộc Cha dọa sợ. Văn Thủ đạo nhân Độn Long Thung thế nhưng là khó được chí bảo, dĩ vãng bảo vật này một khi tế ra đều là không có gì bất lợi. Sao hôm nay lại bị đối diện cái này yêu đạo một trận cuồng phong cho thổi bay? Cái này làm sao không khiến Kim Cha, Mộc Cha hai người sợ hãi không hiểu. Nguyên bản Mộc Cha chuẩn bị chờ Độn Long Thung khóa lại kia gấu rượu về sau, lại tế ra Ngô Câu Song Kiếm, nhưng giờ phút này xem xét Độn Long Thung bị thổi bay, hắn biết không thể lại chờ đợi, thế là lập tức lắc một cái bay, phía sau Ngô Câu Song Kiếm trong nháy mắt bay ra, một tả một hữu liền chém về phía gấu rượu. Nhưng Độn Long Thung đều bị thổi bay, Ngô Câu Song Kiếm lại làm sao có thể kiến công đâu? Ngô Câu Song Kiếm vừa mới bay ra không xa, kia hắc phong đánh tới, Ngô Câu Song Kiếm gào thét một tiếng, cũng trực tiếp bị thổi bay ra ngoài. Lúc này, kia hắc phong đã thổi tới trước mặt hai người. Kim Cha, Mộc Cha kinh hãi, biết mình không phải là đối thủ, vội vàng xoay người liền muốn lui về, nhưng chỗ nào còn kịp. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, đột nhiên nghe được không trung phong lôi tiếng vang, hai người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Trương Minh Dương già phong lôi song xí chính hướng bọn hắn bay tới. "Hai vị đạo huynh, chớ có bối rối, Trương Minh đến." Phong lôi song xí cỡ nào cấp tốc, ngay tại hắc phong sắp bổ nhào vào Kim Cha, Mộc Cha thời điểm, Trương Minh đã đi tới trước mặt hai người, đưa tay chộp một cái, nắm lên hai người liền bay lên. Bay lên đến không trung, Trương Minh đỉnh đầu xuất hiện một cái trống lớn. Kia trống to không truy từ mình, không bên trong lập tức vang lên đủ đủ tiếng sấm. Ầm ầm. Tiếng sấm vang, chư tà lui, kia hắc phong bị tiếng sấm chấn nhiếp, dần dần dừng bước. Đợi Trương Minh đem Kim Trà, Mộc Trà mang về, Tiền Lập Văn nhìn thật sâu đối diện một chút, trực tiếp phất tay, nói: "Hôm nay không nên tái chiến, về thành." Thế là, đám người nhao nhao quay người, về thành mà đi. Tự nhiên, Văn Thủ đạo nhân cùng Phổ Hiền đạo nhân đã phân biệt đem Độn Long Thung, Nô Câu Song Kiếm thu hồi lại. Trở lại phủ tướng quân, trong phòng nghị sự, đám người phân biệt ngồi xuống. Tiền Lập Văn nhìn về phía đám người, nói: "Hôm nay, ta xem kia hai cái đạo nhân cùng tu khí vận chi đạo huyền diệu nhất, cũng là khó dây dưa nhất, các vị nhưng có ứng đối chi đạo?" Đám người nghe vậy, đều là im lặng. Ngoại trừ Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Kim Cha, Mộc Cha, Lâm Mặc mà chờ bọn hắn những bọn tiểu bối này bên ngoài, hiện trường mọi người đều là kim đan kỳ tu sĩ, nhưng thân là điệu tiên Tiền Lập Văn giờ phút này cũng không biết biện pháp, bọn hắn liền càng không có cách nào. Cuối cùng, Thương Hùng đột nhiên đứng lên. "Sư Minh, sư đệ ta đột nhiên nhớ đến một chuyện." "Ừm." Tiền Lập Văn nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Thương Hùng, hiếu kỳ mở miệng hỏi: "Khương sư đệ, ngươi nhớ tới chuyện gì, mau nói đi." "Khởi bẩm sư minh còn nhớ đến sư phụ đã từng nói qua trấn bảo vệ khí vận chi bảo ta." Khương Hùng cười nói. Khương Hùng lời này vừa nói ra, vô luận là Tiền Lập Văn, vẫn là còn lại mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Tiền Lập Văn vỗ tay mà cười, nói: "Khương sư đệ, ngươi lại là một lời điểm tỉnh chúng ta người trong tộc a." "Ha ha." Ngoại trừ chúng tiểu bối bên ngoài, còn lại đám người đều lộ ra mỉm cười. Ngưng cười, Tiền Lập Văn nhìn về phía Lý Yến Tân, nói: "Yến Tân sư muội, còn phải làm phiền ngươi về một chuyến giảng đạo cung, đem trưởng giáo sư đệ Ly Điệu Diễm Quang Kỳ mang tới." "Vâng, sư minh." Lý Yến Tân nghe vậy, đáp ứng một tiếng, tiếp lấy một bước phóng ra, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Trong phòng nghị sự, Bạch Huyền Tình quay đầu nhìn về phía Na Cha, nói: "Na Cha, ngươi qua đây. Na Tra nghe vậy, lập tức thận trọng chạy tới, đi vào Bạch Uyển Tình trước mặt, nói: "Sư nương, ngươi gọi đệ tử chuyện gì?" Bạch Uyển Tình lật bàn tay một cái, nhưng gặp một đạo bạch quang hiện lên, lòng bàn tay của nàng liền xuất hiện một mặt màu trắng lá cờ nhỏ. Đem màu trắng lá cờ nhỏ đưa đến Na Tra trước mặt, Bạch Uyển Tình nói: "Na Tra, đây là Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ một trong Tố Sắc Vân Giới Kỳ, chính là một kiện có thể trấn bảo vệ khí vận bảo vật, ngươi tạm thời cầm đi, nên có thể tạm thời trấn áp trên người ngươi vận rủi." Na Tra nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, lập tức liền đưa tay nhận lấy tới. "Tạ ơn sư nương." Tố Sắc Vân Giới Kỳ vừa mới tới tay, Na Tra liền cảm thấy trên thân buông lỏng, phản phất có cái gì chẳng lành đồ vật bị trấn áp lại, mà lại vật kia còn đang không ngừng bị khu trừ ra ngoài. Bên này Na Tra đạt được Tố Sắc Vân Giới Kỳ, bên kia Thanh Hư đạo nhân lập tức làm khó, bởi vì hắn trên thân tựa hồ không có có thể trấn áp khí vận bảo vật. Chương 1691, vận rủi tụ cát đỏ, bốn nhỏ sông trận. Chương 1691, vận rủi tụ cát đỏ, bốn nhỏ sông trận. Hỗn Nguyên Cờ mặc dù thần bí lại công năng cực kỳ cường đại, nhưng nó lại không trấn áp được khí vận. Bảo vật của hắn, tỉ như Ngũ Cầm Bảy Hỏa Phiến, Mặc Tà Bảo Kiếm, Hồ Lô Thần Cát, Tích Lũy Tâm Linh trở là sát phạt chi bảo, càng trấn áp không được khí vận. Tựa hồ thấy được Thanh Hư đạo nhân có sự, Khương Hùng từ trong ngực đem Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ móc ra, nói: "Thanh Hư đạo hữu, bần đạo cái này Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ liền tạm mượn tại Thiên Hóa đi." Nói xong lời này, Khương Hùng đưa về đằng trước, Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ liền trôi giạt đến Hoàng Thiên Hóa trước mặt. Hoàng Thiên Hóa trông mong nhìn về phía sư phụ Thanh Hư đạo nhân. Thanh Hư đạo nhân mỉm cười, mở miệng nói: "Thiên Hóa, còn không cảm ơn ngươi Khương bá phụ." Nghe được sư phụ lời này, Hoàng Thiên Hóa đại hỉ đưa tay tiếp nhận Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, sau đó hướng về Khương Hùng không người bái nói: "Đa tạ Khương bá phụ." Khương Hùng gật đầu cười, mở miệng hỏi: "Thiên Hóa, Hạnh Hoàng Kỳ tới tay, có gì cảm giác?" Hoàng Thiên Hóa nghe vậy, lập tức nhắm mắt thể hội. Mấy hơi thở về sau, Hoàng Thiên Hóa một lần nữa mở to mắt, mở miệng nói: "Khởi bẩm Khương bá phụ, hiện tại cảm giác rất tốt, tốt giống trên người có cái gì chẳng lành đồ vật bị trấn áp lại, tựa hồ còn đang không ngừng bị khu trừ." "Tốt, tốt, như thế thuận tiện." Khương Hùng nghe vậy, luôn mồm khen hay. Hiển nhiên, Na Tra, Hoàng Thiên Hóa trên người vận rủi bị trấn áp lại, Tiền Lập Văn khoát tay liền để cho hai người lùi xuống. Đón lấy, Tiền Lập Văn liền mở miệng nói ra: "Chư vị sư đệ cùng đạo hữu, vận đạo vừa rồi diễn toán thiên cơ, phát giác ngày mai cái này thập tuyệt trận cuối cùng một trận, chỉ sợ khác có biến số." Nghe được Tiền Lập Văn lời này, mọi người đều là run lên. Khương Hùng nhịn không được mở miệng hỏi: "Sư minh, không biết ngài tính tới biến cố gì?" Nhìn thấy Khương Hùng mở miệng, mọi người khác cũng đều nhìn về Tiền Lập Văn. Tiền Lập Văn thở dài, nói: "Ta tính tới, hôm nay kia hai đạo người, chỉ sợ cũng sẽ tiến vào kia Hồng Sa trận bên trong." T. Đám người nghe vậy, đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Không có cách, hôm nay kia hai cái đạo nhân năng lực quá mức quỷ dị, nếu là thân không chấn bảo vệ khí vận chi bảo, chính là bọn hắn những này kim đan kỳ tu sĩ gặp, chỉ sợ cũng khó toàn thân trở ra. Na Tra, Hoàng Thiên Hóa bọn hắn dù sao cũng là tiểu bối, ném điểm mặt không quan trọng, nhưng nếu là bọn hắn cũng giống hôm nay Na Tra, Hoàng Thiên Hóa như vậy, ba bước một lảo đảo, năm bước té một cái, thỉnh thoảng dẫm lên cất chó, cái đinh bên trên kia, bọn hắn còn không bằng chết đi coi như xong. Mà vừa mới Tiền Lập Văn ngụ ý, kia hai cái đạo nhân sẽ tiến vào Hồng Sa trận, thập tuyệt trận bản thân liền không dễ dàng phá, hiện ở trong đó lại thêm như thế hai cái đạo nhân kia cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Có trời mới biết Hồng Sa trận uy năng sẽ tăng lên nhiều ít đâu. Sư minh, như đúng như đây kia, chúng ta nên như thế nào phá trận đâu? Khương Hùng đồng dạng thẳng cắn dụng răng, bất quá hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Tiền Lập Văn, mở miệng hỏi. Tiền Lập Văn trầm ngâm thật lâu, lúc này mới lên tiếng nói: "Có lẽ chúng ta có thể làm như vậy." Lại nói, Lý Yến Tân rời đi Tĩnh Nam Quan, thẳng đến Giảng Đạo Cung mà đi. Trở lại Giảng Đạo Cung, đem sự tình cùng Tiền Khôn nói rõ ràng về sau, rất thuận lợi liền lấy được Ly Điệu Diễm Quan Kỳ. Lý Yến Tân cũng không dám trì hoãn, lập tức liền trở về, không bao lâu, liền một lần nữa về tới Tĩnh Nam Quan. Nhìn thấy Lý Yến Tân cầm Ly Điệu Diễm Quan Kỳ trở về, Tiền Lập Văn cùng đám người đồng thời thở dài một hơi. Thời gian vội vàng lưu chuyển, đảo mắt liền đi tới ngày thứ hai buổi sáng, Tĩnh Nam đóng cửa thành mở rộng, Tiền Lập Văn cùng mọi người đi tới ngoài thành. Triều đình quân đại doanh đồng dạng cửa doanh mở rộng, theo thần tử mang theo Tào Trác, Gấu Diệu, Hồng Sa trận trận chủ Trương Nhà Nguyên cùng chúng tướng ra đại doanh. Song phương gặp mặt, cũng không còn khách sáo, Hồng Sa trận trận chủ Trương Nhà Nguyên trực tiếp cưỡi hoàng ban hiệu bảo ra, cầm kiếm hướng về Tiền Lập Văn, Khương Hùng đám người một chỉ, quát lớn: "Tĩnh Nam đi tặc, hôm nay có dám đến phá ta Hồng Sa trận?" Nhìn thấy Trương Gia Nguyên tại trước trận kêu gào, Tiền Lập Văn mỉm cười, mở miệng nói: "Đạo hữu lại từ về trận, sau đó Vân đạo tử sẽ an bài người tiến đến phá trận." Nghe được Tiền Lập Văn trả lời, Trương Gia Nguyên cười lạnh một tiếng, nói: "Tốt, kia Vân đạo liền ở trong trận xin đợi các ngươi." Nói xong, Trương Gia Nguyên đẩy chuyển đầu hiệu, liền tiến vào Hồng Sa trận, cùng hắn cùng nhau đi vào còn có Tào Trác, Hòa Gấu Diệu, giống nhau hôm qua Tiền Lập Văn sở liệu. Nhìn thấy ba người tiến trận, Tiền Lập Văn quay đầu nhìn về phía đám người. Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ, Na Tra, người bốn người phụ cận đến. "Vâng, sư bá, sư phụ." Bốn người cung kính tuân mệnh, ngoan ngoãn đi tới Tiền Lập Văn trước mặt. Trải qua một đêm này, Na Tra trên người vận rủi sớm đã bị Tố Sắc Vân Giới Kỳ khu trừ sạch sẽ. Tiền Lập Văn móc ra bốn cái thế thân con rối phân biệt đưa cho bốn người, lại lấy điệu tiên pháp lực, tại bốn người tay trái tay phải bên trên phân biệt viết xuống độn cùng tích hai chữ. "Các ngươi tiến vào trận bên trong, như phát hiện không ổn, không thể hàm chiến, lập tức rút về." Tiền Lập Văn nhắc nhở nói. "Vâng, sư bá, sư phụ." Bốn người đáp ứng một tiếng, riêng phần mình trong tay dẫn theo binh khí liền vọt vào hồng sa trận bên trong. Vừa vào hồng sa trận, bốn người liền lấy làm kinh hãi. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, trung quanh đều là xương đỏ. Xương đỏ nồng đậm, bốn người mở ra pháp nhãn, cũng chỉ có thể nhìn lại xa ba, bốn trượng. Túi đầu nhìn lại, bốn người thấy được từng cái hố to. Những này hố to lớn nhỏ không đều, sâu cạn cũng là không đồng nhất, nhưng mai táng hạ bọn hắn một hai người vẫn là đầy đủ. Lại nói trận trên này, Trương Gia Nguyên ở giữa, Tào Trác cư trái, Gấu Diệu cư phải, ba người trước mặt là một chương điều án thượng trưng 73 đấu cắt đỏ. Ba người nhìn thấy trận đống, La Hỏa, Long Tu Hổ, Na Cha bốn người xông vào trận đến, nhịn không được cười lạnh. Tào Trác mở miệng nói, đường đường địa tiên chi tôn, lại phái ba cái tiểu bối trước đi tìm cái chết. Gấu Diệu theo sát lấy gật đầu nói, đúng vậy a, tưởng là địa tiên chi tôn. Trương Gia Nguyên cười lạnh liên tục, nói, thôi được, đã vào bần đạo đại trận này, vậy trước tiên bắt các ngươi thế trận. Nói xong lời này, Trương Gia Nguyên nắm lên một thanh cắt đỏ liền vẩy xuống dưới. Thanh này cắt đỏ một vẩy không sao, ngay lập tức, đại trận bên trong cuồng phong gào thét, cuồng phong vòng quanh đầy trời cắt đỏ liền hướng bốn người nhào tới. Những này cắt đỏ nhưng vật phi phàm, trong cuồng phong, mỗi một hạt cắt đỏ đều tựa như một thanh lưỡi dao. Bây giờ trong cuồng phong, liền tựa như có ngàn vạn đạo lưỡi dao hướng về bốn người chém tới. Một bên Tào Cao Kiến Trạng cũng không chịu cô đơn, nhấc lên cái chổi, huy động liên tục hai lần. Có mấy sợi màu xám khí tức tản vào chung quanh trong cuồng phong. Nhìn thấy kia mấy sợi màu xám khí tức, Trương Gia Nguyên kinh ngạc mở miệng hỏi, "Tào đạo hữu, kia là?" Tào Trác mỉm cười, nói, "Huynh đệ chúng ta tu tập khí vận chi đạo, hồng khí vi cát, khí xám vi hùng, lần này bần đạo đưa bọn hắn mấy sợi khí xám, Trương đạo hữu lại nhìn xem thuận tiện." Nghe được Tào Trác lời này, Trương Gia Nguyên sắc mặt đại hỉ, cười nói, "Nếu như thế, kia bần đạo liền tính xem kịch vui ha ha." Thế là, ba người đều mặt lộ vẻ ý cười nhìn về phía trong trận bốn người. Chương 1692, Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ Quái Cắt Đỏ. Chương 1692, Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ Quái Cắt Đỏ. Lại nói trận đống, La Hỏa, Long Tu Hổ, Na Cha bốn người chính hành tiến ở giữa, đột nhiên cảm nhận được gió lớn thổi ào ào, xương đỏ lan lộn, lập tức liền ý thức được không đúng. Trận đống, Long Tu Hổ tế khởi một tòa 9 tầng trấn quỷ tháp, La Hỏa tế khởi vạn quả ấm, Na Cha tế khởi hôn tiên lăng. Bốn kiện bảo vật bay lên đến không trung, không ngừng xoay tròn lấy, rủ xuống các loại quang hoa đem bốn người bảo hộ ở giữa. Cắt đỏ thổi tới, tựa như ngàn vạn thanh lưỡi dao, ngay lập tức, bốn kiện bảo vật liền bắt đầu lung lay sắp đổ. Không tốt. Bốn người kinh hô không tốt, nhưng đã không còn kịp rồi, bốn kiện bảo vật trực tiếp bị thổi bay ra ngoài, không biết tung tích. Kỳ thật bốn người cũng không nhìn thấy, chân chính thổi đi bọn hắn bảo vật kẻ cầm đầu không phải những cái kia cắt đỏ, mà là sen lẫn ở trong đó từng sợi màu xám khí tức. Lúc này bị thổi bay bốn kiện bảo vật trên thân đều quanh quẩn từng sợi chẳng lành khí tức. Bốn người pháp bảo bị thổi chạy, nhưng cái này cũng không để bốn người từ bỏ tiếp tục xung trận, ngược lại càng kích phát bốn người đấu trí. Hiển nhiên cắt đỏ thổi tới, bốn người lập tức cắt hiện thần thông. Trần Đống vận chuyển pháp lực, quanh thân thanh quang lấp lóe, đem tự thân một mực bảo hộ ở giữa. La Hỏa toàn thân dâng lên hừng hực xích hồng liệt diễm, tựa như hóa thành một hỏa nhân. Long Tu Hổ trên thân dâng lên kim sắc khí tức, sau đó hai tay duỗi về phía trước, trong miệng nói lẩm bẩm, đột nhiên quanh thân tạo thành một cái luồng khí xoáy, sau đó từng khối to bằng cái thất tảng đá bay ra, hướng về phía trước lập tới. Na Cha toàn thân trên dưới lóe lên thanh quang, từng đóa to bằng miệng chén thanh liên vờn quanh bản thân, đồng thời từng đoàn tam muội chân hỏa hướng về bốn phía đốt đi. Ba vị sư minh, y kế hành sự. Na Cha vận chuyển pháp lực, hướng về ba người phương hướng cao dọc quát. Tốt. Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ ba người tề thanh đứng tốt, sau đó bốn người liền phân biệt hướng về đại trận chỗ sâu bay đi. Trận đài bên trên, nhìn thấy bốn người đã mất đi hộ thân chi bảo, vẫn tại xông về trước trận, Trương Gia Nguyên không khỏi suy nói, thật sự là không biết sống chết à? Đã như vậy, kia bần đạo coi như thật không khách khí. Nói chuyện, Trương Gia Nguyên lần nữa nắm lên một thanh cắt đỏ liền vẩy xuống dưới. Lần này, Tào Trác ngược lại là không có xuất thủ, mà Gấu Rượu cười hắc hắc, nói, vậy ta cũng cho bọn hắn thêm chút liệu. Nói xong, Gấu Rượu đưa tay đến ki hốt rác bên trong nắm một cái đá vụn, lá khô cùng cắt đất cũng đổ ra ngoài. Lại nói, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ, Na Cha phân biệt hướng về bốn phương tám hướng xông vào, quanh thân hộ thân bảo quang không ngừng bị cắt chém, toàn thân pháp lực tiêu hao rất lớn. Đúng vào lúc này, đột nhiên cắt đỏ tăng gọn, bốn người hộ thân bảo quang trong nháy mắt bị áp xúc đến cực hạn. Không tốt. Trần Đống dẫn đầu một tiếng kinh hô, hắn hộ thân bảo quang trong nháy mắt liền sụp đổ, trên người đạo bảo cũng trong nháy mắt vỡ vụn, trên da lập tức xuất hiện đạo đạo vết máu. A. Trần Đống một tiếng kêu thảm, chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, tiếp lấy dưới chân không còn, trực tiếp liền ngã rơi xuống, tiến vào một cái hố bên trong. Rơi xuống trong hầm Trần Đống trước mắt, trực tiếp liền hôn mê đi. Lúc này, trước ngực hắn thế thân con rối lập tức bay ra, hóa thành một bộ giả thân liền lơ lửng ở thân thể của hắn phía trên, rủ xuống đạo đạo kim quang đem Trần Đống thân thể một mực bảo hộ ở giữa. Cùng lúc đó, Trần Đống tay trái tay phải bên trên độn chữ cùng tích chữ đồng thời tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tích chữ kim quang bắn ra, trung quanh không trung từng sợi màu xám khí tức trong nháy mắt bị bắn ra, tiếp lấy độn chữ kim quang bộc phát, trong nháy mắt liền đem Trần Đống ngay tiếp theo hắn giả thân đều bao vây lại, sau đó liền bay ra tòa kia hố đất, muốn chạy ra đại trận. Phen này động tĩnh lập tức liền kinh động đến trận trên đài ba người. A. Trương Gia Nguyên kinh ồ một tiếng, kinh ngạc nói, lại còn chưa chết. Ha ha, muốn chạy trốn. Không có cửa đâu. Nói xong, Trương Gia Nguyên lần nữa nắm lên một thanh cắt đỏ liền ném xuống. Cùng lúc đó, Tào Trác Hỏa Gấu Rượu cũng lựa chọn xuất thủ. Điều cây chổi đảo qua, ki hốt rác bên trong đá vụn, lá khô, cắt đất lần nữa tung xuống. Vừa mới bay ra hố đất Trần Đống như gặp phải trọng kích, phanh. Một tiếng, bay ngược mà quay về, lần nữa trùng điệp rơi về tới hố đất bên trong, sau đó vô tận cắt đỏ liền vẩy rơi xuống, trực tiếp đem cái này hố đất cho lấp đầy. Nhưng vào lúc này, mặt khác ba cái địa phương cũng tương tự có ba đạo kim quang bay lên, bay thẳng ngoài trận. Đáng tiếc, trận trên đài ba người xuất thủ lần nữa, ba đạo kim quang cũng một lần nữa trở xuống trong hầm, cắt đỏ rơi xuống, cũng bị triệt để che đậy dấu đi. Ha ha. Ngay lập tức, trận đài bên trên vang lên vui sướng tiếng cười to. Đại trận bên ngoài, Tiền Lập Văn lập sinh cảm ứng, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy bốn cỗ hắc khí phóng lên tận trời, trên không trung hội tụ thành bốn đóa mây đen. Ai? Tiền Lập Văn thở dài, lập tức mở miệng phân phó. Trương Minh, Kim Cha, Mộc Cha, Mạc Nhi, Thiên Hóa, các ngươi cầm trong tay bảo kỳ, nhanh chóng vào trận, cần ghi nhớ, vào trận về sau, không nên dừng lại, theo ngũ phương bảo kỳ chỉ dẫn tốc độ cao nhất đổi tới đối ứng phương vị. Rõ. Trương Minh, Kim Cha, Mộc Cha, Lâm Mặc, Hoàng Thiên Hóa cùng nhau đáp ứng một tiếng, nhưng sau đó xoay người liền xông về đại trận. Năm người vừa mới xông vào đại trận, lập tức liền tế khởi trong tay mình tiên tiên ngũ phương kỳ. Trương Minh tế lên chính là Ly Địa Diễm Quang kỳ, Kim Cha tế lên chính là Tố Sắc Vân Giới kỳ, Mộc Cha tế lên chính là Thanh Liên Bảo Sắc kỳ, Lâm Mặc mà tế lên chính là Huyền Nguyên Không Thủy kỳ, Hoàng Thiên Hóa tế lên chính là Mậu Kỳ Hạnh Hoàng kỳ. Trong sách ngầm biểu, hôm nay sáng sớm, đợi xác nhận Na Cha trên người vận rủi bị thanh trừ sạch sẽ về sau, Tiền Lập Văn liền đem Tố Sắc Vân Giới kỳ thu hồi lại, cũng đưa đến Kim Cha trong tay. Ngũ phương bảo kỳ bay lên đến năm người đỉnh đầu, tựa hồ cảm ứng được chúng quanh khí tức tà ác, không gió mà chập chờn, rủ xuống ngũ sắc quang hoa, đem năm người một mực bảo hộ ở giữa. Cuồn phong đến mà dừng nghỉ, cát đỏ đến mà rơi xuống, vận rủi đến thì trực tiếp hóa thành từng sợi khói xanh. Năm người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau nhẹ gật đầu, sau đó liền chia ra năm đường, hướng về năm cái phương hướng liền chạy tới. Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ rủ xuống hào quang năm màu, đem năm người một mực hộ ở trong đó, hết thảy chung quanh đều không có thể xâm hại, cho nên năm người căn bản không để ý tới cái khác, chỉ là một vị xông về trước phong. Trận đài bên trên, nhìn thấy vừa mới xông vào trận tới năm người, Trương Gia Nguyên, Tào Trác, Gấu Diệu đều là giật nảy cả mình. Trương Gia Nguyên lập tức liền níu vài thanh cắt đỏ, vãi xuống đi, Tào Trác, Gấu Diệu cũng liền xuất thủ. Đại trận uy lực trong nháy mắt lần nữa gia tăng mấy lần, đáng tiếc, đối mặt Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ thủ hộ mặc cho ba người thủ đoạn tế xuất, cũng không thể thương tổn năm người mảy may. Mà Trương Minh, Kim Cha, Mộc Cha, Lâm Mặc, Hoàng Thiên Hóa cũng không phản kích, chỉ là lần theo đỉnh đầu của mình bảo kỳ chỉ dẫn hướng về phía trước phi nước đại, trong đó Hoàng Thiên Hóa vọt thẳng đến trận đài hạ cách đó không xa. Mộc Cha vọt tới trận đài phương đông, Trương Minh vọt tới trận đài phương nam, Kim Cha vọt tới trận đài phương tây, Lâm Mặc mà vọt tới trận đài phương bắc. Năm người dựa theo đông nam tây bắc bên trong chiếm cứ ngũ hành phương vị, ngay lập tức, ngũ phương bảo kỳ năm đạo quang hoa ngút trời mà lên, trực tiếp dao động đại trận căn cơ. Không tốt, không tốt, ngươi dám? Đáng chết, các ngươi đáng chết. Chương 1693, Hồng Sa trận phá, ba thần quy vị. Chương 1693, Hồng Sa trận phá, ba thần quy vị. Trận trên đài, Trương Gia Nguyên đầu tiên là kinh hãi, tiếp lấy chính là giận dữ. Bên cạnh Tào Trác, Gấu Rượu cũng đồng dạng nhìn ra không ổn, cùng nhau lên tiếng kinh hô. Ba người lập tức đi bắt đầu chuyển động, Trương Gia Nguyên trực tiếp cầm lên trong đó một con đầu đến, mưa như chút nước mà xuống. Trong nháy mắt, cát đỏ đầy trời, thiên địa biến sắc. Tào Trác đưa ra cái chổi không ngừng quét lên, Gấu Rượu càng là liền níu ki hốt rắc bên trong đồ vật cuồn vẩy mà ra. Trong lúc nhất thời, đại trận uy lực lần nữa tăng lên mấy lần. Theo đại trận uy lực đại tăng, Trương Minh, Kim Cha, Mộc Cha, Lâm Mặc, Hoàng Thiên Hóa năm người sắc mặt đại biến, năm người vội vàng đưa tay hướng về bảo kỳ bên trong liên tiếp đánh vào pháp lực bổ sung tiêu hao. Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ thu được pháp lực bổ sung, lập tức quang mang càng tăng lên. Trong sách ngầm biểu, Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ bên trong phần lớn pháp lực là từ Lý Đến Tân, Lý Mục, Bạch Tuyển Tỉnh, Dư Hồng Thượng, Khương Hùng đánh vào, nếu không liền lấy Trương Minh, Kim Cha đám người pháp lực chỗ nào chịu được như vậy tiêu hao. Bất quá, cho dù là năm vị tu sĩ Kim Đan đánh vào pháp lực, tại bây giờ Hồng Sa trận bên trong, cũng không kiên trì được quá nhiều thời gian. Dù là có Trương Minh, Kim Cha, Mộc Cha, Lâm Mặc, Hoàng Thiên Hóa năm người pháp lực bổ sung cũng không được. Chỉ một lát sau thời gian, năm người đỉnh đầu Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ liền bắt đầu lần nữa lắc bắt đầu chuyển động. Nhưng vào lúc này, đại trận bên ngoài, Tiền Lập Văn lần nữa điểm tướng. Huyền Tình, Trường Canh đạo hữu, liền do hai vị cùng đi một chuyến đi. Rõ. Bạch Huyền Tình, Lý Trường Thọ đồng thời đáp ứng, sau đó Bạch Huyền Tình dưới chân hiện ra một đóa thập nhị phẩm thanh liên nâng lên, hai người liền bay về phía trong trận. Đợi tiến vào trận bên trong, nhìn thấy trong trận chẳng cảnh, Bạch Huyền Tình không khỏi giật mình, trong lòng lập tức lo lắng lên, Na Cha cùng với hơn người người an nguy tới. Thập nhị phẩm thanh liên chậm rãi chuyển động, vạn đạo thanh quang chiếu rọi chư thiên, chung quanh những cái kia cắt đỏ cùng các loại chẳng lành chỗ nào có thể đến gần. Cho nên, rất nhanh, hai người liền đi tới trận đài trước. Trận đài trước Hoàng Thiên Hóa nhìn thấy hai người đến, thật dài thở dài một hơi, vội vàng hướng hai người hành lễ. Tham kiến Huyền Tình cô, tham kiến Trường Canh sư bá. Bạch Huyền Tình gật đầu cười, nói: "Thiên Hóa, ngươi lại lui đến một bên, cái khác liền giao cho cô ta." "Rõ." Hoàng Thiên Hóa đáp ứng một tiếng, liền hướng về bên cạnh lui ra. Lúc này, Bạch Huyền Tình, Lý Trường Thọ ánh mắt đồng thời rơi vào trận trên đài. Nhìn xem trên đài ba người, Bạch Huyền Tình thở dài một hơi, nói: "Ba vị đạo hữu, giờ phút này thu tay lại còn có một chút hy vọng sống, nếu không chỉ sợ cả đời khổ tu một khi hóa thành nước chảy a." Trận trên đài Trương Gia Nguyên, Tào Trác, Gấu Rượu ba người nhìn cách đó không xa Bạch Huyền Tình cùng Lý Trường Thọ đồng thời ngửa mặt lên trời phá lên cười. "Ha ha, ha ha, khá lắm." Kéo nói: "Thử các ngươi quả nhiên bất phàm, nhưng thật sự cho rằng như vậy liền có thể phá ta đại trận sao?" Trương Gia Nguyên nói xong, trực tiếp đưa tay liền đem trên bàn còn lại hai đấu cắt đỏ đều đẩy xuống dưới. Tào Trác càng là đem trong tay cái chổi trực tiếp tế. Cái chổi kia bay tới không trung, vậy mà mình trên không trung xoay tròn lấy quét bắt đầu chuyển động, từng đạo màu xám khí tức phun ra ngoài, hoàn toàn không phải nguyên lai như vậy tưởng sợi có thể so. Gấu rượu cười to xong, giơ một tay lên, trực tiếp liền đem đầy kỳ hốt rác đá vụn, lá khô, cắt đất những vật này thập toàn bộ dương ra ngoài. Ba người đồng thời xuất thủ, một máy mắt. Ầm ầm. Chân trời tiếng sấm rền vang, thiên điệu bỗng nhiên triệt để biến sắc, thiên làm màu đỏ thẫm cũng là màu đỏ thẫm, không khí chung quanh cũng đều là màu đỏ thẫm. Trong chốc lát, vô tận chẳng lành chi khí hướng về đám người đè xuống. Bành, bành, bành. Liên tục năm âm thanh nổ vang, tiên thiên ngũ phương kỳ đều rơi xuống trở về Trương Minh, kim tra chở năm người trong ngực. Năm người thất kinh, đội vàng liều mạng đem pháp lực rót vào bảo kỳ bên trong, ngũ sắc quang hoa lấp lánh, thật chặt đem năm người bảo hộ ở giữa. Chỉ là quang hoa không ngừng sáng tối lóe ra, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, hiển nhiên kiên trì không được bao lâu. Thập nhị phẩm thanh liên phía trên, Bạch Tuyển Tình, Lý Trường Thọ đồng thời thở dài một hơi. Bạch Tuyển Tình biết không thể lại trì hoãn thời gian, thế là vẫy tay, nhưng gặp một đạo bạch quang hiện lên, một thanh ngọc như ý liền xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng ở trong. Trôi này ngọc như ý toàn thân màu ngà sữa, dài ước chừng 9 tấc 9 phần, chính là Bạch Tuyển Tình ngày đó trên phần bảo nham đoạt được, vì Trương Huyền phòng theo Nguyên Thủy Thiên Tôn Tam Bảo ngọc như ý dùng ngàn năm mưa to tự tay điều khắc thành, cô có vô thượng uy năng, chính là hàng yêu phục ma vô thượng chí bảo. Bạch Tuyển Tình vuốt ve trong tay ngọc như ý, ngẩng đầu nhìn về phía trên đài ba người, miệng hét đạo hiệu: "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, đã như vậy, vậy hôm nay, Vân đạo liền muốn khai sát giới." Nói xong lời này, Bạch Tuyển Tình run tay một cái, trực tiếp tế khởi ngọc như ý bay lên đến không trung, chỉ gặp hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. "Như ý, như ý, thuận ta tâm ý, rơi." Một tiếng rơi chữ vang lên, liền thấy trôi này ngọc như ý từ không trung thẳng tắp rơi xuống, trong nháy mắt liền đi tới cái kia Trương gia nguyên đỉnh đầu, sau đó liền nhẹ nhàng gõ xuống đi. Ngay hai bên trong chỉ nghe được bành. Một thanh âm vang lên, trong nháy mắt, một đạo chân linh đẳng không bay lên, vọt thẳng ra đại trận, biến mất bóng dáng. Theo Trương gia nguyên vẫn lạc, Hồng Sa trận lập tức đã mất đi chủ trận người, đại trận uy lực lập tức giảm nhanh 5/6. Một màn này nhưng dọa sợ đồng dạng trên đài Tào Trác hòa Gấu Rượu hai người. Nhìn thấy Bạch Tuyển Tình đã xuất tay, một bên Lý Trường Thọ cũng không lại chờ đợi. Chỉ gặp hắn đưa tay liền rút ra long đầu ngật lên nút hồ lô, đem miệng hồ lô nhắm ngay trận trên đài Gấu Rượu, nói một tiếng thu. Đón lấy, liền trông thấy kia Gấu Rượu phảng phất bị một cỗ cực mạnh lực đạo dắt liền bay khỏi trận đài, cũng cuối cùng bị thu vào hồ lô bên trong. Phanh! Một tiếng, Lý Trường Thọ liền đem nút hồ lô một lần nữa lắp trở về. Đón lấy, Lý Trường Thọ cầm hồ lô nhẹ nhàng lung lay vài vòng, liền ngầm trộm nghe đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, chỉ là vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, tiếng kêu thảm kia liền biến mất không thấy. Sau đó, chỉ gặp Lý Trường Thọ lần nữa đem nút hồ lô mở ra, một đạo chân linh liền từ miệng hồ lô bên trong bay ra, vọt thẳng ra đại trận, biến mất ở chân trời. Còn lại Tào Cao kiến trạng kinh hãi, đưa tay triệu hồi mình cái chổi, quay người lái một đạo độn quang liền hướng trận chạy ra ngoài. Chỉ là, bởi vì cái gọi là gặp nạn người tại số người khó thoát, Tào Trác vừa mới bay lên đến không trung, liền nghe đến đỉnh đầu có phong lôi tiếng vang, gấp đội ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một mảnh kim quang. Kia kim quang bên trong, ẩn ẩn hiện ra một đầu dài hơn 2 thước cây vậy. Kim quang về sau, chính là một cái sau lưng mọc lên 2 cánh chi người. Chỉ gặp người kia sinh cực kỳ hung ác, cái mũi cao ngất, mặt như màu xanh, phát giống như chu sa, con mắt bạo trạng, răng mọc lan tràn, trong tay một đầu hoàng kim côn chính hướng đỉnh đầu của hắn đập tới. A! Tào Trác một tiếng kinh hô, muốn hướng bên cạnh tránh né, nhưng chỗ nào còn kịp. Vành hai bên trong chỉ nghe được bành. Một thanh âm vang lên, một đạo chân linh liền xông ra đại trận, biến mất tung tích. Phong thần đài bên trên, Hạ Gia Hảo liên tục huy động bách linh tiền, đem ba đạo chân linh dẫn vào phong thần bảng bên trong. Chương 1694, thập tuyệt trận phá, thông thiên tặng bảo. Chương 1694, thập tuyệt trận phá, thông thiên tặng bảo. Lại nói mới Hồng Sa trận trận chủ Trương nhà Nguyên vẫn lạc về sau, đại trận uy lực giảm mạnh, nguyên bản bị áp chế khổ sở trèo chống Trương Minh, Kim Tra, Mộc Tra, Lâm Mặc, Hoàng Thiên Hóa đồng thời thở dài một hơi. Tiếp xuống, lại là Lý Trường Thọ xuất thủ, trực tiếp đem Gấu Rượu thu vào trong hồ lô. Kia Tào Cao kiến trạng không ổn, lập tức đào tẩu. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, đợi đám người kịp phản ứng lúc, kia Tào Trác đã bay lên đến không trung, hiển nhiên liền muốn chạy ra đại trận. Nhưng vào lúc này, Trương Minh dẫn đầu phản ứng lại, thế là hắn chấn động mình phong lôi song xí trực tiếp liền đuổi theo. Phong lôi song xí cỡ nào tốc độ, thế là hai cánh mở ra, Trương Minh liền đi tới Tào Trác trên không, giơ lên hoàng kim côn một côn liền đập xuống. Cố nhiên Tào Trác biểu hiện ra thực lực vượt xa Trương Minh, nhưng Trương Minh trong tay hoàng kim côn nhưng không phải là phàm vật, lại thêm lúc này Tào Trác tâm thần có chút không tập trung, thế là liền bị hoàng kim côn một côn đập vào trên đỉnh đầu, hồn về phong thần đài. Đây hết thể nói đến rất dài, nhưng kỳ thật vẹn vẹn một nháy mắt sự tình. Lúc này, Trương Minh đã trở xuống mặt đất, hướng về thập nhị phẩm thanh liên bên trên Bạch Tuyển Tình, Lý Trường Thọ không người cúi đầu. Bạch Tuyển Tình cười khoát tay áo, nói: "Không tệ, không tệ, nếu không phải tiểu Minh xuất thủ, suýt nữa để đạo nhân này đào thoát." Lý Trường Thọ cũng gật đầu cười, nói: "Nếu không phải tiểu điện hạ kịp thời xuất thủ, đạo nhân kia đào tẩu liền thật phiền toái." Lúc này, Kim Tra, Mộc Tra, Lâm Mặc, Hoàng Thiên Hóa cũng đều đi tới, trong đó Kim Tra, Mộc Tra đều sắc mặt lo lắng. Không có cách, bọn hắn đang lo lắng Na Tra an nguy. Nhìn thấy Kim Tra, Mộc Tra thần sắc, Lý Trường Thọ lập tức hiểu tới, quay đầu nhìn về phía Bạch Tuyển Tình, nói: "Bạch đạo hữu, còn xin đạo hữu xuất thủ, nhanh chóng phá đại trận này đi." Tốt. Bạch Tuyển Tình ngược lại là không có khước từ, trực tiếp điểm đầu đáp ứng, sau đó lại lần tế ra ngọc như ý, ngọc như ý mang theo vạn đạo hào quang, chính chính rơi vào trận trên đài. Chỉ ngay bành, một tiếng nổ vang, toàn bộ trận đài trong nháy mắt nổ vỡ đi ra. Ầm ầm. Theo tiếng sấm rền vang âm thanh, hồng sa trận ầm vang vỡ vụn, thập tuyệt trận triệt để cả phá. Một trận thiên địa biến ảo, xương đỏ tan đi, đám người một lần nữa về tới thế giới hiện thực. Na Cha, Kim Cha, Mộc Cha một tiếng kinh hô, bước nhanh liền chạy tới Na Cha trước mặt. Lúc này Na Cha thẳng tắp nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, bên cạnh thì là một cái vỡ vụn thế thân con rối, trên hai tay độn tự quyết cùng tích tự quyết sớm đã ảm đạm vô quang. Kim Cha, Mộc Cha đem Na Cha ôm, lo lắng chạy tới thập nhị phẩm thanh liên trước đó. Không đợi Kim Cha, Mộc Cha mở miệng, Bạch Huyền tỉnh tay khẽ vẫy, đã đem Na Cha thu hút tới sen trên này, đó lấy, nàng lại với tay, cách đó không xa trần đống, La Hỏa, Long Tu Hổ ba người cũng đều nhất tới. Xem hết bốn người trạng thái về sau, Bạch Huyền tỉnh quay đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ, cười nói, việc này lại là muốn làm phiền đạo hữu. Lý Trường Thọ nghe vậy, cười gật đầu nói, đạo hữu yên tâm đi. Nói chuyện, Lý Trường Thọ lần nữa để lộ nút hồ lô, sau đó liền từ trong hồ lô đổ ra mấy hạt kim sắc viên đan dược. Chỉ một ngón tay, mấy hạt viên đan dược lóe ra kim quang liền bay đến bốn người bên môi, sau đó trực tiếp đã rơi vào bốn người trong miệng. Trong chốc lát về sau, theo một trận tiếng rên rỉ, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ, Na Cha đều mở ra ánh mắt của mình. Bốn người ngồi dậy, kinh ngạc đánh giá hết thảy xung quanh. Sư đương, đây là có chuyện gì? Na Cha kinh ngạc mở miệng hỏi. Vô tận hỗn độn bên trong, hỗn độn chi khí lăn lộn không ngớt, trong đó có một đóa thập nhị phẩm bạch liên chính đang chậm rãi chuyển động. Thập nhị phẩm bạch liên phía trên, ngồi ngay thẳng một người, chính là Trương Huyền. Trương Huyền đỉnh đầu, một đóa vài mẫu lớn nhỏ khánh vân chập trùng quần quần lấy, khánh vân bên trên kim liên đóa đóa, kim đăng, chuỗi ngọc, rủ xuống rơi, như mái hiên nhà trước rủ xuống châu, liên miên bất tuyệt. Bên trên khánh vân, hỗn độn trung đồng dạng chậm rãi chuyển động, tiếng chuông du dương ở trong hỗn độn quanh quẩn. Tiếng chuông những nơi đi qua, thanh khí lên cao, trọc khí hạ xuống, địa thủy hỏa phong thứ tự mà sinh. Thế nhưng, theo Trương Huyền rời đi, hỗn độn trung tùy theo rời đi, thanh khí hạ xuống, trọc khí lên cao, địa thủy hỏa phong theo thứ tự mà diệt, các loại dị tượng lập tức lại trở về hỗn độn. Vô tận không gian bên ngoài, có ba vị sinh vật chính đang yên lặng nhìn chăm chú lên trong hỗn độn bốn phía du tẩu Trương Huyền. Nơi đây chính là một tòa tiên khí lượn lờ tiên sơn, trên đỉnh núi ngồi ngay thẳng ba người. Ở giữa chính là một vị lão giả tóc trắng, cư trái chính là một vị đạo nhân trung niên, cư phải thì là một vị thanh niên đạo nhân. Ba người khuôn mặt không rõ, nhưng lại có thể khiến người ta cảm giác được bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này. Trong đó thanh niên đạo nhân bưng lên ly trà trước mặt uống một hơi cạn sạch, sau đó cười nói, vị tiểu hữu này tại trong hỗn độn cảm ngộ đại la chi đạo, quả nhiên là người không biết không sợ nha. Bên trái trung niên đạo nhân để chén trà trong tay xuống, cười nói, sao tam đệ tưởng muốn giúp hắn? Thanh niên đạo nhân nghe vậy lắc đầu nói, nhị huynh, đại la con đường vẫn là phải chính hắn đi thăm dò, chúng ta nếu là tương trợ, đối với hắn tương lai chi đạo đồ có hại vô ích. Trung niên đạo nhân nghe vậy tựa hồ hết sức hài lòng, hắn cười gật đầu nói, thiện, tam đệ có thể nghĩ như vậy rất thiện, giúp tốc bất đạt không phải chính độ vậy. Thanh niên đạo nhân nghe vậy tựa hồ có chút không vui, nói, bất quá mặc dù ta không thể giúp hắn ngộ đại la chi đạo, nhưng lấy ta quan trì kia phương thế giới nhân gian tựa hồ còn có chút phiền phức, ta ngược lại thật ra có thể đưa hắn một chút đồ vật. Nói xong lời này, thanh niên đạo nhân cũng không đợi trung niên đạo nhân phản đối, trực tiếp đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa hướng về nơi xa một điểm. Lập tức chỉ gặp một đạo hồng mông kiếm quang trực tiếp vạch phá không gian liền biến mất bóng dáng. Tam đệ, ngươi! Trung niên đạo nhân kinh hãi. Thanh niên đạo nhân thì cười cười, thoải mái hướng về bên cạnh trên một tảng đá khẽ nghiêng, nói, nhị huynh, tiểu đệ nhưng không có trợ hắn ngộ đạo, bất quá cho hắn một điểm sát phạt thủ đoạn. Trung niên đạo nhân nghe vậy, giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói, thông thiên, đã nhiều năm như vậy, ngươi sao còn như thế xúc động? Thanh niên đạo nhân lườm hắn một cái, lung lay đầu, nhấc lên ấm trà lại cho mình châm một ly trà, sau đó nhàn nhạt uống. Lúc này, lão giả đột nhiên mở miệng, tốt, nhị đệ, tam đệ, gần nhất hỗn độn không yên ổn, chúng ta vẫn là đem tinh lực nhiều đặt ở chính sự lên đi. Về phần vị kia tiểu hữu sự tình, đại hắn tu thành đại la, chúng ta lại đi chú ý đi. Nghe đến lão giả lên tiếng, trung niên đạo nhân cùng thanh niên đạo nhân lập tức ngồi thẳng thân thể. Vâng, đại minh. Lại nói hỗn độn bên trong, đột nhiên một đạo hồng mông kiếm quang trống rông xuất hiện, đi thẳng tới hỗn độn trung trước. Cong, cong, cong. Tựa hồ cảm nhận được cái gì dị dạng, hỗn độn trung lập tức cấp tốc chuyển động, tiếng trung cũng rồn rập. Bất quá, cái kia đạo hồng mông kiếm quang đứng tại hỗn độn trung cách đó không xa, khẽ chấn động, phảng phất như nói cái gì. Rất nhanh, hỗn độn trung liền khôi phục lúc đầu xoay tròn tốc độ, hồng mông kiếm quang lại chấn động hai lần, sau đó siêu, một chút liền bay đến hỗn độn trung dưới, cuối cùng rơi vào bên trên khánh vân. Chương 1695, hỗn độn lại nội đạo, hồng mông kiếm quang. Chương 1695, hỗn độn lại nội đạo, hồng mông kiếm quang. Hồng sa chợt phá, Bạch Huyền tỉnh, Lý Trường Thọ mang theo chúng tiểu trở về bản trận. Khương Hùng thấy thế đại hỉ, lập tức hạ lệnh toàn quân bay thẳng thao thần tử bản trận. Bởi vì thập tuyệt trận bị phá, triều đình đại quân sớm đã quân tâm tăng dã, vì vậy tính nam quân vào tới, triều đình đại quân dễ dàng sụp đổ. Cũng may mắn được thao thần tử hy vọng cực cao, rất nhanh ổn định trận cước, mang theo đại quân vừa đánh vừa lui, cuối cùng an toàn lui về đại doanh. Trong đại doanh dù sao có 10 vạn đại quân đóng giữ, chỉ bằng vào Khương Hùng mang ra cái này 5000 tinh binh muốn công doanh nổ trại hiển nhiên là không thể nào, cho nên Khương Hùng đành phải hạ lệnh về thành. Về thành về sau, Lưu Hàm Nhi, Tiền Lập Văn, Bạch Tuyển Tỉnh, Lý Yến Tân, Lý Mục, Lôi Dũng, Dư Hồng Thực dẫn đầu đưa ra cáo tử. Về phần Na Cha, Trương Minh thì lưu lại. Đó lấy, Văn Thủ đạo nhân, Phổ Hiền đạo nhân, Từ Hàng đạo nhân cũng rời đi. Ba người mang theo Lâm Mặc mà thẳng đến Tây vực mà đi, bọn hắn muốn đi Phật Đản thành đi tới một lần. Kim Cha, Mục Cha thì lưu lại, bởi vì bọn hắn đến đi theo Lý Trường Thọ về Đông Hải Đồng Lai đảo. Bất quá, nửa đường Kim Cha, Mộc Cha cùng Na Cha sẽ về một chuyến Trần Đường Quan. Thanh Hư đạo nhân cùng Hoàng Thiên Hóa nhắc nhở vài câu về sau, liền cũng rời đi. Hoàng Thiên Hóa thì lưu tại Tĩnh Nam Quan. Tiếp xuống một thời gian, Tĩnh Nam Quan nội bên ngoài lộ ra vô cùng yên tĩnh. Triều đình đại quân cũng không công thành, mà Tĩnh Nam quân mấy lần nếm thử công doanh, đáng tiếc đều không thể thành công. Thao Thần Tử không hổ là trong quân lao tướng, đem đại doanh thủ như thùng sắt. Hỗn độn bên trong bất kể năm, cũng không biết bao lâu trôi qua, Trương Huyền rốt cục chậm rãi mở mắt. Lần này ở trong hỗn độn bế quan, Trương Huyền cảm giác thu hoạch lớn, tu vi của hắn lại dâng lên một mảng lớn, đạt đến Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách đại la cảnh chỉ cách một chút. Bất quá, tuy nói chỉ cách một chút, nhưng vẫn tựa như là trời. Ở kiếp trước hồng hoang trong truyền thuyết, không biết nhiều ít Thái Ức Kim Tiên cuối cùng cả đời đều bị kẹt chết tại Thái Ức chi cảnh, có thể đột phá đại la vạn người không được một. Đại la là sinh mệnh cấp độ lại một lần nữa thăng hoa, đến đại la chi cảnh mới có thể chân chính xưng hô một tiếng đại năng. Cho dù ở kiếp trước hồng hoang trong truyền thuyết, danh xưng đại la nhiều như chó, Thái Ức khắp nơi trên đất đi, nhưng tình huống chân thật lại là đại la kim tiên tỷ lệ vẫn là một phần ngàn tỷ. Đại la đạo quả là ngộ đạo đến cho nói. Quá trình thành tựu đại la kim tiên về sau, mới có thể bắt đầu chân chính lĩnh hội vô thượng đại đạo. Đây cũng là vì sao tại hồng hoang trong truyền thuyết, có thể đến Tử Tiêu cung nghe giảng đều là đại la kim tiên. Hồng Quân thành thánh, bắt đầu bài giảng 3000 đại đạo, danh xưng từng cái đều có thể chứng thành hỗn nguyên. Thế là liền có 3000 đại la tiên, đủ phó hỗn độn Tử Tiêu cung. Một thì, 3000 đại đạo chỉ có đại la kim tiên mới có thể bắt đầu lĩnh hội. Thứ hai, cũng chỉ có đại la kim tiên mới có thể tạm thời bước vào hỗn độn ở trong. Đương nhiên, thời gian cũng không thể quá lâu, nếu không đại la kim tiên cũng phải bất lạc. Bất quá, nếu là Thái Ức kim tiên, có được tiên tiên chí bảo hoặc phòng ngự tính chất tế phẩm tiên tiên linh bảo, cũng có thể ngắn ngủi tiến vào hỗn độn. Nhưng Thái Ức Kim Tiên ở trong hỗn độn có thể đợi thời gian ngắn hơn, dù sao pháp lực của bọn hắn căn bản không chịu được ở trong hỗn độn tiêu hao. Cho nên, cuối cùng có thể đến trong Tử Tiêu cung chỉ có Đại La Kim Tiên, hơn nữa còn nhất định phải là Đại La Kim Tiên bên trong cao thủ, hoặc là có được chí bảo hộ thân. Bất quá, hiển nhiên những này không thích hợp tại Trương Huyền. Trương Huyền mặc dù chỉ là Thái Ức Kim Tiên, nhưng hắn nhưng là có được toàn bộ thiên địa khí vận ra thân, pháp lực càng là quần quần không dứt, lại thêm hắn có được trong hỗn độn dạng này tiên tiên chí bảo, cho nên hỗn độn với hắn mà nói, thật không tính là cái gì. Có thể ở trong hỗn độn tu hành ngộ đạo, Trương Huyền cũng tuyệt đối là phần độc nhất. Tỉnh táo lại, Trương Huyền chậm rãi nôn thở một hơi, nhưng gặp một đạo bạch khí bay thẳng hỗn độn bên trong, trực tiếp đâm xuyên qua trước mắt một mảnh hỗn độn. Thanh khí bắt đầu lên cao, cho khí bắt đầu hạ xuống, địa thủy hỏa phong theo thứ tự mà ra. Đáng tiếc, cái này dù sao chỉ là Trương Huyền phun ra một ngụm bạch khí, có thể đạt tới không trở thành sự thật chính mở hồng mông trình độ, cho nên rất nhanh, thanh khí hạ xuống, cho khí lên cao, thanh chọc nhị khí một lần nữa hỗn vì một đoàn, bay về hỗn độn, địa thủy hỏa phong cũng theo thứ tự biến mất. Đây hết thảy cảnh tượng chiếu rọi tại Trương Huyền song trong mắt tựa như lần nữa hiện hiện một lần bản cổ khai thiên cảnh tượng. Thật lâu, Trương Huyền lần nữa lấy lại tinh thần, thở dài, hỗn độn chi diệu, đại đạo chi triệt a. Đột nhiên, a. Trương Huyền kinh ồ lên một tiếng, hắn kinh ngạc đưa tay hướng lên một chảo, sau đó một đạo hồng mông kiếm quang liền bị hắn nắm ở trong tay. Nhìn xem phiêu phủ ở trong lòng bàn tay hồng mông kiếm quang, cảm thụ được trong đó kia vô tận ý sắp phạt, Trương Huyền càng xem càng là chấn kinh. Đây là. Trương Huyền há to miệng, đáng tiếc thật lâu nói không ra lời. Hắn hoàn toàn không biết đạo kiếm quang này là từ đâu tới, lại tại sao lại đi vào hắn bên trên cánh vân. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu hỗn độn trung, ông. Một tiếng trung vang, một đạo ý niệm truyền vào Trương Huyền linh hải ở trong. Trương Huyền linh hải bên trong nổi lên một đạo mông lung hình ảnh, kia là một đạo nhân bóng lưng. Đạo nhân kia người mặc một bộ hồng mông đạo bào bên trên xuyết lấy nhật nguyệt tinh thần, cùng sông núi có cây, bên hông treo một thanh trường kiếm. Cả đạo thân ảnh đỉnh thiên lập địa, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền tựa như một thanh kiếm sắc, thẳng chạm thiên địa. Cái này, đây là ai? Đột nhiên, đạo thân ảnh kia chậm rãi xoay người qua đến, hướng về Trương Huyền mỉm cười, nói: "Tiểu Hữu, đưa ngươi một điểm nhỏ lễ vật, chớ có khách khí." Thanh âm kia giống như kinh lôi, chỉ chấn Trương Huyền linh hải phảng phất sụp đổ, căn bản là không có cách chống cự. May mắn là, tiếng nói rất nhanh biến mất, Trương Huyền linh hải lần nữa khôi phục vững chắc. Đột nhiên, Trương Huyền phát hiện mình linh hải càng kiên cố hơn mấy chục lần. Phát hiện này để Trương Huyền lại cười vừa khóc. Cười là linh hải càng kiên cố hơn, làm hắn căn cơ càng thêm thâm hậu, mà khóc lại là cái này, hắn đột phá đại la độ khó lập tức tăng lên vô số lần a. Lần nữa lấy lại tinh thần Trương Huyền, vội vàng đứng dậy hướng về hỗn độn chỗ sâu bái ba bái, miệng nói: "Đa tạ tiền bối đại ân, đệ tử Trương Huyền vô cùng cảm kích." Bái xong, Trương Huyền cũng không đợi đến đáp lại, hắn liền một lần nữa ngồi xuống, hai tay nắm ở cái kia đạo hồng mông kiếm quang liền bắt đầu tìm hiểu tới. Theo Trương Huyền bắt đầu lĩnh hội, hắn quanh thân trong nháy mắt liền hiện ra đạo đạo kiếm quang. Những này kiếm quang đem phương viên mấy vạn trượng không gian đều bao phủ. Kiếm quang xoay quanh bay múa, từng đạo kiếm quang không ngừng bổ về phía xa xa hỗn độn. Trong lúc nhất thời, hỗn độn triệt để bị giảo loạn. Vô tận hỗn độn chi khí sụp đổ ra, không ngừng có thanh chọc nhị khí sinh ra, địa thủy hỏa phong theo thứ tự xuất hiện. Từng cái vi hình thiên địa không ngừng tạo ra, nhưng ngay sau đó lại bị đạo đạo kiếm quang xoắn nát, khiến những thiên địa này trở lại hỗn độn. Không ngừng thiên địa sinh diệt, có vô cùng đại đạo chi diệu dần dần tích lũy. Cong, cong, cong. Hỗn độn trung tiếng chuông không ngừng, vô số đại đạo ảo diệu bị hỗn độn trung hút nhập thể nội. Hỗn độn trung lộ ra càng phát ra cổ pháp. Thập nhị phẩm bạch liên chậm rãi chuyển động ở giữa, vô tận đại đạo ảo diệu cũng không ngừng tới, cũng cuối cùng tụ hợp vào đài sen bên trong.